Chương 441, sợ kẻ ra quần. Chương 441, sợ kẻ ra quần. Dịch Phương tựa như một khúc gỗ đồng dạng đính tại nơi đó, động cũng không dám động, miệng há thật lớn. Từ nhỏ đã sinh hoạt trong thành hắn, phụ thân mẫu thân đều đang làm việc, chưa từng ăn qua đau khổ. Khi còn bé tại cung Giang Hà vừa nhìn Khác Oa Nhi tại trong sông bắt cá sờ tôm, nàng là phi thường hâm mộ. Nhưng là hôm nay, nàng bị kinh hãi là nàng hơn 20 năm đến nay nhiều nhất một lần. Thuận Thẩm Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, dòng suối bên trên hoàn toàn bị hai bên nhánh cây cùng dây leo cho che đậy lên, hình thành một cái thiên nhiên mái vòm. Mà khung đỉnh phía trên, một cánh tay phẩm chất chừng người rắn, vương gầm rắn, chính lười biếng bò ở phía trên, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được các nàng đến. Nhìn xem Dịch Phương kia ngơ ngác bộ dáng, Thẩm Nguyệt vội vàng dùng nhẹ tay nhẹ đụng phải một nàng, bởi vì một mực tại dòng suối nhỏ bên trong không có nhìn thấy ánh nắng, tăng thêm trên tay còn có nước, đụng phải Dịch Phương một khắc này, nàng triệt để đụng phòng, ô một tiếng khóc lên. Mà đỉnh đầu đầu kia chừng người rắn cũng giống là đến kinh hãi, hoảng hốt chạy vừa liền muốn chạy trốn, lại không cẩn thận bơi không, lập tức từ phía trên đến rơi xuống, vừa bạn treo ở Dịch Phương trên cổ. A! Dịch Phương sợ hãi kêu lấy muốn trốn, dưới chân lại giống là mọc rễ, căn bản là nhấc không nổi, nửa người trên tay cũng một mực ngừng lại, linh hồn hoàn toàn ra khiếu. Thẩm Nguyệt nhìn thấy rắn rớt xuống Dịch Phương trên thân, cũng giật nảy mình, nàng biết Dịch Phương hôm nay đã bị dọa hai lần, một lần là bị con cua kẹp, còn có một lần là bị rắn nước chui được trong quần áo. Hiện tại trọn vẹn một đầu 4 cân tả hữu trứng muỗi rắn chính treo ở trên cổ của nàng, liền xem như Thẩm Nguyệt sẽ bắt rắn, nếu thật là đột nhiên từ trên trời rơi xuống đến như vậy một vật, nàng cũng sẽ dọa đến gần chết. Cũng may nàng phản ứng cấp tốc, kia rắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Thẩm Nguyệt liền đưa tay tới, bắt lại đầu của nó, sau đó tại nó nghị quân lấy Dịch Phương đồng thời, dùng sức kéo một phát, liền đem nó từ Dịch Phương trên cổ kéo tới. Thật nặng, ta đoán chừng có 4 cân nhiều đây, Dịch Phương tỷ, ngươi xem như có lộc ăn à, một hồi trở về, ta bắt một con gà mái đến giết, hầm một cái long phượng canh cho ngươi ăn. Thẩm Nguyệt đem rắn trộm trong tay, hoàn toàn không để ý đến còn ngây người như phong Dịch Phương, ngược lại cho nàng phổ cập con rắn này ứng làm như thế nào ăn. Gặp Dịch Phương không có trả lời, ngược lại nghe được tiếng nước nhỏ vào trong khe nước, Thẩm Nguyệt lại nhìn lúc, chỉ gặp Dịch Phương giữa hai chân một cỗ nhạt chất lỏng màu vàng ngay tại nhỏ vào trong nước, phát ra hoa tiếng ồn ào. Nàng vậy mà thật sợ tè ra quần. Tốt ở chỗ này chỉ có Thẩm Nguyệt cùng chính nàng. Chờ Dịch Phương lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện giữa hai đùi có chút ấm áp, xem xét là mình đi tiểu, xấu hổ đến chỉ kém tìm một cái lỗ để chui vào. Thẩm Nguyệt đem rắn chăm chú nắm trong tay, an ủi, "Phương Phương tỷ, rắn đã bị ta bắt được, không sao." Dịch Phương bộ nói, "Ngươi đem nó cầm xa một chút." Thẩm Nguyệt đem rắn thả tại sau lưng, tiến đến bên người nàng nói ra, "Yên tâm đi, hôm nay việc này ai cũng sẽ không biết, ngươi rằng mạnh trong nước ngâm một chút, để dòng nước đem quần cọ rửa một chút." Dịch Phương đỏ mặt, nàng là thật không có mặt gặp lại người, trước kia sẽ chỉ cười mắng người khác sợ tè ra quần, thật đến phiên trên người nàng thời điểm, mới biết được sợ tè ra quần là kinh khủng bực nào một việc. Trọng yếu nhất chính là mất mặt nha. Còn tốt đường chết không có cùng theo tới. Chờ Dịch Phương từ trong nước đứng lên, Thẩm Nguyệt nói ra, "Chúng ta trở về đi." Dịch Phương nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là nóng bỏng, chính nàng lại không nhìn thấy, nghĩ đến hẳn là phi thường đỏ. Đi ra dòng suối nhỏ, thế giới lập tức trở nên trống trải, mặc dù Tẩy Hoàng Hà cũng bất quá chừng 20 thước rộng, so với đầu kia dòng suối nhỏ chỉ có thể cho phép người kế tiếp không người thông qua địa phương tới nói, nơi này thiên địa đều trở nên rộng lớn. Nàng thật sâu hô ít mấy hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trong lòng tự đủ, tuyệt đối không nên để đường chết nhìn ra quân thái của mình. Thối quá nha, là mùi bị gì? Dịch Phương cảm giác trên người có một cỗ là lạ có mùi hôi thối, giống là cái gì mục nát đồng dạng. Chính là trứng muối rắn hương vị, loại rắn này chính là quá thối, bình thường đều không người nào nguyện ý bắt. Thẩm Nguyệt giới thiệu nói, bất quá thịt của nó ăn rất ngon đấy. Dịch Phương nghe nói là rắn hương vị, lập tức cảm giác trên thân giống như là có ngàn vạn cái côn trùng bỏ qua, toàn thân đều không được tự nhiên, một mực càng không ngừng dùng tay sát cổ. Thẩm Nguyệt nói ra, Dịch Phương tỷ, dạng này là không có ích lợi gì, chờ sau khi trở về ta làm chút bổ kết phiến cho ngươi hảo hảo tẩy một chút. Bổ kết phiến? Dịch Phương hỏi, ta chỉ ở trong sách nhìn qua, đều không dùng qua đâu, các ngươi không cần mùi xà bông tạo sao? Không có, chúng ta đại đội trên núi thật nhiều xà phong cây, hàng năm đều muốn nhặt rất nhiều về nhà, phải dùng thời điểm làm tại trên tảng đá đập bể, lại dùng nước cho giặt mấy lần, loại kia nước liền trở nên sền sệt, dùng nó đến giặt quần áo tắm rửa gội đầu, dùng tốt phi thường đâu. Dịch Phương niết miệng, nói ra, thua thiệt ngươi bây giờ đều lập tức sẽ lên đại học, còn tại dùng quê mùa như vậy đồ vật, đến trường học người ta đều muốn chê cười ngươi là đồ nhà quê. Thẩm Nguyệt không hề lo lắng nói, Chiết Ca nói qua, bổ kết phiến gội đầu là sẽ không dụng tóc, dùng nó đến tắm rửa cũng sẽ không xảy ra mụn đẻ, so với xà phòng đến khỏe mạnh được nhiều. Dịch Phương khẽ hừ một tiếng, ngươi liền cái gì đều nghe ngươi Chiết Ca, ta nhìn ngươi hồn đều sắp bị hắn câu chạy, cũng không biết ngươi coi trọng hắn cái gì. Thẩm Nguyệt nói ra, đó là ngươi không hiểu rõ hắn. Vâng, ta không hiểu rõ hắn. Dịch Phương có chút hờn dỗi nói ra, vậy ngươi hiểu rõ hắn đi. Thẩm Nguyệt có chút trầm mặc, cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng không biết, trên người hắn giống như có thật nhiều bí mật, mặc kệ gặp được khó khăn gì, hắn cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. Còn có, hắn hiểu được đặc biệt nhiều, có chút tri thức ngay cả ta cũng không biết, tựa như nhà bọn hắn cái kia trạm phát điện, hắn liền trong thành mua một chút phế phẩm trở về loay hoay mấy lần, liền phát ra tới điện. Dịch Phương nghe được có chút xuất thần, nàng mặc dù không có cùng Đường Chết đã gặp mặt vài lần, bất quá từ lần thứ nhất gặp hắn lên, đã cảm thấy người trẻ tuổi này cùng nàng nhận biết tất cả mọi người đều không quá đồng dạng, có lẽ là hắn đặc biệt thích học tập đi. Nàng tựa như là nói với Thẩm Nguyệt, lại hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu. "Ai, ngươi làm sao một mực bắt lấy nó nha, đem nó giết chết không tiện cầm một chút sao?" Dịch Phương đột nhiên nói với Thẩm Nguyệt, nàng là thực sự không muốn nhìn thấy một đầu hoạt bát rắn tại trước mắt của mình nhích tới nhích lui, nhất là nhìn thấy con rắn kia đã quấn lên Thẩm Nguyệt cánh tay, cái đuôi đều là trên cổ của nàng quét tới quét lui, tựa như là cổ của mình bị nó quấn lên, ngứa đến khó chịu. Khó mà làm được. Thẩm Nguyệt vội nói, rắn vật này chết trong chốc lát, máu của nó liền trở nên bằng thối, thịt liền ăn không ngon, vẫn là cầm trở lại để cho chết ca giết, cũng không biết hắn bắt mấy con cá. Nói đến đây, hai người không hẹn mà cùng hướng đường chết vị trí phương hướng nhìn lại, chừng 100 gạo mở ra trong sông, một bóng người chính đang ra sức đẩy lấy tảng đá, tóe lên bọt nước ở bên cạnh hắn tản ra đến, cực kỳ giống một bức duyên dáng bức tranh. Chương 442, ân nhân chương 442, ân nhân Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương các nàng đi đến đường chết nơi này thời điểm, phát hiện đường chết đã đem trên lưng sọt cá đặt ở bên bờ, bên trong cá đã đầy. Chết ca, cá đều đầy, chúng ta trở về đi. Thẩm Nguyệt giơ lên trong tay rắn, đối đường chết hô. Đường chết ngẩng đầu một cái, phát hiện Thẩm Nguyệt trong tay bắt lấy lớn trứng muỗi rắn, cười nói, xem ra lão thiên gia đều biết Dịch Phương tỷ một tới, cố ý chuẩn bị cho nàng một trận thức ăn ngon nha, được, ta đem chuyển đầu thu lại liền trở về. Nói xong liền đi trong nước đem chuyển đầu thu. Xuất ra mặt nước thời điểm, lại đi đến mặt nhìn một chút, cái này một đâu cá không nhiều, chỉ có mười mấy đầu hoa hai ba, đi trở về bên bờ về sau, hắn cũng lười lại đem cá cho đổ ra, trực tiếp đem chuyển đầu lưng ở trên lưng, xoát cá cột vào bên hông. Tiểu Nguyệt, như thế đại rắn ngươi cũng dám bắt nha. Đường chết biết Thẩm Nguyệt sẽ bắt rắn, trên núi người, mặc kệ nam nhân nữ nhân, phần lớn đều sẽ bắt, đối rắn sợ hãi, chủ yếu đến từ rắn độc cũng không biết loài rắn. Toàn bộ bắt ra hiện chỉ có Thẩm Thúy Đình sẽ ý rắn cắn tổn thương, hiện tại Thẩm Thúy Đình đi địa khu công tác, nếu là thật bị cắn, ngay cả cái ý rắn tổn thương người đều không có, vậy cũng chỉ có thỏa thỏa chờ chết. Chỉ là mọi người không biết là, quyển kia thầy lang sổ tay đã bị đường chết nhanh lật nát, tại không có điện không có bất kỳ cái gì giải trí sinh hoạt hiện đại, có thể có một ít văn tự làm tiêu khiển thời gian tinh thần cà phê, so cái gì đều mạnh. Thẩm Nguyệt bĩu môi nói, chứ ngươi rắn lại không có độc, sợ nó làm cái gì, ta nhìn ngươi cái này trong giỏ cá đều bắt đầy, thật là lợi hại. Dịch Phương quệ miệng nói ra, mặt trời còn không có xuống núi đâu, các ngươi ngay tại tìm kỳ đà cản mũi nha. Thẩm Nguyệt cười xấu hổ cười. Đường chết nhìn về phía Dịch Phương, nàng dùng hai cây cơm tiểu dây leo đem trên thân quấn một chút, miễn được bản thân lộ hàng, toàn thân đều ướt đẫm, còn tại hướng trên mặt đất chạy xuống nước, liền trách cứ Thẩm Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, trên người ngươi đều không có ẩm ướt, làm sao để Dịch Phương tỉ quần áo làm ướt đẫm, cũng không chiếu cố một chút nàng, dễ dàng như vậy cảm bạo. Thẩm Nguyệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dịch Phương bận bịu cấp đường, là chính ta không cẩn thận ngã sấp xuống tại trong khe, cùng Tiểu Nguyệt không có quan hệ. Thẩm Nguyệt cũng nói ra, đúng vậy nha, trong khe rêu xanh quá nhiều, quá trơn, hơi không chú ý liền sẽ ngã sấp xuống. Đồ vật đều thu sau khi thức dậy, ba người liền đi về nhà. Đã hơn 6 giờ, mặt trời hoàn toàn chiếu không tiến trong lạch mỏi đến, không trải qua đến giữa sườn núi thời điểm, còn có thể cảm nhận được ánh nắng chiếu rọi, xa xa mặt trời giống một viên trứng mặn hoàng đồng dạng treo ở triền núi bên trên, trên bầu trời còn có mấy cái cỏ trắng bay qua. Tốt liền đã 7 giờ, đường chết bọn hắn vừa tới cửa nhà thời điểm, Trần Thu Vân cũng có một cái gùi điều lá cây trở về, những này điều lá cây đều là lật điều dây leo thời điểm từ phía trên vân xuống tới, ra nuôi hai đầu heo, hiện tại giá đỡ là càng lúc càng lớn, ăn đến cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều muốn ăn như thế một lương rộng cái sọt heo ăn. A chết, Tiểu Nguyệt, các ngươi tại sao trở lại, trong thành quán rượu không phải vừa gầy dựng sao? Liên thông thả rồi. Trần Thu Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn, hỏi liên tiếp vấn đề. Cuối cùng ánh mắt của nàng lại rơi vào Dịch Phương trên thân, vị này là Tiểu Nguyệt bằng hữu a. Đường chết vội vàng giới thiệu, mẹ, vị này là Dịch Phương tỷ, chính là ta thường cùng ngươi nói Dịch giải phóng Dịch thúc thúc nữ nhi. Trần Thu Vân nghe xong, vội vàng đem cái gửi nhét vào dai xuôi theo bên trên, chạy đến trong viện lôi kéo Dịch Phương tay nói ra, ai nha, là ân nhân nữ nhi nhà, mau mời vào nhà bên trong ngồi. Dịch Phương bị nàng câu này ân nhân, khiến cho mặt có chút đỏ, mình bây giờ bộ dáng, hiển nhiên tựa như một cái gọi đông hoa, không riêng trên mặt hoa, tóc loạn, liền ngay cả quần áo trên người đều là phá. Gặp nàng có chút xấu hổ, Thẩm Nguyệt vội vàng nói, bá nương, Dịch Phương tỷ cha vẫn là ta bảo đảm ra đâu. Trần Thu Vân trên mặt cười đến càng sáng lạn hơn, vỗ vỗ Dịch Phương tay nói ra, kia càng là thân càng thêm thân. Nhìn thấy đường chết có chuyển đâu, nói ra, a chết, các ngươi bắt cá đi đến nhà. Ngươi cũng vậy, người ta Phương Phương là trong thành tới cô đường, ngươi cho rằng giống như ngươi là cái bùn đỏ tử nha. Khẳng định chịu không ít khổ đâu a. Nàng là nhìn thấy Dịch Phương quần áo phá, cuối cùng câu này cũng là hỏi Dịch Phương. Dịch Phương vội vàng nói, Thẩm, là ta muốn đường chết mang ta đi bắt cá, ngươi không nên trách hắn. Trần Thu Vân nói ra, tiến lên phòng, ai, tiểu viện quá nhỏ, y phục của nàng ngươi khẳng định mặc không nổi, ta lại. Y phục của nàng rất cũ nát, đường chết mua cho nàng chút vải tới làm quần áo mới, thế nhưng là nàng một mực không nỡ, liền làm một bộ, lưu tại trong giường chờ lấy thăm người thân thời để mặc. Thẩm Nguyệt vội vàng nói, bá nương, ta hiện tại liền trở về cho Dịch Phương tỷ tìm bộ y phục tới. Nói xong, đem rắn hướng đường chết trong tay bị lại, nói ra, chết ca, ngươi đem rắn trước hết giết, ta lại bắt con gà tới. Đường chết đem rắn trộm trong tay, nói ra, không cần bắt gà, nhà chúng ta nuôi đến có, tẩu tử ngươi còn muốn cho hoa nhi cho bú, giữ lại nàng ăn đi. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt đã đi ra ngoài thật xa, vận điệu lại đem nàng gọi lại, Tiểu Nguyệt, ngươi không nên vội vã chạy nhà, hôm nay bắt nhiều cá như vậy, ngươi mang một điểm trở về. Trần Thu Vân cũng nói ra, Tiểu Nguyệt, nghe a chết. Thẩm Nguyệt chỉ về được, Trần Thu Vân đem trong giỏ cá đổ một nửa tại trong chậu gỗ, lưu lại một nửa ở bên trong, nói ra, chúng ta có những này đều đủ ăn. Chờ Thẩm Nguyệt đi về sau, Đường Chết liền tìm một viên cái đinh, đem đầu rắn đính tại sân viện bên ngoài một gốc lông quả đào trên cây, tại trên cổ của nó dùng dao xoáy một vòng, đem ra mở ra, sau đó dụng lực kéo một phát, cả trương ra liền khởi ra. Trần Thu Vân đã cầm chai rượu ở một bên chờ lấy, nhìn hắn đem ra rắn thoát, nói ra, đem mật rắn lấy xuống cho ngươi trà ngâm rượu uống. Đường Chí tìm đúng vị trí, dùng nhẹ tay nhẹ vẩy một cái, một viên màu xanh sẫm mật rắn liền bị hắn chọn lấy ra, đặt ở bình rượu bên trong về sau, Trần Thu Vân liền cầm lại phòng đi. Trong nồi đã đốt đi một nồi lớn nước sôi, Đường Chí đổ một điểm cơm thừa trên mặt đất, nhà bọn hắn nuôi gà liền từ bốn phương tám hướng chạy tới, nguyên bản thanh tĩnh sân viện, lập tức náo nhiệt lên. Năm nay xuân gà em bé ấp trứng 2 ổ, 17 con gà con em bé, đến bây giờ còn còn lại 13 con, tăng thêm còn có 4 cái già gà, nhìn qua một đồng lớn. Đường Chí nhắm chuẩn một con gà trống một phát bắt được, đối Dịch Phương cười cười, nói ra, cá ăn nhảy, gà ăn gọi, tại cung thủy, gà trống chính là so gà mái ăn ngon. Dịch Phương lúc đầu cũng là tại cung thủy ra đời, nàng đương nhiên biết những này, kỳ thật mọi người nguyện ý giết gà trống lưu gà mái nguyên nhân, hay là bởi vì gà mái biết đẻ trứng, sẽ còn ấp trứng con gà con. Thẩm Nguyệt trở về không đến bao lâu liền xuống tới, cho nàng mang theo kiện chính mình cũng không nỡ xuyên áo sơ mi hoa, còn có một đầu sợi tổng hợp quần, lại cầm một đôi mới giày vải, nói với Dịch Phương, Dịch Phương tỷ, đôi giày này là mẹ ta cho ngươi nạp, nàng nói rất nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi, cũng không biết chân ngươi lớn bao nhiêu, chỉ là xem chừng ký hiệu đi nạp, ngươi mặc vào thử một chút. Chương 443, người trong thành trong bụng không thiếu chất béo. Chương 443, người trong thành trong bụng không thiếu chất béo, có đôi khi tình cảm chính là như thế thuần túy, chỉ cần một chút như vậy đồ vật liền có thể khiến người ta cảm động nửa ngày. Đương Thẩm Nguyệt nói cho Dịch Phương đôi giày này là mẹ của nàng tự tay nạp thời điểm, nàng cảm động đến nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Nói thật, khi còn bé tại một cái cơ quan trong đại viện cùng Thẩm Dương cùng nhau lớn lên, Thẩm Dương đi theo nàng phía sau cái mông tỷ trưởng tỷ ngắn, hai nhà đại nhân thậm chí còn mở qua định thông gia từ bé cho đùa. Thằng đến về sau, Thẩm Thúy Đình bị đánh bại, hai cái gia đình sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên vốn đã từ huyện thành điều đi địa khu Thẩm Thúy Đình, lập tức thành người gặp người hận như quỷ thần xà, phản động phần tử, cho dù ai gặp đều sẽ lẫn mất xa xa. Bị giáo dục lao động mấy năm về sau, lại bị đuổi về nhà đi. Mà Dịch Giải Phóng lại khác, trải qua vài chục năm cố gắng công việc, từ một cái nhỏ khoa biên, chậm rãi tấn thăng đến cung thủy huyện cách ủy hội chủ nhiệm, năm ngoái ngọn nguồn triệt tiêu cách ủy hội về sau, hắn liền trở thành huyện ủy thư ký. Mà Dịch Phương cũng đi an bài địa khu công việc. Mà Thẩm gia đâu? Thẩm Dương không còn là cái kia suốt ngày đi theo nàng phía sau cái mông tỷ trưởng tỷ ngắn kêu tiểu hải tử, mà là thành hải tử cha, Thẩm Nguyệt cũng đã từ hế a học nói trưởng thành đại cô nương. Có lẽ ngoại nhân xem ra, hai nhà nguyên bản quan hệ rất không tệ người, vài chục năm không có đi động, tình cảm nhất định phai nhạt. Chỉ có hai nhà bọn họ người rõ ràng, Thẩm Thúy Đình có thể nhanh như vậy sửa lại án xử sai, những năm gần đây một mực là Dịch Giải Phóng đang không ngừng vì hắn buôn ba, không ngừng cho hắn tìm quan hệ. Tạ ơn. Dịch Phương tiếp nhận giày vải, dùng tay vuốt ve. Thẩm Nguyệt lôi kéo tay của nàng nói ra, đi thôi, vào nhà trước đi thay y phục. Sau đó nói với Đường Chết, Chết ca, chúng ta đi phòng ngươi một chút, không cho phép ngươi tiến đến ha. Đường Chết ngay tại cho gà phát lông, đầu cũng không có nhấc nói, ta đang làm việc hả, các ngươi đi thôi, đổi xong ra giúp đỡ chén cá. Hoa hai ba chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy, căn bản không cần dùng dao mổ, dùng hai cánh tay một chen, liền đem nội tạng của nó cho gà ra, lại dùng thanh thủy thanh tẩy mấy lần, đem máu cho rửa sạch sẽ là được. Lúc này Đường Nguyện cùng Đường Nhạc cũng từ sườn núi lần trước đến, hai cái tiểu gia hỏa mỗi người đều có một cái gùi khoai lang dây leo, đằng sau thì là Đường Tự Lập, chọn vẩy một cái cỏ, còn vội vàng lũ lụt. Đường Chí làm giới thiệu về sau, Đường Tự Lập cũng là cảm khái rất nhiều, lúc ăn cơm, một mực để Trần Thu Vân càng không ngừng cho Dịch Phương gắp thức ăn. Thẩm Nguyệt cũng cho Dịch Phương kẹp một khối thịt rắn, nói ra, nhanh ăn đi, cái này nhưng so sánh thịt gà còn mỹ vị. Dịch Phương nghĩ đến ban ngày thứ mùi đó, mặc dù vừa rồi đã dùng bồ kết tẩy rất nhiều lần, vẫn cảm thấy trên cổ có loại kia mùi lạ, ta không muốn ăn. Thẩm Nguyệt tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói ra, muốn về sau không sợ rắn, biện pháp đơn giản nhất chính là chiến thắng sợ hãi, ăn hết nó chính là nhất biện pháp đơn giản nhất. Dịch Phương nhìn xem Thẩm Nguyệt, nói ra, ngươi khi dễ ta không có đọc qua sách đúng không? Có loại thuyết pháp này sao? Thẩm Nguyệt thì là cười nói, cái này dĩ nhiên không phải trên sách có thể học được, đây là chúng ta nông thôn nhân kinh nghiệm lời tuyên bố. Thôi đi, Dịch Phương khịt mũi coi thường, ta sẽ chơi bịt mắt trốn tìm thời điểm, ngươi vẫn là cái tế bào đâu, tựa như còn cùng ta giảng kinh nghiệm. Trần Thu Vân quá nhiệt tình, Dịch Phương trong chén đồ ăn liền không có từng đứt đoạn, vừa ăn hết một điểm nhỏ hố, lập tức lại bị lấp bên trên, mắt thấy bụng càng ngày càng no bụng, Trần Thu Vân lại hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, nàng đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn xem Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cũng trở về nàng một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Dịch Phương đội vàng nói với Trần Thu Vân, thầm thầm, đủ rồi, đủ rồi, lại thêm ta liền ăn không hết. Trần Thu Vân cũng là gặp nàng thật không ăn được, liền ngừng đũa. Thật vất vả cầm chén bên trong ăn xong, đang chuẩn bị buông xuống bắt đũa thời điểm, không biết từ nơi nào lại duỗi ra tới một cái đồng môi, tràn đầy một môi long phượng canh lại đem thật là sợ trong chén thêm hơn phân nửa bát. Thật đủ. Dịch Phương chỉ kém khóc lên, các ngươi quá nhiệt tình, về sau ta cũng không dám lại đến. Đường Chết bận bịu nói với Trần Thu Vân, mẹ, Dịch Phương tỷ là người trong thành, trong bụng cũng không thiếu chất béo, nàng ăn không có bao nhiêu. Trần Thu Vân thì nói ra, Phương Phương à, cái này canh thế nhưng là tốt canh, đại bổ, ngươi muốn bao nhiêu uống mới tốt. Đường Chết nói với Dịch Phương tỷ, ngươi đừng nên trách à, người sống trên núi đều tương đối giản dị, có thể ăn thì ăn, ăn không được liền đặt vào. Thẩm Nguyệt cũng quên nhủ, đúng nha, Dịch Phương tỷ, ăn không được liền đặt vào. Dịch Phương nhẹ gật đầu, lại không có ý tứ để trong chén còn lại nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì đem những cái kia thịt rắn thịt gà ăn hết. Rốt cục khó được có người không có nói chuyện, Đường Nhạc nhẹ giọng hỏi, ca, tiểu lâu của ngươi khai trường, còn cần người sao? Ta nghe nói Tam Tẩu cùng Viện Triều Tẩu các nàng đều đi ngươi trong tiệm hỗ trợ. Đường Chích biết nàng ý tứ, hỏi, ngươi còn như thế nhỏ, không muốn lên học được sao? Đường Nhạc nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nữ hoa hoa đọc quá nhiều sách cũng vô dụng, lại nói, ta cũng không muốn mỗi ngày tại nhà các ngươi ăn không ngồi rồi, nếu là còn cần người hỗ trợ, ta liền đi trong tiệm hỗ trợ làm việc đi, có thể cho ta cả lâm là được. Đường Chích nghe nàng không thích hợp, hỏi, ai nói cho ngươi những lời này? Đường Nhạc ấp a ấp úng nói, không, không có người nói như vậy, là ta ý nghĩ của mình. Trần Thu Vân nói ra, Nhạc Nhạc, Thẩm Thẩm nhà chính là nhà ngươi, ca của ngươi lần trước không phải nói, chờ khai giảng thời điểm cho ngươi đi trong thành đọc sách, ngươi đừng có ý khác, mặc kệ bé trai hay là bé gái, có tri thức mới là tốt. Thẩm Nguyệt cũng nói ra, đúng đấy, Nhạc Nhạc, tri thức cải biến vận mệnh, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đi học cho giỏi, không có văn hóa, về sau ngay cả người tốt nhà cũng không tìm tới. Đường Nhạc con mắt đỏ ngầu, nói ra, bọn hắn đều nói ta là lấy lỗ hổng, có nương sinh không, có cha nuôi ăn mày. Nói cho ta, ai nói? Đường Chiết nghe, tức giận hỏi. Đường Tự Lập nói ra, Nhạc Nhạc, đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, thúc cha cũng là cha, ngươi ngay tại thúc cha nhà, chúng ta chưa hề đều không có chê ngươi. Trần Thu Vân cũng nói ra, Nhạc Nhạc ngoan, những người kia chính là sông vào bọc, không thể gặp ngươi tốt ngàn sáng quỷ, châm ngòi ly dáng người, ngươi tại Thẩm Thẩm nhà liền và nhà mình đồng dạng. Đường Chiết nói ra, Nhạc Nhạc, hai ngày nữa ta liền đi trong thành, ngươi cùng đi với ta đi. Dù sao nông thôn người chính là yêu dạng này, chuyện ngồi lê đôi mách, không thể gặp người khác tốt hơn chính mình, lại ghét bỏ người khác so với mình trồi qua trên lệnh. Từ khi Đường Chiết đem Đường Hoan lấy tới xi măng nhà máy đi sau khi vào sở, lớn người trong đội đều cảm thấy hắn năng lực thông thiên, thật mình không có dạng này thân thích, lại nghe nói hắn muốn cho Đường Nguyện cùng Đường Nhạc đi trong thành lúc đi học, trong lòng càng thêm không thoải mái. Tiểu Uyển, ngươi đến lúc đó cũng cùng đi, trường học sự tình các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, đơn giản chính là giao một chút dự thính phí, chỉ cần tiền có thể làm được sự tình, đều không cứ gọi sự tình. Dịch Phương thật vất vả uống xong trong chén canh, vội vàng dùng tay che quất, nhìn một chút xung quanh không có người lại cho nàng tăng thêm thời điểm, mới yên lòng, nghe Đường Chiết nói ra, muốn đi trong thành đọc sách ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi nói một chút. Chương 444, không có khổ miễn cưỡng ăn chương 444, không có khổ miễn cưỡng ăn Dịch Phương chủ động đưa ra trợ giúp Đường Nhạc giải quyết đi học vấn đề, Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân đương nhiên biết ý vị như thế nào, vội vàng nói tạ ơn. Sau bữa ăn, Đường Chiết vẫn khẩu súng từ dưới giường lấy ra, trước kia thường xuyên lúc ở nhà, hắn vẫn là đem thương đặt ở cửa phòng ngủ phía sau. Lần trước ra khỏi thành đi biết thời gian sẽ lâu một chút, liền dùng giấy dầu đem nó bọc lại thả dưới giường hành giá bên trên. Sau đó lại từ trong dương xuất ra đạn đến, quy củ cũ, trong băng đạn trước đổ đầy 5 phát, sau đó lại chuẩn bị 25 cấp cho tại buồm trong bao vải, cái kia túi vải buồm vẫn là Đường Nguyện trước đó đọc sách túi sách, bên ngoài dùng bút máy viết cái Đường Nguyện danh tự, sau đó lại một bút to thêm thành thô thể chữ. Đường Chiết cũng sớm đã từ trong thành mua cho nàng sách mới bao, cái này túi sách liền trở thành hắn mỗi lần lên núi săn thú túi công cụ. Trước đó từ Điền Nho bảng bọn hắn nơi đó làm tới anh cắt xa tiểu đao, cũng bị hắn đặt ở trong túi sách, thật muốn đánh đến con mồi, cây đao này so với đao mổ heo đến, lột da cạo xương đều thuận tiện được nhiều, mà lại tiểu xảo dễ mang theo. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, lại cầm cắt đao đến dài xuôi theo bên trên đá mài đao một bên, đem nó mài đến nhanh chóng, mới trở lại trong phòng. Trần Thu Vân còn lôi kéo Dịch Phương một mực trò chuyện chuyện nhà sự tình, Đường Tự Lập giống như ngày thường, dựa vào ở trên tường hút thuốc, hiện tại hắn mỗi ngày rút đều là thuốc lá, vẫn là mang miệng nợ dài hạn ma lực, bộ dáng 10 phần nhàn nhã. Đường Chiết vào nhà về sau, Trần Thu Vân nói ra, ngày mai lại muốn lên núi nha. Ta bảo ngươi muội cho các ngươi nấu 20 cái trứng gà, ngươi nhớ kỹ đặt ở trong bọc. Mẹ, núi ở trên đều tìm được ăn. Đường Chiết lên núi rất ít từ ra mang thức ăn, trước đó có 2 lần cũng chỉ là mang theo cái khoai lang. Trần Thu Vân bất mãn nói ra, ngươi tìm được ăn, những cái kia bỏ cây sợi của Dịch Phương ăn được đi. Dịch Phương có chút xấu hổ, vội vàng nói, Thầm Thầm, Đường Chiết có thể ăn, ta cũng có thể ăn, lại nói, ta lần này chính là nghĩ đến thể nghiệm một chút tìm săn niềm vui thú, qua một thanh nghiệm. Trần Thu Vân phi thường không hiểu người tuổi trẻ bây giờ, cười khan vài tiếng, nói ra, các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này nha, đặt vào hảo hảo thời gian bất quá, đi thụ cái kia tội làm gì? Thẩm Nguyệt ở một bên nói giúp bảo, bá nương, nàng đây là không có khổ miễn cưỡng ăn đâu. Trần Thu Vân nghe, đồng ý nói, Tiểu Nguyệt nói đúng, chính là không có khổ miễn cưỡng ăn, thuyết pháp này rất tốt. Đường Chiết nói với Trần Thu Vân, mẹ, ngươi cái này cũng không biết đi, người trong thành chính là như vậy, chúng ta trên núi rau dại, trong thành vừa vặn rất tốt bán. Trần Thu Vân thở dài một cái, nói ra, ngươi nhìn đây là thế đạo gì, chúng ta núi này bên trong cũng liền 2 năm này mới không có chết đói người, thành phố lớn lại ngày ngày nhớ đi chịu khổ. Đường Chiết đem đồ vật đều thu thập xong về sau, liền dự định đi ngủ, ngày mai liền xem như đi Ma Hoàng Lĩnh, chí ít cũng phải thời gian một ngày, phải đem thể lực khôi phục tốt. Trần Thu Vân đã sớm đem giường chiếu cho Dịch Phương trải tốt, nhà bọn hắn hiện tại là phòng ở mới, gian phòng nhiều, Đường Nguyện cùng Đường Nhạc gian phòng đều tại lầu 2, lầu 1 còn có 2 gian khách phòng, ngay tại Đường Chiết sắp lách. Thẩm Nguyệt dự định lúc trở về, bị Dịch Phương cho kéo lại, "Tiểu Nguyệt, ngươi có thể hay không buổi tối hôm nay không quay về ngủ?" Thế nhưng là, Thẩm Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại bị Dịch Phương cắt đứt. "Không muốn thế nhưng là" Nàng đem miệng tiến đến Thẩm Nguyệt bên thai bên trên nói ra, ngươi không tại, ta một người ngủ không được. Hôm nay Dịch Phương thế nhưng là bị dọa đến quá sức, đến lúc buổi tối ngay cả thịt rắn cũng không quá dám ăn, vẫn là Thẩm Nguyệt để ép nàng mới ăn mấy khối, ngay tại Thẩm Nguyệt còn tại thời điểm do dự, Dịch Phương lại nói ra, ta mặc kệ, dù sao buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải ngủ cùng ta, ai bảo ngươi hôm nay cho ta nói đến khủng bố như vậy. Thẩm Nguyệt cái này mới phản ứng được, hôm nay chỉ là bị làm kinh sợ mấy lần còn tốt, chỉ làm cho Dịch Phương ngại, vẫn là nàng rằng cái kia đi ngủ bị rắn dọa cho chết sự tình. Yên tâm đi, phòng ở mới bên trong tại sao có thể có rắn vào nhà đâu. Thẩm Nguyệt an ủi, dù sao nàng cùng Đường Chết còn không có chính thức kết hôn, nếu là không về nhà chuyển ra ngoài, miễn cho đại đội bên trên những cái kia người nhiều chuyện lại muốn cắn lưỡi đầu. Dù sao hôm nay ta phải cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi nếu là trở về, ta cũng cùng đi với ngươi. Dịch Phương nói ra, ừm, liền quyết định như vậy. Thẩm Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, lại nhìn xem bận trước bận sau Trần Thu Vân, nhỏ giọng nói ra, được, buổi tối hôm nay ta ngay ở chỗ này cùng ngươi đi. Ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, thân nhị cầu thanh âm ngay tại bên trong sân viện vang lên, từ khi chuyển đến phòng ở mới về sau, không còn là phòng ở cũ loại kia dùng mấy khối tấm ván gỗ ngăn trở lại môn, mà là trang mới, còn có thép cửa. Ban đêm lúc ngủ Trần Thu Vân cùng Đường Tự Lập đều sẽ đích thân đóng cửa, thân nhị cầu tới rất sớm, đẩy cửa một cái không có đẩy ra, liền tối lui đến sân viện hô lên. Đường Chết cảm giác mình còn chưa ngủ bao lâu, liền bị thân nhị cầu đánh thức, rời giường từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, phương đông triền núi bên trên vừa lộ ra ngân bạch sắc, hẳn là mới khoảng 4 giờ. Nhị cầu, ngươi tựa như Đường Bình Bình đồng dạng đã có tuổi, bạch lúc trời tối đều ngủ không được đúng không? Đường Chết nhìn xem tinh thần đầu không tệ nhị cầu trêu ghẹo nói. Thân nhị cầu cười hắc hắc nói, là ta không ngủ không được, ta cũng là bị hắn kêu, mở cửa nhanh đi, bên ngoài gió thổi lên còn có chút lạnh đâu. Thân nhị cầu tiếng kêu cũng đem Trần Thu Vân đánh thức, nàng khoác áo kéo ra đèn, tại trên lò trước cho làm lên bữa sáng tới. Nói là bữa sáng, kỳ thật trương cơm trưa cũng không có gì khác nhau, vẫn là khoai tây không cơm, đồ ăn chính là đem qua những cái kia đồ ăn thừa, chờ cơm nhanh quen thời điểm, nàng mới đi đem Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương kêu lên giường. Dịch Phương mắt có chút đỏ, nghĩ đến đêm qua ngủ không được ngon giấc, nàng nuốt mắt ra, Trần Thu Vân đã cho các nàng đánh tốt nước rửa mặt, chờ đem mặt tẩy về sau, ngáp một cái hỏi Đường Chiết, "Đường Chiết, mấy giờ rồi?" Đường Chiết lắc đầu, nói ra, "Đoán chừng hẳn là 5 giờ đi, ngươi nhìn trời cũng bắt đầu sáng lên." "A." Dịch Phương lúc này mới phát hiện, nhà chính bên trong lóe lên đèn điện, tầm mắt của nàng liền không có hướng ngoài phòng nhìn qua, thẳng đến Đường Chiết nói cho nàng, nàng mới từ đại môn nhìn ra ngoài, quả nhiên bầu trời bên ngoài vẫn là tối tăm mờ mịt, mặt trời cũng còn không có thăng lên. Trần Thu Vân đã đem đồ ăn đều bày xong, "Hô, đều đừng đứng đây nữa, mau tới ăn đi." Dịch Phương ăn vài miếng nói ra, "Quá sớm, ta vẫn chưa nói đâu." Đường Chiết nói ra, không đói bụng cũng muốn ăn, nhất ăn thật khỏe hai bát lớn, đi trên núi nhưng không có đơn giản như vậy, có thể đánh đến con mồi còn không đến mức đói bụng, nếu là đánh không được, cũng chỉ có thể chịu đói. Nàng nhìn về phía Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu. "Tốt a." Dịch Phương lúc này mới tiếp tục đào lấy trong chén cơm, thật vất vả ăn một chén lớn, nhìn xem Trần Thu Vân chuẩn bị cho nàng trong chén thêm giờ cơm, lập tức tinh thần tỉnh táo, vận bịu hai cánh tay chăm chú mà cầm chén ôm ở trước ngực, "Thẩm Thẩm, ta là thật ăn no rồi." Chương 445, Mộng Trùng Trùng chương 445, Mộng Trùng Trùng bữa sáng kết thúc về sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên bàn, chiếu sáng gian phòng mỗi một cái góc. Bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng rỡ, biểu thị một ngày mới bắt đầu. Hôm qua, Đường Chết cũng đã đem vật phẩm cần thiết chuẩn bị thỏa đáng. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc ra cửa, thân nhị cầu cố ý mang tới các đao, đồng thời trên lưng một cái gùi. Lần này, trong tay của hắn còn nhiều thêm một chi trường mâu, kia là từ đao mổ heo cột vào một cây sáu cố gân bên trên chế thành giản dị trường mâu. Mặc dù cái này trường mâu nhìn đơn giản, nhưng cùng bọn hắn ban sơ chế tác gỗ mũi thương so sánh, đã coi như là khá cao cấp. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương cũng riêng phần mình mang theo một thanh cắt đao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn liền theo sát lấy Đường Chết cùng nhau đạp ra khỏi nhà. Ngoài cửa, gỗ lượn quanh co trong núi đường nhỏ huyền như mạng nhện rắc rối phức tạp, tựa hồ thông hướng một cái không biết thế giới. Những này đường nhỏ ở trong núi xuyên thẳng qua, khi thì dốc đứng, khi thì nhẹ nhàng, cho người ta một loại tràn ngập khiêu chiến cảm giác. Khi bọn hắn trèo lên bên trên một đỉnh núi nhỏ lúc, Dịch Phương một lần tỉnh cờ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đường ra sơn đã biến mất tại trong tầm mắt. Thay vào đó là một biển mây bốc lên, như sóng cả mãnh liệt lớn như biển. Sáng sớm gió nhẹ nhẹ phẩy biển mây, nhấc lên tầng tầng bọt nước, đẹp không sao tả xiết. Nàng chưa hề tự mình lãnh hội quá lớn biển ầm ầm sóng dậy, nhưng chỉ bằng tưởng tượng, nàng cảm thấy trong biển rộng sóng cả mãnh liệt cũng không gì hơn cái này thôi. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, biển mây ở giữa lại hiện ra từng đạo hoa mỹ cầu vồng, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Tình cảnh này làm nàng không khỏi nghĩ tới vĩ nhân thi từ bên trong miêu tả tứ hải bốc lên vân thủy giận, năm châu chấn động phong lôi kích. Chỉ có tận mắt nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh sắc, cũng kết hợp ngay lúc đó xã hội bối cảnh, mới có thể khắc sâu lĩnh ngộ được cái này từ ngữ bên trong sâu xa ý cảnh. Đúng lúc này, thân nhị cầu đột nhiên giật ra cú họng, hát lên một bài cao vút sục sôi thổ ra làn điệu cao. Núi này không có kia núi cao, trông thấy muội tử đốn tuổi đốt, ngươi năm nào tháng nào gả cho ta, tuổi không làm ra nước không chọn. Hắn tiếng ca ở trong núi quanh quẩn, phản phất muốn đem cái này mỹ hảo trong nháy mắt vĩnh viễn dừng lại. Thẩm Nguyệt bị thân nhị cầu tiếng ca chọc cho cười ha ha, trêu ghẹo nói, nhị cầu à, ngươi tuổi quá trẻ, liền nghĩ cưới vợ à nha. Còn nói cái gì tuổi không làm ra nước không chọn, đến lúc đó ngươi cùng lão bà ngươi chẳng phải là chỉ có thể uống gió tây bắc à? Thân nhị cầu gãi đầu cười hát hát nói, ta hát nhưng không có sai à, trước đó cùng ta Đường ca đi lâm thành thời điểm, chỗ ở nước đều đã chạy tới trong phòng tới, chỉ cần tại cái kia sắt đống đống bên trên nhẹ nhàng bắn một cái, nước liền ào ào chảy ra. Dịch Phương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, trêu chọc nói, nha à, ngươi thật là biết bản thân say mê à, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ à, ta nhìn ngươi cũng bất quá là giấc mộng trùng trùng mà thôi, coi như nhìn thấy mỹ nữ, ngươi cũng không hồi tỉnh. Thân nhị cầu nghe được Dịch Phương lời nói này, lập tức cảm thấy một trận quất bách, mặt của hắn giống quả táo chín, cấp tốc đỏ bừng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Phương mặc dù chưa thành hôn, nhưng nói tới nói lui lại như thế ngay thẳng, đơn giản cùng trại bên trong những cái kia đã kết hôn tẩu tử nhóm giống như lúc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại, nàng tựa hồ tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, cái này khiến thân nhị cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên như mọi người nói, trong thành nữ nhân chính là tương đối mở ra à. Dịch Phương nhìn xem thân nhị cậu kia đỏ bừng lên mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vội vàng dùng tay che miệng, sợ mình sẽ cười ra tiếng. Một lát sau, nàng thoáng bình phục một hạ cảm xúc, sau đó hướng Thẩm Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Thẩm Nguyệt thấy thế, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị mình cũng không muốn tham dự trong đó. Dù sao, nàng còn chưa có kết hôn, mà lại mới vừa vặn tuổi tròn 18 tuổi, đối với những cái kia mang theo thức ăn mặn sơn ca tiết mục ngắn, nàng thật sự là khó mà mở miệng. Đi ba cái đến giờ, cuối cùng đã tới Ma Hoàng Lĩnh, thuận lần trước con đường kia, đi tới nguồn nước địa phương, nơi đó nguyên bản bị đạp ngược lại liêu tiết trúc đã dài lên, nguyên bản bên dòng suối châu rừng dấu chân đã sớm bị lớn lên cỏ dại bao trùm, xem ra là hồi lâu không có tới. Bên dòng suối nhỏ chỉ có một ít lợn rừng cùng dê rừng dấu chân, lẹ tẻ dẫm qua. Đường ca, đám kia châu rừng giống như chạy đến chỗ khác, tốt đáng tiếc nhà, ta thấy bọn nó vóc dáng một đầu chí ít 3000 cân, so với các ngươi nhà châu nước còn cao hơn một cái đầu, nếu có thể bắt hai đầu trở về lật ruộng khẳng định là cái tốt lao lực. Thân nhị cậu tiếc hận nói. Đường Chết nhìn trên mặt đất dấu chân, nói ra, gần nhất nơi này đều không có cái gì tốt con mồi, ta đoán chừng là bị đám kia núi chó dọa cho. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đến, nói ra, cũng không nhất định à, Đường ca, ngươi còn nhớ chứ, lần trước cùng ta khoa quân đến đảo Thiên Ma thời điểm, liền nghe đến mây trắng lĩnh bên trên có mèo to gọi, nói không chừng là bị mèo to ăn. Dịch Phương nghe đến đó, chỉ cảm thấy trên thân tất cả lông đều dựng lên, hỏi, mèo to? Các ngươi nói mèo to có phải hay không lá hổ? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, đúng nha, mèo to chính là lá hổ. Cái này trên núi có lá hổ. Dịch Phương có chút không thể tin hỏi, trong ấn tượng của nàng, lá hổ giống như chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, khi còn bé mỗi lần nghe nói trạm thu mua có người đánh tới lá hổ dùng ra đi thay đạn cùng ăn, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy. Thế nào, ngươi sợ? Đường Chết đứng ở nơi đó hỏi, nếu là sợ, chúng ta bây giờ trở về còn kịp, nếu là tiến vào trong núi sâu, nghĩ muốn trở về có thể đã mượn. Dịch Phương mặc dù có chút sợ, thế nhưng là nàng lại xưa nay sẽ không nhận thua, ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra, ai nói ta sợ, ta chỉ là chưa từng nhìn thấy thật, có chút hiếu kỳ thôi. Thân nhị cầu nhỏ giọng tại nàng bên thai nói ra, Phương Phương tỷ, đây chính là mèo to, sợ cũng bình thường, chúng ta đều sợ, nếu thật là gặp được, ngươi cái này tiểu thân bản, đoán chừng ngay cả khối xương cũng khó khăn còn lại. Ngươi? Dịch Phương hỏa khí lập tức liền đi lên, các ngươi không nên xem thường người. Thẩm Nguyệt nói ra, đừng làm nộn, Dịch Phương tỷ, bọn hắn là đùa ngươi chơi, chỉ đùa một chút, ngươi không nên tức giận, lại nói mèo to nào có dễ dàng như vậy để cho người ta trông thấy. Dịch Phương nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy là như vậy, bên dòng suối nhỏ còn có lợn rừng dê rừng những động vật này đến uống nước lưu lại dấu chân, mà lại dấu chân vẫn còn tương đối mới mẻ, đã nói lên trên ngọn núi này tạm thời là an toàn. Mà lại Ma Hoàng Lĩnh chung quanh đều là người ta hộ, có thôn có trại, dù cho thân nhị cậu nói hắn lần trước nghe đến mèo to gọi, đoán chừng cũng chỉ là một con qua đường mèo, bằng không núi này bên trên động vật coi như không có bị nó ăn sạch, cũng bị nó dọa chạy xong. Đường Chết đi đến nguồn nước lối đi ra, đem trên người ống trúc ấm nước cho rót đầy, những người khác gặp cũng đội vàng đem trên người ấm nước cho đổ đầy. Được rồi, chúng ta lại hướng chỗ sâu đi một chút đi. Đường Chết nói, lại đi trước không biết đi bao xa, trong rừng rậm cơ bản không có đường, chỉ có thể tìm một chút thú kính tiến lên, mắt thấy đã đến giữa trưa, ngay cả chỉ cỡ lớn một chút chim cũng không có đụng phải. Cũng may đi qua mảnh này liêu tiết rừng trúc, trong rừng rậm rừng cây lại trở nên rậm rạp. Chương 446, bọn hắn là xuất sinh. Chương 446, bọn hắn là xuất sinh. Đen nghịt rừng rậm nguyên thủy, tựa như là một cái mê cung, bên trong thú kính uốn lượn khúc chiết, bốn phương thông suốt, lại đều không cao, ngẩng đầu chỉ gặp từng mảnh lá cây. Mặc dù rừng rậm càng lúc càng lớn, nhưng là sáng sớm bên trên đến bây giờ đã qua giữa trưa, ngay cả một con thỏ đều không có đụng phải, giống như dự biết tiên tri bọn hắn sẽ đến, đều trốn đi. Lại đi không xa, rốt cục có một mảnh hơi khoáng đạt địa phương, nguyên bản đại thụ không biết là cái nào cái thời điểm bị gió thổi đoạn ngã trên mặt đất, áp đảo một mảng lớn so với nó thấp bé cây cối, mục nát về sau lại tẩm bổ ra một mảnh mới cây giống, xanh mơn mận, lại cũng không cao. Đường Chết cùng thân nhị cầu rút ra các đao, không nhiều lắm mất một lúc liền dọn dẹp ra một mảnh đất trống ra. Đường ca, hôm nay làm sao một con mèo mèo cũng không có trông thấy? Thân nhị cầu có chút đục trí, nghĩ đến trước kia cùng Đường Chết lên núi đến thời điểm, cái nào một lần không phải thắng lợi trở về, mà lần này chẳng lẽ muốn đánh một quân? Đường Chết đem trứng gà lấy ra phân cho đoàn người, mỗi người hai cái chấp nhận lấy làm cơm chưa ăn. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu tiếp thời điểm, chỉ vào không xa một gốc trên cây tùng nói ra, Chết ca, ngươi nhìn cây kia tốt nhất giống có khoảng tháng 8 dưa à? Đường Chết quay đầu nhìn lại, ngay tại mười mấy mét có hơn, một gốc trên cây tùng mặt bị tháng 8 dưa dây leo cho cuốn đầy, dây leo bên trên còn mang theo từng chuỗi quả, từ xa nhìn lại liền không thua kém 40-50 cái. Tháng 8 dưa, tháng 9 nổ, tháng 10 đánh tới bang hoa. Thân nhị cầu hát xong, nói ra, hiện tại chính là thời điểm, ta đoán chừng đều có thành tựu. Nói xong cũng không đợi Đường Chết làm ra đáp lại, hắn cầm lấy cắt đao ngay ở phía trước mở đường, hướng cây kia cây tùng nơi đó chém tới. Rất nhanh tới dưới tán cây mặt, cây cũng không cao, trên cây rất nhiều nhánh cây đều bị dây leo cho quấy chết, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, đối Đường Chết hồ, Đường ca, ta nhìn một chút, có 10 cái đều nổ tung, còn có mấy cái đã bị chim ăn hết, tốt đáng tiếc. Dịch Phương đem trứng gà thả lại buồng trong bao vải, đứng lên nói ra, ta còn chưa từng ăn qua tháng 8 dưa đâu, nghe nói vừa mê vừa say, ta đi qua nhìn một chút nó hình dạng thế nào. Thân nhị cậu tựa như một con khỉ, đã lôi kéo cây mây lên tới trên cây. cả cái cây đều bị dây leo cho quấn lấy nghiêm nghiêm thật thật, hắn vậy mà trực tiếp đứng ở tán cây phía trên, vẫn còn so sánh một cái hùng ương dương cánh động tác. Gặp Dịch Phương đi đến dưới cây, thân nhị cậu chọn lấy một cái vừa mới nổ tung quả vứt cho nàng, Dịch Phương thì, tiếp lấy. Dịch Phương tiếp đưa tới tay, hình bầu dục quả, sáng không trượt thấp chúng hồ nước ra ở giữa nổ ra một đường nhỏ đến, vừa vặn lộ ra bên trong màu ngà sữa quả nhương, phía trên còn lít nha lít nhít hiện đầy màu đen hạt giống. Lúc này Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt cũng đi tới, thân nhị cậu một bên trên tảng cây học hầu tử nhảy tới nhảy lui, một bên đem đã thành thục tháng 8 dưa treo bỏ xuống đến cho Đường Chết. Dịch Phương đẩy ra đến, hỏi Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi có nếm qua sao? Có ăn ngon hay không?" Dù sao là lần đầu tiên ăn loại vật này, nàng vẫn còn có chút sợ, không biết là mùi vị gì. Thẩm Nguyệt từ Đường Chết trong tay tiếp một cái tới, nói với Dịch Phương, "Ăn rất ngon, trong veo tăng thêm mùi sữa thơm, bất quá không thể ăn ra à, ra ngoài của nó là vừa đắng vừa chát." Nói xong, cầm trong tay dưa đẩy ra đến, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hướng xuống kéo một phát, thịt quả lập tức liền nhảy tới miệng bên trong. Nàng ngậm miệng, dùng đầu lưỡi quấy, để thịt quả cùng hạt giống lần nữa tách rời về sau, sau đó đem màu đen hạt giống phun ra, miệng bên trong chỉ còn lại màu ngà sữa thịt quả. Thứ này ăn ngon, chính là tử nhiều lắm, không thể cắn, phải dùng miệng nhấp mới được. Thẩm Nguyệt nói một lần, Dịch Phương liền học được. Ừm, có điểm giống format hương vị. Dịch Phương ăn một miếng chi rồi nói ra. Thẩm Nguyệt lúng túng nhìn xem Dịch Phương cười cười, đã lớn như vậy, nàng cũng không biết format là mùi vị gì. Nhị cậu, lại cho ta mấy cái. Dịch Phương ăn xong một cái, lại hướng thân nhị cậu phất tay hô hào. Có ngay, tiếp lấy. Trên cây tháng 8 dưa so trước đó nhìn từ xa kết hơn rất nhiều, chỉ là thành thục liền hái được gần chừng 30 cái, bất quá thứ này tử nhiều thì ít, liền xem như ăn 6-7, cũng không thấy đến no bụng. Đường Chết lần nữa đem trứng gà phân cho mọi người, thân nhị cậu cũng từ trên cây nhảy xuống tới, hắn cử động này dọa Dịch Phương nhảy một cái, trên tán cây cách mặt đất chí ít cũng có cao 5-6 mét, mà lại trên mặt đất còn tất cả đều là cỏ dại tạc cây, thân nhị cậu căn bản không mang theo sợ, nàng cười mắng, ôi, ngươi cái này chết nhị cậu, cao như vậy cũng dám nhảy xuống, hát từ ta. Thân nhị cậu cách rằng mạnh đến Đường Chết bên người, từ dưới đất cầm lấy một cái tháng tắm dưa, cười hát hát vài tiếng, cũng không có nói tiếp. Dịch Phương nói ra, ngươi thân thủ giỏi như vậy, không đi làm binh thật là đáng tiếc. Nghe được tham gia quân ngũ hai chữ, thân nhị cậu bản năng về sau rời thân thể một cái, hắn công chính là làm lính, bất quá theo sai đội ngũ, để hắn từ nhỏ không có ít chịu đau khổ, mà lại nhà bọn hắn thành phần ở nơi đó bày biện, liền xem như nghĩ đi làm lính, người ta cũng sẽ không cần. Đường Chết ở một bên nói ra, nhị cậu coi như nghĩ đi làm lính, thẩm tra chính trị cái này liên quan cũng không qua được nha. Dịch Phương vội hỏi nguyên nhân. Đường Chết nói một cách đơn giản một chút. Dịch Phương trầm mặc, tại ngay lúc đó hoàn cảnh lớn dưới, không chỉ là thân hậu thực, liền xem như rất nhiều công vân lao tướng, cũng khó tránh khỏi bị hồn mạng. Nàng thở dài một hơi, nói ra, hiện tại thật nhiều bên kia lão binh đều sửa lại án xử sai, liền xem như trước kia địa chủ, phần lớn cũng sửa lại án xử sai, thật nhiều địa chủ A Nhi chẳng những có thể lấy tham gia quân ngũ, còn có thể tham gia thi tốt nghiệp trung học đâu, nhị cậu, đến lúc đó ngươi có thể đi thử một chút. Thân nhị cậu trong mắt có quang tiến lên trước hỏi, thật, ngay cả địa chủ nhà A Nhi cũng có thể đi làm lính rồi. Dịch Phương cười nói, cái này còn có giả. Nói cho ngươi đi, chúng ta đơn vị năm nay mới tới một cái đồng sự, nhà bọn hắn trước kia chính là địa chủ thành phần, bất quá bây giờ chính sách cũng còn không có hoàn toàn bung ra, ta nghĩ đã mở tiền lệ, hẳn là rất nhanh. Đường Chết hỏi, nhị cậu, ngươi có muốn hay không đi làm lính? Thân nhị cậu mong đợi nói ra, nếu có thể được được, ta đương nhiên muốn đi, ta công thường xuyên cho ta giảng, tham gia quân ngũ liền muốn lên trận giết địch, đem dám đến xâm phạm quốc gia chúng ta người đuổi đi ra. Đường Chết cười khổ một tiếng, nghĩ đến cả cuộc đời trước mình cũng là giống như thân nhị cậu ý nghĩ, khác biệt chính là hắn tại đại đội bên trong là bởi vì cơ bản không cách nào sinh tồn được, mới lựa chọn đi làm lính, kết quả ngay cả trứng cũng không có. Nhị cậu, tham gia quân ngũ rất khổ, chớ đừng nói chi là ra chiến trường, trên chiến trường tùy thời có khả năng mất mạng. Thân nhị cậu kiên định gật đầu nói ra, ta biết, ta công cùng ta nói qua một lần, bọn hắn tại Hành Dương thời điểm, đi ngang qua một cái huyện thành, cả huyện trong thành ngoại trừ mấy cái chó hoang bên ngoài, khắp nơi đều là người chết, ngay cả một người sống cũng không có nhìn thấy. Đường ca, ngươi nói Nhật Bản quỷ tử làm sao như vậy tâm ngon đâu? Bọn hắn cũng không phải là mẹ sinh sao? Đường Chết thở dài một hơi, nói ra, nhị cậu, điểm này ngươi thật đúng là nói đúng, Nhật Bản quỷ tử cũng không phải là mẹ sinh, bọn hắn là xuất sinh, là không có nhân tính. Chương 447, thổi vỏ bọc chương 447, thổi vỏ bọc Thẩm Nguyệt nói ra, đáng tiếc lúc ấy hậu thực công theo sai đội ngũ, bằng không coi như không thể an bài công việc, chí ít sẽ không chịu đấu. Đường Chết nói ra, điểm này ta ngược lại không tán đồng, đối tại quốc gia chúng ta tới nói, mặc kệ ngươi là đứng cái gì đội ngũ, chỉ cần họng súng nhất trí đối ngoại, tại dân tộc sinh tử tồn vong trước mắt, có thể chống cự ngoại địch, bảo vệ gia biên, đều là tốt đội B. Dịch Phương chỉ Đường Chết, nói ra, Đường Chết, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm à, nơi này liền mấy người chúng ta còn có thể tùy tiện nói, nếu là trong thành đi nói như vậy, cẩn thận ngươi cũng phải bị kéo đi công khai xử lý tội lỗi. Thẩm Nguyệt lại phản bác, Dịch Phương tỷ, ta cảm thấy Chết ca nói không sai, chỉ cần là vì bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia viên, vì thân nhân cố thổ không còn gặp ngoại địch khi nhục làm ra qua cống hiến anh hùng, đều giá trị cho chúng ta đi tôn trọng. Đường Chết nặng nề mà thở dài một hơi, nói ra, năm 1931, 918 tiếng pháo xé rách Thẩm Dương thành bầu trời đêm, Bạch Sơn Hắc Thủy ở giữa giấy lên luồng thứ nhất kháng liên phong hỏa. Năm 1937, Lư Câu trên cầu tiếng súng bừng tỉnh ngủ say hùng sư, dân tộc Trung Hoa toàn diện kháng chiến từ đó mở màn. Từ Tùng Thượng Hải hội chiến huyết nhục nơi say bột đến Bình Hình Quan đại thắng trận đầu Dương Oai, từ đài mà trang chiến đấu trên đường phố chém giết đến bách đoàn đại chiến phá tập kinh lôi, bốn vạn vạn đồng bào lấy huyết nhục vì trưởng thành, đem kẻ xâm lược gót sắt gắt gao đính tại đất khô cằn phía trên. Dũng đồng xanh tươi bên trong dấu thần binh, địa đạo chỗ sâu thiết kỳ binh, mẫu thân đưa mà đánh đông doanh, thê tử đưa lang trên chiến trường, tóc trắng xóa lao giả gõ vang đồng la, non nớt hài đồng truyền lại tình báo, sơn hà vỡ vụ chỗ, tự có trẻ sơ sinh tâm. Đương năm 1945 ngày 15 tháng 8 sóng điện xuyên thấu khói lửa, đương Nhật Bản đầu hàng tin tức vang vọng đường phố, nước mắt bên trong chiếu ra không chỉ có là thắng lợi ánh dạng đông, càng là một cái dân tộc tại trong tuyệt cảnh vĩnh viễn không muốn cong sống lưng. 14 năm đẫm máu, 3000 vạn đồng bào hy sinh, cuối cùng lấy chính nghĩa tất thắng, hòa bình tất thắng, nhân dân tất thắng tín nhiệm, đúc nóng thành dân tộc Trung Hoa sử sách bên trên vĩnh viễn không phai màu tấm bia to. Năm 1945 ngày 15 tháng 8, sóng điện xuyên thấu khói lửa, đem Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện tin tức truyền khắp thần châu. Một khắc này, chúng khánh phòng không cảnh báo không còn là cảnh báo, mà là kèn hiệu thắng lợi, duyên an hầm trú ẩn trước, vừa quay tơ cái khác đại đường vùng xuống sợi đồng, nhìn về phía chân trời mây trôi đỏ cả bánh mắt, Thượng Hải bên ngoài bãi vạn nước khu kiến trúc dưới, từng bị gót sắt trà đạp trên đường phố, mọi người cơ phai màu quốc kỳ, đem góp nhặt 8 năm nước mắt cùng hò hét hóa thành chấn tiên gieo họ. Tràng thắng lợi này, là dân tộc Trung Hoa dùng 3500 vạn đồng bào huyết đục chi khu đổi lấy chúng sinh. Lư câu trên cầu thạch sư chứng kiến qua phong hỏa, đại mà trang đất khô cằn ghi khắc lấy bất khuất, Thái Hành Sơn bên trên hồng kỳ chưa hề ngã xuống, 14 năm đẫm máu, chúng ta không chỉ có bảo vệ gia viên, càng lấy thế giới phản phát xít chiến tranh phương Đông chiến trường chính đảm đương, kéo lại trăm vạn quân Nhật, vì toàn cầu chính nghĩa sự nghiệp xây lên không thể phá vỡ phương Đông bình chứng. Với thế giới, đây là hắc ám cùng quang minh quyết chiến trường cuối. Từ Nọ Mạn đi đến Sở Tạ Lìn Giác, từ Thái Bình Dương đến Trung Quốc chiến trường, khác biệt màu da tay nắm chặt cùng một chỗ, xé nát phát xít thiết mạng. Trại tập trung lưới sắt ngã xuống, hồ sơ duy tân tuyết bắt đầu hòa tan, hòa bình không còn là hy vọng xa vời, mà là dùng máu tươi đổ vào da chung nhận thức, bất luận cái gì mưu toan chinh phục thế giới dã tâm, cuối cùng rồi sẽ bị nhân loại đối với mình từ khát vọng nghiền nát. 78 tuổi lão binh lau sạch lấy vân chương bên trên vết đạn, hai đồng tại mới xây kỷ niệm trước quán thả chim bồ câu trắng. Thắng lợi ý nghĩa từ không chỉ ở quá khứ, nó là dân tộc trên sống lưng vĩnh viễn không phai màu lạc ấn, là nhân loại văn minh sử thượng chính nghĩa tất thắng, hòa bình tất thắng, nhân dân tất thắng vĩnh hằng lời chú giải, nhắc nhở lấy mỗi cái kẻ đến sau, đi khắc cực khổ, mới có thể thủ hộ quan minh, bảo vệ hòa bình, mới là đối người hy sinh tốt nhất cảm thấy an ủi. Dịch Phương nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, nghĩ không ra ngươi đối chiến tranh kháng Nhật đoạn lịch sử này còn hiểu rất rõ đâu, bất quá cũng không thể nói như vậy, đứng sai đội chính là đứng sai đội, đây là lịch sử xu thế, mỗi chiều mỗi đời đều là như thế này, tương phản, chúng ta sinh ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, so với tiền triều những cái kia huyết tinh bạo lực giai cấp thống trị tới nói, yêu cầu văn minh được nhiều. Đường chết ho nhất thanh, hỏi, từ năm 1840 chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất bắt đầu, chúng ta vĩ đại dân tộc vì chống cự ngoại địch hy sinh nhiều ít. Sơn Hà vỡ vụn, nước mắt nhà tan, nhiều ít anh hùng nhi nữ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì chính là kiến thiết một cái mới Trung Quốc. Năm 1924, Tôn Trung Sơn tiên sinh lấy cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng chân thành, khuyên quốc cộng dắt tay, tại Quảng Châu hoàng bộ khởi đầu trưởng quân đội, đánh bại cường quốc, trừ quân Việt khẩu hiệu vang vọng đại giang nam bắc. Quân Bắc phạt chỉ huy Bắc Thượng, đinh tứ cầu hỏa lực chiếu đỏ lên tướng sĩ gương mặt, chúc thắng cầu hò hét tỉnh lại ngủ say Sơn Hà, ngắn ngủi 2 năm liền đánh tan Ngô Đeo Phù, Tôn Truyền Phương chủ lực, cách mạng hỏa chủng đốt lượn trường giang lưu vực. Nhưng mà, năm 1927 tiếng súng xé rách mặt trận thống nhất, hợp tác vết rách để Sơn Hà lại lần nữa bị long đong. Hơn 10 năm về sau, lư câu cầu tiếng pháo làm vỡ nát dân tộc nguy vong cảnh báo. Năm 1937, Tây An biến cố hòa bình giải quyết phá vỡ cục diện bế tắc, hai đảng lấy minh đệ vích tại tường, bên ngoài ngự khinh đảm đường, lần nữa dắt tay trùng phó quốc nạn. Chính diện chiến trường, Tùng Thượng Hải hội chiến tướng sĩ lấy huyết đục chi khu xây lên phòng tuyến, địch hậu chiến trường, bắt lộ quân, tân tứ quân xâm nhập địch bụng, bình hình quan đại thắng đánh vỡ quân Nhật không thể chiến thắng thần thoại, bách đoàn đại chiến khói lửa nhóm lửa dân chúng kháng chiến sĩ khí. Từ đài mà trang chiến đấu trên đường phố đến điển xa đường cái đéo lạc đà đường thuyền, từ trung khánh thủ đô thứ hai đèn đuốc đến duyên an hầm trú ẩn đèn đuốc, hai đảng tướng sĩ cùng nhân dân cả nước một đạo, dùng 14 năm dục huyết phân chiến đổi lấy kháng chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Cái này hai đoạn hợp tác, mặc dù kết cục khác lạ, lại cộng đồng biết dân tộc Trung Hoa tại nguy vong thời khắc đoàn kết lực lượng, lần thứ nhất hợp tác gieo rắc cách mạng hạt giống, lần thứ hai hợp tác bảo vệ dân tộc tôn nghiêm, bọn chúng như trong dòng sông lịch sử hai tòa hải đăng, chiếu rọi ra hợp tác cùng có lợi khắc sâu gợi ý. Dịch Phương nói ra, đúng nha, đoạn lịch sử này ta cũng học qua, bất quá tưởng giới thạch khư khư cố chấp, không nguyện ý nhân dân đương ra làm chủ, là chúng ta lãnh tụ vĩ đại dẫn theo bốn vạn vạn hóa hạ nhi nữ phân khởi phản kháng, dọn đi rồi đẻ ở trên người ba hòn núi lớn, mới có hôm nay nhân dân đương ra làm chủ cuộc sống mới. Đường Chiết tán đồng nói ra, ngươi nói đúng, giai cấp thống trị vì mình bản thân tư lợi, vì số ít người lợi ích, lại muốn hy sinh mọi người lợi ích, cái này là không đúng, hẳn là nhận nhân dân phê phán, nhưng là cũng không nên xóa đi bọn hắn vì chống tự ngoại địch làm ra hy sinh. Thẩm Nguyệt gặp bọn họ càng nói càng khởi kỉnh, lột một quả trứng gà nhét vào Đường Chiết miệng bên trong, Chiết ca, nhanh ăn đi, nghe các ngươi thổi lên vỏ bọc đến, ta đoán chừng 3 ngày 3 đêm đều giảng không hết. Chương 448, dê rừng chương 448, dê rừng Đường Chiết nói những này, thân nhị cầu rất nhiều đều chưa từng nghe qua. Hắn không có trải qua mấy năm học, ngay cả bờ tờ MF đều nhận không được đầy đủ, càng khỏi cần nói lịch sử, hắn có thể giải được lịch sử, cũng chính là hắn công đã nói với hắn một chút tự mình kinh lịch, cho nên hắn nghe được phá lệ chuyên tâm. Gặp Thẩm Nguyệt không cho Đường Chiết nói, hắn ngược lại có chút thất lạc, bất quá cũng không nói gì thêm. Ba người rất mau đưa còn lại tháng 8 dưa đều chia ăn, tăng thêm mỗi người 2 cái trứng gà, cũng coi là ăn no dừng lại. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đã đang lúc đỉnh đầu, liền hỏi Đường Chiết, Chiết ca, bây giờ đi đâu bên trong nhà? Ta cảm giác nay trên thiên sơn đều không có miêu miêu cái bóng. Đường Chiết chỉ rừng rậm chỗ sâu, nói ra, lại đi vào trong một chút, qua Ma Hoàng lĩnh, phía trước không xa chính là Long Môn Tung Lũng. Long Môn Tung Lũng đã cách núi Phạm Tịnh không xa, thực sự không được, chúng ta buổi tối hôm nay liền đi Long Môn Tung Lũng bên kia qua đêm. A, còn tại ở trên núi qua đêm nha. Lúc ra cửa, liền chỉ dẫn theo 20 mấy cái trứng gà còn có một chút muối, cái khác không có cái gì mang. Thẩm Nguyệt có chút bận tâm Dịch Phương chịu không được cái này khổ. Dịch Phương trong mắt đổ đầy là thần sắc mong đợi, tốt lắm, vậy chúng ta đi nhanh đi. Thẩm Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói với nàng, Dịch Phương tỷ, trên núi qua đêm thật là dọa người, không nói trước có thể hay không đụng phải núi cầu nhân gấu những đại gia hỏa này, chính là rắn, côn trùng, chuột, kiến những vật nhỏ này cũng đủ ngươi chịu được. A, núi này bên trên cũng có rắn sao? Dịch Phương nhìn xem Đường Chiết, không hiểu hỏi. Đường Chiết cười nói, trên núi thứ gì đều có, rắn so với trại chung quanh tới nói càng nhiều. Dịch Phương nghe, có chút sợ lên, trải qua chuyện ngày hôm qua, trong sông con cua cũng tốt, vẫn là trong ruộng nếp xanh cũng được, cho dù là đêm qua tại Đường Chiết nhà trên vách tường thấy được thằn lằn, nàng đều không có cảm giác được khủng bố đến mức nào, nhưng là chân chính rắn đối với nàng mà nói, vẫn là quá kinh khủng. Món đồ kia mãi mãi cũng là băng băng lạnh lạnh, vừa nghĩ tới rắn, nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua đầu tiến vào trong quần áo rắn nước cùng rớt xuống trên cổ lớn trứng muối, đột nhiên cảm giác vừa ăn hết trứng gà cùng tháng 8 dưa tại trong bụng quần quật. Thân nhị cầu nói ra, Dịch Phương tỷ, ngươi cũng không cần quá sợ, ban đêm tìm tới nghỉ ngơi địa phương, chúng ta đều sẽ sinh một đống lửa, chỉ cần có lửa, mặc kệ là rắn, côn trùng, chuột, kiến vẫn là núi cầu nhân gấu cũng không dám đến gần. Lại nói, chúng ta đi ra ngoài là đi săn, không phải càng hẳn là chờ mong có núi cầu nhân gấu xuất hiện sao? Đường ca cầm trong tay cũng không phải thiêu hỏa côn. Dịch Phương nghe, lúc này mới cười nói, đúng thế, chúng ta chính là đến săn thú, ước gì hiện tại liền gặp được mấy cái núi chó đâu. Đường Chiết, ngươi không phải nói cái này trên núi có núi chó cùng gấu sao? Đường Chiết cười khổ một tiếng, đại tiểu thư này mặt trở nên cũng quá nhanh, núi chó cũng không phải đùa giỡn, bọn chúng là quần cư, mà lại giống người đồng dạng hiểu được chiến thuật, thật gặp, ngươi cũng không nên khóc nha. Dịch Phương khẽ hừ một tiếng, ngươi xem thường ai đây? Bất quá trong lòng nhưng cũng không nắm chắc, ngay cả phản bác đều nói rất nhỏ giọng. Tiếp tục đi vào trong chừng 2 giờ, đã hoàn toàn đi qua Ma Hoàng lĩnh phạm vi, tiến vào Long Môn Tung Lũng, từ nơi này một mực đi lên, liền có thể đi đến núi Phạm Tịnh đỉnh. Dương Dậm Nguyên Thủy bên trong phần lớn là sáng chân rừng, cao lớn cây cối đem chất dinh dưỡng hấp thụ đi, thấp bé lùn cây sẽ rất khó sinh trưởng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đi trên đường lại dễ dàng không ít. Nhìn xem trời đã đến trạng vào tối, giữa trưa ăn 2 cái trứng gà tăng thêm tháng 8 dưa đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, dọc đường lại hái được chút quả dại, bất quá đều chua xót khó ăn. Đi ở phía trước Đường Chiết đột nhiên cử đi một chút tay, ra hiệu mọi người đừng dùng. Thân nhị cầu cùng Thẩm Nguyệt lập tức dừng bước, để thấp thân thể của mình. Dịch Phương thì là không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Thế nào?" Thẩm Nguyệt kéo một chút vạt áo của nàng, nhỏ giọng nói ra: "Có con mồi, ngươi đừng nhúc nhích, không nên đem nó hù chạy." Dịch Phương ồ một tiếng, chỉ là thoáng đem lưng không một điểm, đầu lại đổi tới đổi lui bốn phía nhìn. Đường Chiết khẩu súng từ trên lưng lấy xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi về phía trước mấy bước, cách đó không xa, một chút bóng đen ngay tại trên tảng đá nhảy tới nhảy lui, ăn bụi cây lá cây cùng tảng đá trong khe sinh trưởng cỏ dại. Hắn bận bịu nằm rạp trên mặt đất, khẩu súng cái chốt kéo lên thân. Dịch Phương không biết lúc nào cũng đến bên cạnh hắn, hoặc bộ dáng của hắn nằm sấp ở một bên, kia là dê rừng sao? Làm sao không giống? Nàng nhỏ giọng hỏi. Kia là dê rừng, vai cao gần 1 mét, lưng bình đơn giản là như gọn, phần bụng lông trắng như bị gió núi đảo qua tuyết động, lưng lông hòa với khe đá bên trong rêu lục, nhìn từ xa cơ hồ cùng vách đá hòa làm một thể. Công Dương đỉnh đầu song giáp trắng kiện uốn lượn, giống hai thanh bị tuyết nguyệt mài cùng luân ao, dê mẹ sừng thì mảnh ngắn như truy, dưới ánh mặt trời hiện ra xanh nhạt ánh sáng. Hơn 20 con dê rừng kết thành nhỏ bầy, dê đầu đàn đứng tại cao nhất nham đống bên trên, hai lô hai thỉnh thoảng gỗ. Bọn chúng móng biên giới mọc lên vết chai dày, như muốn nghiêng trên vách đá như giẫm trên đất bằng, thả người nhảy lên liền có thể nhảy qua rộng 2 mét khe đá. Mấy cái trưởng thành dê rừng túi đầu gặm ăn khe đá bên trong kim lộ mai, con non quẩn tại dê mẹ dưới bụng, nhung mao xóa tung giống đoàn mây xám, ngẫu nhiên nô ra cái đầu nhỏ, dùng ngực súng mắt đen dò xét bốn phía. Đột nhiên, dê đầu đàn đột nhiên ngẩng đầu, lỗ mũi hít hít người hướng gió đến phương hướng. Bầy dê trong nháy mắt đứng im, ngay cả nhấm nuốt động tác đều đọc lại. Dịch Phương thanh âm hiển nhiên kinh động đến bầy cừu, Đường Chiết làm một cái im lặng động tác, nhìn xem đã có chút cảnh giác bầy cừu, hắn vội vàng nhắm chuẩn, theo một tiếng súng vang, một con gần 100 cân dê rừng ứng thanh từ nham thạch bên trên ngã xuống, cái khác dê rừng giơ lên sừng sốt một chút, sau đó nổi điên tựa như chạy từ phía. Ha ha, buổi tối hôm nay rốt cục không còn chịu đói bụng. Thân nhị cầu cái thứ nhất nhảy dựng lên, không có chờ Đường Chiết phân phó, liền hấp tấp chạy tới đem con kia dê rừng kéo tới đất chống chỗ. Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Dịch Phương bất mãn nói. Đường Chiết khẩu súng một lần nữa lưng đến trên lưng, nói ra, là dê rừng, bất quá là một cái trong đó chủng loại, gọi dê rừng. À, Dịch Phương nghe, lại hỏi, ngươi thương này không tệ, nếu không để cho ta còn à, chờ sau đó lần đụng phải thời điểm, ta mở ra thương. Ngươi được không? Đường Chiết cười hỏi. Dịch Phương hừ một tiếng, ngươi xem thường ai đây, nói cho ngươi, ta ở trường học cùng đơn vị tổ chức xạ kích trong trận đấu, nhưng mỗi lần đều là 3 hạng đầu. Đường Chiết nghĩ, lần này ra tìm săn, vốn chính là Dịch Phương nghĩ tới một thanh nghiệm, nếu như ngay cả thương đều không cho nàng sờ một chút, cũng quá không nói được, liền đem thương giao cho nàng, nói ra, được, hiện tại liền lấy cho ngươi đi, bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, cái đồ chơi này nếu là cướp cọt nhưng rất khó lường, đó là chân chính muốn mạng người. Ha ha, Ngươi yên tâm đi, cao cấp đến đâu thương ta đều chơi qua, còn sợ cái này lão cổ hiểu. Dịch Phương khẩu súng cầm ở trong tay vuốt vuốt, lại nâng lên hướng cách đó không xa trên cây cối lên nhìn. Thẩm Nguyệt nói ra, Chiết ca, ngươi cùng nhị cậu xử lý Dương Tử, ta đi tìm tuổi tới nhúng lửa. Đường Chiết nhìn một chút xung quanh, nói với Thẩm Nguyệt, ngươi có nghe hay không đến tiếng nước? Chương 449, quái dị chương 449, quái dị. Thẩm Nguyệt cẩn thận nghe một chút, ngoại trừ gió núi thổi qua cây cối phát ra tiếng xào xạc cùng hô hô âm thanh bên ngoài, chính là chim chóc tiếng kêu, cùng nơi xa chuyển đến bầy khỉ a a tiếng kêu. Không có. Nàng lắc đầu. Dịch Phương cũng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe trong chốc lát, nói ra, nơi này nào có nước nhà, ngoại trừ phong thanh, chính là một chút tiếng quái khiếu, có phải hay không hầu tử? Ta nghe nói chỉ có hầu tử mới là a a a gọi. Thẩm Nguyệt đối nàng nhẹ gật đầu. Tại Dịch Phương sau khi nói xong, thân nhị cầu nói ra, Đường ca, ta giống như nghe được đông nam phương hướng có dòng nước thanh âm, bất quá nước không lớn, hẳn là có nước suối chảy qua. Đường Chiết nói ra, ta cũng nghe đến, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, chúng ta nhanh đưa cái này dê rừng nội tạng cho móc ra, đem thịt phân giải đi nguồn nước một bên, buổi tối hôm nay muốn ở tại nơi này trên núi, một cái là muốn có nước, hai là phải có một cái có lợi địa hình. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương ở một bên làm việc vặt, Đường Chiết đem tiểu đao lấy ra, cùng thân nhị cầu rất nhanh liền đem dê rừng phân tích tốt, ấn Đường Chiết ý tứ đến, những cái kia nội tạng đều không có ý định muốn, trực tiếp ném ở cái địa phương này. Bọn hắn đi đến nguồn nước bên cạnh chí ít còn có mấy khoảng trăm thước, liền xem như có manh thú nghe được mùi máu tươi tới, cũng không trở thành đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng là Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu đều cảm thấy hẳn là đem lá gan cho lấy đi, ném đi quá đáng tiếc, Đường Chiết cũng chỉ có thể từ bọn hắn. Chờ đem thịt dê phân giải thành hai phần về sau, mặt trời đã bị xa xa đỉnh núi bao phủ. Nhị cậu, chúng ta chỉ có thời gian một tiếng, nếu là tìm không thấy nguồn nước cùng có lợi địa hình, buổi tối hôm nay còn muốn luân phiên canh gác. Đường Chiết thúc giục nói. Thân nhị cậu đáp, được rồi, Đường ca. Thẩm Nguyệt nói với Dịch Phương, Dịch Phương tỷ, chúng ta vừa đi vừa lấy một chút tuổi khô đi, tránh khỏi một hồi tìm đến chỗ rồi còn phải một lần nữa tìm tuổi lửa. Dịch Phương cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng, cùng Thẩm Nguyệt vừa đi vừa từ dưới đất nhặt một chút cành khô cầm trong tay. Đi không sai biệt lắm 20 phút, rốt cục đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, suối nước từ khe núi chảy xuống, đem một mảnh dốc núi chia làm hai nửa, bên dòng suối mọc đầy thích nước thực vật. Đi đến bên dòng suối, nơi này tất cả đều là dốc đứng cùng loạn thạch, căn bản cũng không có thể hạ trại địa phương. Nhưng là Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt đã mệt mỏi tới cực điểm, nhất là Dịch Phương, nàng trong thành có rất ít mạnh như thế hoạt động, hôm nay từ trời tờ mở sáng liền đi ra ngoài, cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai cái đùi tựa như không phải là của mình, mỗi đi một bước đều giống như kéo lấy hai khối nặng nề khối chỉ. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương hai người dọn dẹp không còn địa, ngồi xuống chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi uống chút mà nước tái xuất phát. Lúc này gió đêm quét, tăng thêm độ cao so với mặt biển tăng cao, trong không khí không còn giống buổi trưa đồng dạng kẹp lấy sóng nhiệt, mà là từng đợt gió mát quất vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Mỗi cảm nhận được một trận gió thổi qua, cũng có thể cảm giác được trong thân thể mọi mệt bị thổi đi một kia. Đường Chiết cùng thân nhị cậu thì là chấp nhận lấy suối nước, thừa dịp hai người bọn họ tại lúc nghỉ ngơi, trong nước thanh tẩy lấy vừa rồi đi săn tới dây rừng. Dịch Phương từ trong ví móc ra khăn vung đến, sát trên cổ mồ hôi, sau đó tiếp nhận Thẩm Nguyệt đưa tới nam ống trúc, mở ra một nhét lộc cộc rót mấy ngụm nước. Ngay tại nàng uống đến chính lên hương thời điểm, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Dòng suối nhỏ chỉ có không đến rộng 1 mét, suối bờ bên kia trên lá cây, đột nhiên mọc ra rất nhiều màu đen gai nhọn, còn có thật nhiều trên lá cây chính lung la lung lay ra bên ngoài sinh trưởng. Nàng đem trong miệng nước nuốt vào, chăm chú nhìn những cái kia trên lá cây mới mọc ra kim châm. Thẩm Nguyệt phát hiện Dịch Phương không thích hợp, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào phía trước, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bận bịu kéo một chút ống tay áo của nàng, hỏi: "Dịch Phương tỷ, có phải hay không mệt nhọc?" Dịch Phương dùng ngón tay chỉ dòng suối nhỏ bờ bên kia: "Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn những cái kia lá cây thật kỳ quái, vừa rồi chúng ta tọa hạ thời điểm nó đều còn không có biến hóa, bây giờ lại mọc ra gai nhọn." Thẩm Nguyệt hít nhất thanh, nói ra: "Dịch Phương tỷ, ngươi có phải hay không đói bụng?" Nói thật ra, hôm nay hoạt động lượng quá lớn, liền ngay cả Thẩm Nguyệt loại này thường xuyên việc nhà nông không rời tay người, giờ này khắc này cũng đã cảm giác được có chút đói bụng, huống chi giống Dịch Phương loại này trưởng kỳ không có tham gia qua lao động chân tay người, khẳng định là vừa mệt vừa đói. Dịch Phương xoay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt, ánh mắt bên trong có chút hoảng sợ: "Tiểu Nguyệt, ta nói là sự thật, ngươi nhìn." Thẩm Nguyệt thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên đối diện kia phiến trên lá cây, lít nha lít nhít mọc đầy gai nhọn, đâm nhọn còn đang không ngừng mà lay động, tựa như là lá cây đột nhiên mọc ra vô số xúc tu. "Thật kỳ quá nha, ta cũng chưa từng gặp qua, Đường ca, ngươi nhìn, đó là cái gì?" Thẩm Nguyệt nhìn trong chốc lát, trời đã có chút tối, nàng nhất thời cũng không có nhận ra. Đường Chiết nghe, thuận Thẩm Nguyệt chỉ địa phương nhìn lại, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Sửng sốt cũng liền một giây, lập tức liền kịp phản ứng, lập tức đem dê rừng thịt từ suối nước bên trong cầm lên, giống lên nhất thanh, chạy mau. Thân nhị cầu một mực túi đầu thanh tẩy lấy thịt dê, căn bản đều chưa kịp phản ứng, Thẩm Nguyệt thì là lập tức kéo Dịch Phương liền cùng sau lưng Đường Chiết chạy tới. Chờ thân nhị cầu lấy lại tinh thần thời điểm, Đường Chiết bọn hắn đã chạy đi ra xa mấy chục thước. Rời đi có nước địa phương, càng xa càng tốt. Đường Chiết trên vai khiêng thịt dê, cầm trong tay cắt đao ở phía trước mở đường. Những người khác không hiểu, Dịch Phương hỏi: "Đường Chiết, lúc trước nói muốn tìm có nguồn nước hạ trại người là ngươi, hiện tại lại muốn chúng ta rời sang nguồn nước, ngươi có ý tứ gì sao?" Đường Chiết chính đang bận điệu, trả lời: "Chờ một lát cùng ngươi giải thích, đi nhanh một chút." Dịch Phương nghe, tính tình cũng là đi lên, đứng ở nơi đó ôm tay bất động: "Ừ, ngươi không nói rõ ràng, ta còn liền không đi, cùng lắm thì để núi chó cho ta ăn." Thân nhị cầu theo sau, tại Dịch Phương lưng sau nói ra: Dịch Phương tỷ, ngươi nghe Đường ca khẳng định không có sai, nhất định là phát sinh ngoài ý liệu nguy hiểm sự tình, bằng không Đường ca cũng sẽ không như thế kinh hoàng, ta cùng hắn cùng nhau lên núi đánh nhiều lần như vậy săn, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này qua. Thẩm Nguyệt cũng khuyên nhủ, Dịch Phương tỷ, đi nhanh đi, nghe chết ca sẽ không sai. Dịch Phương từ nhỏ đã bị phụ mẫu sủng ái, là dịch giải phóng duy nhất oa nhi, một mực xem như hòn ngọc quý trên tay, cho dù là đi làm, lãnh đạo bởi vì nàng bối cảnh quan hệ, cũng sẽ khách khách khí khí với nàng, càng đừng đề cập đồng cấp đồng nghiệp. Đường chết càng là không muốn nói, nàng càng là muốn biết, trong lòng hiếu kỳ tỉnh vừa lên đến, mười đầu trâu đều kéo không chuyện. Mắt thấy Đường chết rồi lại đi ra mười mấy mét, tại Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cầu thúc dục dưới, Dịch Phương dậm chân một cái, tốt ngươi cái Đường chết, ngươi chờ đó cho ta. Chờ bọn hắn lại đi hai hơn 10 phút, cách xa dòng suối, đồng thời cũng càng hướng về trên núi đi một khoảng cách, cách xa trước đó giết chết dê rừng địa phương, phía trước xuất hiện một mảnh vách núi. Tại núi Phạm Tịnh, vách núi khắp nơi đều tồn tại. Đến gần, mới phát hiện dưới vách núi phương lại có một cái sơn động. Đi đến cửa hang phát hiện, cái sơn động này là phong hóa thạch hình thành, cửa hang 2 mét vuông, trong động cũng bất quá sâu 7-8 thước, là một cái thiên nhiên hạ trại địa. Chương 450, núi con địa chương 450, núi con địa đám người đi vào trong động, thân nhị cậu đánh giá một vòng, nói ra, thật sự là quá tốt, cái sơn động này so nhà ta trước kia phòng ở còn muốn an nhàn. Thẩm Nguyệt cũng nói ra, chỉ cần tại cửa hang nhóm một đống lửa, động vật gì đều vào không được, lần trước tại Ma Hoàng Lĩnh nếu có thể có một chỗ như vậy liền tốt. Nhớ tới Ma Hoàng Lĩnh đàn sói, nàng hiện ở trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Dịch Phương thì là tức giận ngồi dưới đất, nói với Đường Chết, nói đi, ngươi vẫn không trả lời ta lúc trước vấn đề đâu. Thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt đã đi ngoài động nhóm lửa đi, gần nhất không có trời mưa, nhặt củi đều là làm, một điểm liền. Đường Chết cười khổ lắc đầu, ngay trước mặt Dịch Phương, liền đem quần áo cởi xuống. Ngươi muốn đùa nghịch lưu manh sao? Dịch Phương càng thêm tức giận, nàng mặc dù so Đường Chết đại học 5-4 tuổi, nhưng là đến bây giờ còn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cái nào đã gặp nam nhân ở ngay trước mặt chính mình cởi quần áo. Đường Chết, cái tên Vương bắt là ngươi, Thẩm Nguyệt ngay ở chỗ này đâu, ngươi muốn làm gì? Dịch Phương hô lên, Tiểu Nguyệt, nhanh tới nhìn ngươi một chút nhà Đường Chết. Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu vừa cây đuốc phát lên, nghe được Dịch Phương đang gọi, liền đi tới, trời đã sắp tối rồi, trong động tia sáng càng thêm lờ mờ, cho dù là có hỏa hoa, cũng chỉ có thể chiếu vào xa 2-3 mét. Đường Chết cũng không để ý tới Dịch Phương, hắn đã cởi quần áo ra vứt xuống một bên. Dịch Phương tỷ, ngươi nhìn ta trên thân. Thẩm Nguyệt cũng đã đi tới, cùng Dịch Phương đồng loạt nhìn về phía Đường Chết trên thân, chỉ gặp phía sau lưng của hắn bên trên, lít nha lít nhít hiện đầy từng đầu con địa, có một ít đã hút đã no đầy đủ máu, thân thể phình lên, nổ ngang lộn xộn dán tại trên da rẻ của hắn, giống như là từng đạo vết sẹo. A, đây là con địa. Hai nữ nhân đồng thời kêu lên sợ hãi. Thẩm Nguyệt bận bịu quan tâm hỏi, Chết ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi làm sao đột nhiên nhiều như vậy con địa? Dịch Phương cũng có giống nhau vấn đề, chờ đợi lấy Đường Chết trả lời. Vừa rồi tại bên dòng suối nhỏ các ngươi nhìn thấy trên lá cây những cái kia gai nhọn, chính là núi con địa, núi Phạm Tịnh trong núi rừng sương mù dày, thủy khí tương đối nhiều, nhất là tại có dòng nước bên dòng suối, thứ này đều ở ẩm thấp chỗ ẩn nút, bên dòng suối khe nham thạch, treo đầy cỏ xỉ rêu thân cây, thậm chí gỗ mục hạ lá rụng đống, đều là bọn chúng bại săn. Thân thể của nó so phổ thông con địa càng tinh tế, nhan sắc cơ hồ cùng lá mục hòa làm một thể, nếu không phải vừa hút no bụng nước hiện ra con trạch, căn bản không phát hiện được, bọn chúng không dựa vào con mắt, chỉ dựa vào cảm giác nhân thể nhiệt độ cơ thể cùng thở ra có hai, liền có thể lặng yên không một tiếng động bò lên trên thân. A, lần này ba người đều nghe đến run lẩy bẩy. Dịch Phương cũng cảm thấy trách lầm Đường Chết, vội vàng nói, thật xin lỗi à, Đường Chết, ta không biết núi con địa có lợi hại như vậy. Đường Chết hít nhất thành, nói ra, ngươi không hiểu cũng rất bình thường, ta không trách ngươi. Nhị cậu, ngươi đi lấy một cây thiêu đốt nhánh cây tới. Núi con địa rác hút so phổ thông ruộng nước bên trong con địa muốn lợi hại hơn nhiều, hút rất chặt, chỉ có dùng nóng mới có thể để cho bọn chúng hoàn toàn đến rơi xuống. Nếu là sẽ đứt lưu ở trên người rất nguy hiểm. Dịch Phương hỏi, có nguy hiểm gì? Đường Chết tiếp nhận thân nhị cậu trong tay thiêu đốt nhánh cây, đối trên bụng núi con địa bỏng đi. Kia núi con địa bị nhiệt độ cao thiêu đốt, không người bóp méo mấy lần mới rớt xuống đất. Hắn một bên sấy lấy trên người núi con địa, một bên nói ra, núi con địa nước bọt bên trong có kháng ngưng huyết đề, có thể để cho vết thương tiếp tục chảy máu nửa giờ trở lên. Trước kia có người bị đinh sau không có xử lý sạch sẽ, rác hút lưu lại tại trong da, về sau toàn bộ chân đều sưng thành màu tím đen. Bác sĩ nói là lây nhiễm nó nước bọt bên trong bệnh vẩn. Có nghiêm trọng như vậy? Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, nhị cậu, chúng ta đi bên ngoài làm. Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Dịch Phương tỉ liền bên trong động. Hảo hảo kiểm tra một chút, núi con địa thân thể rất mềm mại, cho dù là trong quần áo ở giữa có một tia khe hở, bọn chúng cũng có thể chui vào bên trong đi, mà lại bọn chúng trời sinh liền có thể sinh ra một loại thuốc mê đồng dạng đồ vật, tại hút máu thời điểm, căn bản cảm giác không thấy đau, chỉ có một ít tê tê cảm giác. Nghe Đường Chết nói xong, ba người đều cảm thấy mình trên người có loại cảm giác này. Dịch Phương dọa đến cũng không sợ Đường Chết cùng thân nhị cậu bọn hắn ở đây, ở ngay trước mặt bọn họ liền đem áo khoác cởi ra. Quả nhiên trên người nàng cũng có mười mấy đầu hút no mây mây vết dịch con địa. Thẩm Nguyệt bận bịu đem Đường Chết cùng thân nhị cậu đẩy đi ra, nói ra, các ngươi đi ngoài động bên kia làm, không cho phép nhìn lên ha. Thân nhị cầu gặp Dịch Phương cởi y phục xuống, đã sợ đến đầu cũng không dám trở về chạy tới bên ngoài. Thẩm Nguyệt vội vàng trừ hỏa đống nơi đó tìm một cây thiêu đốt nhánh cây tới, học Đường Chết dáng vẻ, đem những cái kia con địa từ Dịch Phương trên thân bỏng rơi, chờ những cái kia con địa đến rơi xuống về sau, bị nó hút cắn qua địa phương còn đang không ngừng mà thấm ra máu. Đường Chết cùng thân nhị cầu cũng tại ngoài động lẫn nhau chọn lấy đường này, so sánh với Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương tới nói, bọn hắn chỗ ở trong nước, thân thể tại bên dòng suối trên nhánh cây trà sát không biết bao nhiêu lần, hai cái trên thân thể người đều nắm chắc 10 đầu, thậm chí ngay cả bẹn đùi bộ cùng trên mông cũng có. Chờ đem con địa đều lấy xuống, hai cái trên thân thể người tựa như là bị huyết vũ xối qua, hán thủy tăng thêm huyết thủy hỗn hợp phía dưới, từ thân chạy xuôi xuống tới. Thân nhị cầu nói ra, Đường ca, trên người chúng ta nhiều như vậy máu, ban đêm sẽ không khiến cho những cái kia mèo to tử chú ý đâu. Đường Chết nghĩ, nói ra, cái này thật đúng là khó nói, bất quá có cái sơn động này, lửa tái sinh lớn một chút, hai chúng ta thay phiên các đêm, hẳn là không có vấn đề gì, đúng, đi trước làm chút tuổi khô đến để ở chỗ này đốt một chút, đem bỏng xuống tới những cái kia núi con địa cho thiêu chết, còn có trong động, một lát nữa đợi hai người bọn họ ra, cũng phải đem trên mặt đất đốt một lần. Thân nhị cầu gật đầu nói, được, Đường ca, ta đi trước nhặt tuổi. Gặp thân nhị cầu đi, Đường Chết hướng trong động hỏi, Tiểu Nguyệt, các ngươi làm xong sao? Thẩm Nguyệt thanh âm truyền đến, làm xong, Chết ca. Đường Chết đi qua, gặp Thẩm Nguyệt các nàng mặt còn có chút bạch, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ, Dịch Phương đã tựa ở vách động nơi đó, dọa đến không dám nói câu nào. Đường Chết đối Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi trông coi cái này đống lửa, ta đem thịt dê đặt ở bên cạnh, ngươi nhìn xem lật động một cái, ta lại đi làm một chút tuổi trở về. Không bao lâu, thân nhị cậu cùng Đường Chết đều các ôm một đống lớn nhánh cây trở về, thân nhị cậu đi ngoài động bọn hắn vừa rồi đứng cái chỗ kia dựa theo Đường Chết nói đốt đi một đống lửa, Đường Chết thì là mang tuổi cầm tới trong động, căn cứ Thẩm Nguyệt chỉ dẫn, ở chỗ đó nhóm một đống lửa. Đường Chết, thật xin lỗi, vừa rồi không nên hung ngươi. Dịch Phương đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, lần nữa nói lên xin lỗi. Đường Chết cười nói, Dịch Phương tỷ, không cần nói xin lỗi, vừa mới trách ta không có trước cùng ngươi nói rõ ràng, không đến trên núi trước đó, ta liền cùng ngươi đã nói, trên núi nguy hiểm ở khắp mọi nơi, ngươi nhất định nếu nghe ta, nếu không a hơi không chú ý liền sẽ mất mạng. Lúc này trời đã tối hẳn xuống tới, ngoài động trên đống lửa, thịt dê tư tư mà văng lên, tản ra mê người mùi thơm. Chương 451, cây xả cỏ chương 451, cây xả cỏ núi Phạm Tịnh độ cao so với mặt biển gần 2500m, bọn hắn hiện tại vị trí cũng đã vượt qua khoảng 1700m. Mặt trời một chút núi, gió thổi qua đến, cảm giác trên thân lạnh ảo ảo. Nghe mùi thịt, nhìn xem ngoài động sắc trời càng ngày càng mượn, Đường Chết nói với Dịch Phương tỷ, ngươi trước cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ thì nướng, ta lại đi nhặt một chút tuổi lửa trở về. Dịch Phương nhẹ gật đầu, núi cao như vậy, đến xuống nửa cùng ban ngày so sánh, có gần 15 độ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nếu như không có lửa, mấy người khẳng định sẽ lạnh cảm bốc lên. Đường Chết sau khi đi, Thẩm Nguyệt gặp trong đống lửa tuổi lửa cũng không nhiều, liền để Dịch Phương một người trông coi thì nướng, nàng tại phụ cận đi tìm một ít cây nhánh trở về. Chờ trời hoàn toàn tối xuống tới thời điểm, Thẩm Nguyệt tại cạnh đống lửa đã đem đùi dê đã nướng chín, thân nhị cầu cũng đã đem trước đó có con địa phương dùng lửa đốt qua. Gặp Đường Chết khiêng một bó lớn cây khô trở về, Thẩm Nguyệt vội vàng nói, thịt nướng xong, chúng ta bắt đầu ăn đi. Thẩm Nguyệt đem thịt dê đặt ở mấy chương lớn đồng lá mầm bên trên, cây này lá là nàng vừa rồi đi nhặt tuổi thời điểm nhìn thấy, liền hái chút trở về. Đem thịt cầm tới trong động, trải trên mặt đất, dùng tiểu đao cắt thành khối nhỏ, lại rải lên một chút muối, bốn người liền no mây mẩy ăn một bữa. Mặc kệ là Thẩm Nguyệt cũng tốt, vẫn là Dịch Phương cũng được, mọi người trải qua một ngày mệt nhọc, giờ này khắc này mỏi mệt không chịu nổi, ăn lên đồ vật đến cũng là không quan tâm, từng ngụm ăn, hoàn toàn không có một chút phong phạm thuộc nữ. Sau khi ăn cơm xong, Đường Chết nói ra, nhị cậu, buổi tối hôm nay hai chúng ta thay phiên các đêm, ta thủ nửa đêm trước, ngươi thủ nửa đêm về sáng. Thân nhị cậu nhẹ gật đầu, nói ra, được, Đường ca, ngươi mang đèn tin sao? Ta không nghĩ tới sẽ ở trên núi qua đêm, ta chi kia không có mang ra. Đường Chết từ vải bạt trong túi sách cầm ra đèn tin, nói ra, ta mang theo, thừa dịp còn không phải đã khuya, chúng ta ngay tại cửa hàng cắt một chút cỏ trở về đệm trên mặt đất đi. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương đội bằng nói, chúng ta đi cho các ngươi chiếu sáng. Màn đêm buông xuống, hắc ám như mực, cấp tốc thôn phệ toàn bộ sơn lâm. Ngoại trừ cháy hừng hực đống lửa, trung quanh số mét vuông phạm vi bị yếu ớt ánh lửa miễn cưỡng chiếu sáng, địa phương khác thì hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, phảng phất là vực sâu vô tận. Trên núi dã thú tựa hồ cảm nhận được ban đêm giáng lâm, bắt đầu sinh động. Xa xa trên ngọn cây, không biết tên quái điểu phát ra một trận réo rắt thảm thiết gào thét, thanh âm kia tại yên tĩnh núi rừng bên trong quen quẩn, để cho người ta dùng mình. Đường Chết đương nhiên minh bạch hai người nữ sinh này sợ hãi, hắn cũng không có ngăn cản các nàng, bởi vì hắn biết ngoài động sáng chân nơi ở ẩn mặt căn bản sẽ không sinh trưởng cỏ tranh loại hình đồ vật, có chỉ là lít nha lít nhít dây leo cùng tầng tầng lớp lớp lá cây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại ngoài động lục lọi, tìm kiếm những cái kia hơi mềm mại một chút những cây. Những cành cây này mặc dù không đủ trắng kiện, nhưng ở cái này đơn sơ hoàn cảnh bên trong đã là lựa chọn tốt nhất. Hắn còn thuận tay đào được một chút tươi mới dây leo, chuẩn bị mang về động trong sảnh sử dụng. Trở lại trong động, Đường Chết tìm tới một khối tương đối bằng phẳng địa phương, đem nhánh cây cùng dây leo trải rộng ra. Hắn cẩn thận điều chỉnh mỗi một cái nhánh cây vị trí, bảo đảm giường chiếu mặt ngoài tận khả năng bình địa cả. Sau đó, hắn lại đi ngoài động ôm trở về một chút lá cây khô, nhẹ nhàng vẩy vào trải tốt nhánh cây cùng dây leo bên trên. Theo cuối cùng một mảnh lá cây khô rơi xuống, một chương đơn giản giường chiếu cứ như vậy hoàn thành. Mặc dù nó nhìn cũng không đáng chú ý, nhưng ở cái này gian khổ hoàn cảnh bên trong, đây đã là Đường Chết có khả năng cung cấp tốt nhất chỗ nghỉ ngơi. Đường Chết đem trên đống lửa lại thêm mấy khối gỗ, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đối thân nhị cậu tới nói, mặc kệ là tảng đá vẫn là bùn trên mặt đất, chỉ cần có mấy cái cỏ, hắn đều có thể ngủ được. Ngày tốt lành cũng bất quá mới qua nửa năm trước đó thời gian mười mấy năm bên trong, nhà bọn hắn trên giường đại đa số thời điểm chỉ có rơm dạ thêm một khối vải rách làm chăn mền. Mà Thẩm Dương trước kia tại đại đội bên trong nhìn qua bắp, lợn rừng lều bên trong điều kiện cùng nơi này so ra, cũng chẳng qua là nhiều một tấm ga giường mà thôi. Khi đó Thẩm Nguyệt còn thường xuyên đi theo ca ca cùng đi trên núi thủ bắc địa, nhìn lợn rừng, cũng ngủ không ít, ít nhiều có chút không ngoài ý muốn. Đường Chết liền đương nhiên không cần phải nói, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, so loại điều kiện này gian khổ vạn lần thời gian cũng qua không ít. Chỉ có Dịch Phương, nằm tại cái gọi là trên giường như thế nào cũng ngủ không được, trên thân bị con địa cắn địa phương hiện tại có chút sưng đỏ, trở nên ngứa một chút, lại thêm trên núi giã con muỗi, dáng dấp lại hung lại lớn, đinh người một ngụm thời điểm không có cảm giác, chờ đến bọn chúng hút no bụng máu bay sau khi đi, mới sẽ phát hiện bị đốt địa phương lại là một cái hồng hồng bao lớn. Gặp Dịch Phương bị cắn đến có chút táo bạo, Đường Chết nhớ kỹ vừa trên đường tới, cách này sơn động cách đó không xa, nơi đó hẳn là gió lớn đem cây thổi ngã, không có cái gì cao lớn cây cối, tất cả đều là thấp bé tạp cây, còn có mấy bụi cây xả, nghĩ tới đây, hắn liền cầm đèn tin hướng bên kia đi. Rất nhanh trên lưng hắn có một bó lớn cây xả trở về, đem bọn nó sắn thành một đoàn nhỏ về sau, cầm tới trong động điểm. Cây xả phát ra màu trắng khói, rất nhanh tại động trong sảnh tràn ngập ra, Dịch Phương cái thứ nhất nhịn không được ho khan, Đường Chết, ngươi làm cái quỷ gì nha, như thế dọa người. Thẩm Nguyệt mặc dù biết Đường Chết làm cái gì đều là có đạo lý, vẫn là không nhịn được cũng ho khan vài tiếng. Chết ca, ngươi tại dọa con muỗi sao? Trong động con muỗi hoàn toàn chính xác so với bọn hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Trong núi vốn là có thật nhiều dã thú, tăng thêm không khí ẩm ướt, thành con muỗi sinh sôi thiên đường. Bọn hắn bốn người này rõ ràng thành mỹ vị tiệc. Đường Chết dùng mấy khối đá vụn để ép thanh mao, thuốc lá làm ít đi một chút, chỉ để bọn chúng bảo trì phát ra một sợi khói xanh, không cho minh hỏa bốc cháy. Nói ra, đây là cây xả cỏ, khu muỗi hiệu quả không tệ. Bọn hắn đều chưa từng nghe qua cây xả cỏ còn có khu muỗi hiệu quả. Trong núi thường thấy nhất chính là dùng lá ngải cứu, có gia đình vẫn là dùng thuốc lá cán đến khu muỗi, bất quá thứ mùi đó tại mấy trăm mét bên ngoài cũng làm người ta chịu không được, bình thường đều là chờ nó đốt qua sau sương mù tan đi, người mới sẽ về đến nhà. Đợi khói nhỏ về sau, trong động không khí cũng biến thành khá hơn, thật mỏng một tầng sương mù chỉ ở đỉnh động tung bay, mà toàn bộ động trong sảnh đều là cây xả cỏ thanh mùi thơm. Tựa như là không có con muỗi a. Thẩm Nguyệt nghe trong chốc lát, không có cảm giác được con muỗi lại tại bên tai kêu to, trên thân cũng không tiếp tục bị đốt. Dịch Phương lúc này cũng cảm thấy trong không khí giống như an tĩnh rất nhiều, nói với Đường Chết, ngươi chính là cái quỷ thông minh, cái gì ý tưởng đều muốn lấy được. Cũng không biết qua bao lâu, ba người đều phát ra đều tiếng ấy, Đường Chết một người ôm súng tựa ở cửa động trên vách đá, con mắt nhìn chằm chằm đống lửa. Thân nhị cậu chưa ngủ sao bao lâu liền đi lên, Đường ca, ta đến thủ nửa đêm về sáng, ngươi đi ngủ một cái đi. Đường Chết nhẹ gật đầu, hắn không biết hiện tại đại khái là mấy giờ, chỉ có thể lờ mờ từ không trung mặt trăng tăng thêm hôm nay ngày đến suy đoán đại khái tại trời vừa rạng sáng nhiều chừng 2 giờ. Chương 452, tâm sự chương 452, tâm sự trong bóng đêm núi Phạm Tịnh rừng rậm nguyên thủy liền chìm vào đậm đặc màu mực. Cổ thụ chọc trời cành lá lên đỉnh đầu dệt thành kín không kẽ hở mái vòm, đem cuối cùng một tia sắc trời cũng thôn vệ hầu như không còn. Chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua khe hở vẩy xuống mấy sợi yếu ớt ngân huy, tại thật dày mục nát thực tầng bên trên bỏ ra pha tạp bóng cây, giống như quỷ mị vết cào. Trong rừng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt vang động, có lẽ là dạ hành động vật tại lá rụng đống bên trong kiếm ăn, hay là gió xuyên qua hốc cây nẹn nào. Mỗi một lần giống lên một tiếng đều để Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ mơ hồ nói mớ, hai nữ nhân chăm chú ôm nhau, cảm thụ được đối phương khí tức, từ ở bên trong lấy được một tia an toàn. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thú giống, nột ngạt như sấm, tại giữa sơn cốc xô ra kéo dài tiếng vọng, chợt lại bị càng sâu yên tĩnh nuốt hết. Cỏ xỉ rêu bao trùm nham thạch bên trên, mấy cái đom đóm dẫn theo u lam đèn lồng nhẹ nhàng mà qua, ánh sáng nhạt ngắn ngủi chiếu sáng phụ sinh loài dương xỉ, trên phiến lá rọ xương liền chết xạ ra nhỏ vụn tinh mang. Ánh trăng rốt cục khó khăn xé mở một đường vết rách, khuynh tả tại một đoạn ngã xuống cây gỗ khô bên trên. Gỗ mục trong cái khe chảy ra nhựa thông mùi thơm ngát, cùng lá mục mùi nấm mốc, ở bất thổ mùi tanh sen lẫn thành rừng rậm nguyên thủy đặc lưu khí tức. Trên cành cây, mấy cái ốc sen cong hơi mở sắc chậm rãi bỏ, lưu lại sáng như bạc quy tích, phảng phất tại ghi chép không người biết được bí mật. Một cơn gió mạnh lướt qua ngọn cây, mang theo đầy trời dịu đảo. Trong bóng tối, vô số cành như quần ma loạn vũ, phát ra rì rào tiếng vang. Đợi gió thổi dần dần nghỉ, trong rừng lại khôi phục tĩnh mịch, chỉ có nơi xa thác nước va chạm nham thạch quanh mình, như là tuyên cổ hô hấp, tại tĩnh mịch thung lũng bên trong nặng nề chập trùng. Gió núi xuyên qua lá tùng khe hở, nước nở lướt qua ngọn cây. Màu mực rừng rậm như trầm mặc cự nhân, đem nhảy nhót vỏ quýt đống lửa ôm vào trong ngực. Hỏa diễm khi thì cuộn mình thành xích hồng nụ hoa, khi thì giãn ra thành kim hồng cánh chim, bị gió núi vò nát về sau, ngàn vạn điểm kim hồng hỏa tinh liền đáp lấy gió thổi, hoặc nhào về phía màu xanh sẫm tảng cây, hoặc rơi vào ở ướt lá mục, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Nhảy vọt ánh lửa chiếu sáng bán kính hơn một trượng phạm vi, trên cành cây pha tạp cỏ xỉ rêu, cành khô bên trên rủ xuống cây tùng la, đều tại quang ảnh bên trong như sám trắng ú hồn nhẹ nhàng lắc lư. Cột khói bị gió xé thành mờ mịt dây lụa, lôi cuốn lấy nhựa thông cùng than tuổi tiêu hương, cùng bùn đất mùi tành quấn quanh lấy chui vào xoắn núi. Ngẫu nhiên có hỏa tinh rơi xuống nước tại trồng chất tuổi bên trên, ngủ say hỏa diễm liền sẽ đột nhiên bừng tỉnh, phun ra dài hơn thước ngọn lửa, liếm láp lấy đêm đen như mực không. Núi gió thổi qua bên đống lửa dưới lúc, kiểu gì cũng sẽ cuốn lên mấy sợi hơi nóng hầm hập, cùng trong rừng lạnh lẽo xen lẫn thành kỳ diệu cân bằng. Ánh lửa sáng tắt ở giữa, phản phất toàn bộ rừng rậm đều tại cái này nhảy nhót loãng quang bên trong, chậm rãi hô hấp. Ánh lửa dưới, hai cái thân ảnh ngồi đối mặt nhau. Ngươi làm sao chỉ ngủ như thế trong một giây lát? Lúc buổi tối bận rộn thật lâu, hôm qua lại liên tục đi một ngày đường, dù là Đường Chết cũng hơi mệt chút. Thân nhị cầu trả lời, đã ngủ đủ rồi, ngày mai còn muốn dựa vào ngươi đương quân chủ lực, ngươi phải nghỉ ngơi tốt mới được. Đường Chết không có tiếp tục đề tài của hắn, mà là hỏi, nhị cầu, Dịch Phương tỷ ban ngày cùng ngươi nói sự tình, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Thân nhị cầu lắc đầu, hắn đương nhiên biết Đường Chết chỉ là chuyện gì, nói ra, không có, Đường ca, ngươi sẽ không cảm thấy con người của ta sẽ chỉ đổ trước mắt, không có suy nghĩ qua cuộc sống sau này. Đường Chết cười nói, làm sao lại thế, ngươi niên kỷ cũng không lớn, hiện tại chính là chỉ có cố tốt trước mắt, mới có thể có tương lai, ngay cả trước mắt đều cố người không tốt, coi như suy tính được lại lâu dài thì có ích lợi gì đâu. Thân Nhị cầu ồ một tiếng, không có trả lời. Đường Chết lại nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy tính một chút đi, nông thôn nhân muốn đi ra đại sơn, cải biến vận mệnh đường có hai đầu, một đầu là đọc sách, một cái khác đầu chính là tham gia quân ngũ. Thân Nhị cầu tử tế nghe lấy, Đường Chết tiếp tục nói ra, đọc sách tương đối mà nói muốn công bằng rất nhiều, chỉ phải cố gắng học tập, dù là thành tích kém một chút, chỉ cần không phải đồ đần, học lại qua mấy lần, cuối cùng cũng có thi đậu thời điểm, tùy tiện một sư phạm hoặc là trung chuyên tốt nghiệp ra, cũng có thể an bài cái công việc, vươn lên quốc gia bát sát, coi như thi không đậu, lui một vạn bước tới nói, về đến cố hương làm cái dân xử lý lao sư, chịu cái mấy chục năm, cũng có thể. Nàng dâu ngao thành bà, cuối cùng sẽ chuyển chính thức. Mà làm lính, nhất là chúng ta nông thôn nhân đi làm lính, chỉ là nhằm vào một số nhỏ người có thiên phú, không riêng muốn có thể chịu được cực khổ, còn muốn có kiên định ý chí cùng đối quốc gia yêu quý, càng quan trọng hơn là có thể lập công, dạng này người có thể được an bài công việc, thường thường là lấy mạng liều ra. Thân Nhị cầu tử tế nghe lấy, chờ Đường Chết nói xong, hắn nói ra, thế nhưng là, nhà chúng ta loại này thành phần, đừng bảo là tham gia quân ngũ, liền xem như nghĩ đi học cho giỏi, cũng không có khả năng tham gia khảo thí, dù là con của ta cháu trai, bọn hắn cũng là có dạng này thành phần sống hết đời, điểm này ta còn là thấy rất rõ ràng, ta không có tiểu nguyện tỷ mệnh, cho nên, ta chỉ muốn cùng Đường ca hào hào kiếm tiền. Đường Chết nhìn xem Thân Nhị cầu, chờ hắn nói tiếp. Đợi có tiền, liền có thể để cho ta công không cần lại mỗi ngày đi sườn núi bên trên đốt xám, ta muốn để hắn mỗi ngày ăn thịt, từng bữa ăn có rượu, ha ha, Đường ca, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này có phải hay không rất ngây thơ. Thân Nhị cầu cười, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, tiếu dung giống một đóa sán lạng hoa. Đường Chết nói ra, chúng ta là người đều sẽ loại suy nghĩ này, muốn cho người trong nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn, cái này tuyệt không buồn cười, tương phản đáng giá học tập, người ta đều là nghèo thời gian khổ cực quá sợ, bất quá có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, Dịch Phương tỷ nói rất đúng. Có rất nhiều nơi đã hủy bỏ giai cấp thành phần, ngươi không cần cân nhắc con cháu của ngươi, coi như muốn cân nhắc, đầu tiên cũng muốn cân nhắc ở nơi nào tìm lao bà mới là. Thân Nhị cầu cười hắc hắc, ta liền vừa nói như vậy. Đường Chết tiếp tục nói ra, đi theo ta học làm ăn cũng không phải không được, chỉ là sinh ý trên trận sự tình, khởi khởi lạc lạc ai cũng không nói chắc được, ta cảm thấy ngươi có thể nghe một chút ý kiến của nàng, chỉ cần ngươi công bằng phản văn kiện vừa đưa ra, ngươi liền có thể đi thử điểm binh, nếu thật là đốt lên, vì quốc gia vì nhân dân tận một phần lực cũng là tốt, lại nói bộ đội là phi thường rèn luyện người địa phương, cũng có thể học được rất nhiều tri thức. Gặp Thân Nhị cầu không nói lời nào, Đường Chết tiếp tục nói ra, còn có một chút, ngươi bây giờ cũng không hiểu, liền xem như lại người có tiền, cũng không bằng trong tay có một chút xíu quyền lực, ngươi nếu có thể tại bộ đội đều cái công, chuyển nghề trở về cũng có thể an trí công việc, nếu là không có lập công, trở về thời điểm lại đi theo ta hốn, chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ. Nghe Đường Chết nói xong, Thân Nhị cầu lâm vào trầm tư, Đường Chết vô vô bờ vai của hắn, nói ra, được rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta trước đi ngủ. Nói xong khẩu súng giao cho hắn, mình đi bên trong bụi rậm trồng lên nằm, không đầy một lát liền tiến vào mộng đẹp. Nhị cầu, ngươi làm sao ngủ thiết đi? Dịch Phương tỷ đâu? Thẩm Nguyệt tỉnh lại thời điểm liền không có trông thấy Dịch Phương, Thân Nhị cầu có quắp tại bên cạnh đống lửa đang ngủ say. A, nàng không phải giúp ta gác đêm sao? Làm sao không thấy? Thân Nhị cầu còn buồn ngủ nói. Thẩm Nguyệt lớn tiếng kêu vài tiếng Dịch Phương danh tự, không có đạt được trả lời, ngược lại kinh khởi trên cây sáng sớm một đám chim, hoảng sợ bay hướng lên bầu trời. Chương 453, Dịch Phương không thấy chương 453, Dịch Phương không thấy nói xác thực, Đường Chết kỳ thật tại ngay từ đầu liền nghe đến Thân Nhị cầu cùng Thẩm Nguyệt nói chuyện. Nhưng mà hắn lúc đó đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho nên, mặc dù hắn nghe được thanh âm của bọn hắn, trên đầu lại giống như là bị đè ép khối đá lớn, không nhấc lên nổi. Cuối cùng, chân chính để Đường Chết triệt để tỉnh lại, là Thẩm Nguyệt lớn tiếng la lên Dịch Phương thanh âm. Bất thình lình la lên, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, đem Đường Chết từ hỗn độn trong mộng cảnh đột nhiên bừng tỉnh. Tối hôm qua, Đường Chết tại cùng Thân Nhị cầu nói xong tâm về sau, liền nằm tại nệm rơm bên trên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, hắn lại trằn trọc, thật lâu chưa có thể ngủ. Đó cũng không phải bởi vì hắn không quen ngủ ở nệm rơm bên trên, mà là bởi vì suy nghĩ của hắn một mực tại vì Thân Nhị cầu nhân sinh mà lo lắng. Từ khi trùng sinh trở về, Đường Chết cùng Thân Nhị cầu ở giữa hữu nghị đã siêu việt thân huynh đệ phạm chủ. Bọn hắn tin tưởng lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, loại này thâm hậu tình nghĩa là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cùng Giản Khoa Quân so sánh, Thân Nhị cầu tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Giản Khoa Quân ban sơ tiếp cận Đường Chết lúc, là mang có mục đích nhất định. Đương nhiên, hắn mục đích cũng không phải là ác ý, chỉ là hy vọng thông qua cùng Đường Chết kết giao, để cho mình cùng người nhà có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Điểm này cùng Đường Chết mục tiêu ngược lại là không như mà hợp. Mà Thân Nhị cầu đâu, nói đến cũng thật là có chút kỳ quái. Đường Chết cùng hắn ở giữa duyên phận, lại là Đường Chết chủ động trêu chọc mà đến. Phải biết, nguyên bản Thân Nhị cầu một nhà hẳn là sẽ tại cái kia ban đêm rét lạnh bị đông cứng chết, nhưng may mắn là Đường Chết dùng mấy cái bánh rán dầu ba cứu vớt bọn hắn. Từ đó về sau, Thân Nhị cầu liền một mực đi theo Đường Chết, trong đó đại bộ phận nguyên nhân là vì báo ân. Tại cùng Đường Chết cùng một chỗ làm việc lúc, Thân Nhị cầu chưa hề đề cập qua thủ lao, hắn luôn luôn yên lặng nghe theo Đường Chết an bài, vô luận Đường Chết nói cái gì, hắn đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện ánh nắng đã xuyên thấu qua tán cây bậy trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, có mấy giọt ánh nắng còn xuyên thấu qua những cây, chiếu xạ trên mặt của hắn. Mà tối hôm qua bọn hắn phát lên đống lửa, giờ phút này cũng tức sắp tắt, chỉ còn lại mấy tiết thô to gốc cây còn tại yếu ớt thiêu đốt lên. Tiểu Nguyệt, Dịch Phương tỷ thế nào? Đường Chí từ trên giường bắn lên đến, thanh âm bên trong để lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là bị Thẩm Nguyệt tiếng kêu hù dọa. Thẩm Nguyệt lắc đầu nói ra, không biết nha, ta tỉnh lại thời điểm nhìn nàng liền đã không ở nơi này. Đường Chí lại hỏi Thân Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, chuyện gì xảy ra? Thân Nhị Cẩu giống làm sai chuyện hài tử đồng dạng cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, Đường ca, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Trời sắp sáng thời điểm Dịch Phương tỷ liền dậy, nàng nhìn ta một người gác đêm, liền cùng ta trò chuyện trong chốc lát trời. Sau đó nàng nói để cho ta nghỉ ngơi một chút, nàng đến thủ. Thẩm Nguyệt trả trách, Nhị Cẩu, Dịch Phương tỷ là người trong thành, căn bản không biết trên núi nguy hiểm cỡ nào, ngươi sao có thể để nàng một người gác đêm đâu? Thân Nhị Cẩu đầu thấp đủ cho thấp hơn, ta ngay từ đầu cũng không có đồng ý, nàng một mực kiên trì, ta liền đem thương đưa cho nàng, sau đó dựa vào ở chỗ này, ngay từ đầu ta đều không có ngủ, bất quá về sau không biết làm sao ngủ thiết đi, tỉnh lại cứ như vậy. Thẩm Nguyệt lo lắng vô vô mình tay, thở dài, ai, không biết nói thế nào ngươi mới tốt. Đường Chết nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, nói không chính xác Dịch Phương tỷ chỉ là đi nhà vệ sinh đâu. Thẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi, nàng cũng thế, đi nhà vệ sinh cũng hẳn là đi không xa, ta gọi lớn tiếng như vậy, nàng hẳn là đáp lại một chút mới đúng. Đường Chết an ủi Thân Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu, không có người trách ngươi, Dịch Phương tỷ là người lớn rồi, ngươi không cần tự trách, đúng, lại đem thịt dê nướng một chân à, chờ một lát ăn, chúng ta lại hướng lên đi một khoảng cách, nhìn xem hôm nay có thể hay không đụng phải tốt hơn con mồi. Thân Nhị Cẩu đội vàng đi đem treo ở cửa hàng một cây muốn trên cành thịt dê lấy một đầu chân sau lấy xuống, một lần nữa đem trên đống lửa hỏa thiêu vượng, sau đó đem thịt dê dùng cây gậy mặc xong cắm ở cạnh đống lửa bên trên. Lại qua hơn 10 phút, thịt dê mặt ngoài thủy khí đã thiêu khô, bắt đầu tư tư mà bốc lên lấy dầu, nhưng vẫn là không thấy Dịch Phương thân ảnh. Thẩm Nguyệt không khỏi lại lo lắng, chết ca, nếu không, ta còn là đi tìm một chút xem đi, nàng đi nhà vệ sinh tại sao lâu như thế đều chưa có trở về. Đường Chết nghĩ nghĩ, nói ra, được, ngươi không muốn đi xa, ngay tại trong phạm vi 100m, nếu là có tình huống như thế nào, lập tức gọi ta. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi. Thân Nhị Cẩu đem hai cái tại cạnh đống lửa bên trên nướng nóng trứng gà đưa cho nàng, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi ăn trước hai cái trứng gà, thịt còn có một hồi mới có thể đã nướng chín. Thẩm Nguyệt tiếp nhận đi đặt ở trong ví, nói ra, vẫn là tìm được trước nàng đi, nếu là cái kia đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, chính là gan rồng phượng thủy bưng đến trước mặt ta, ta cũng ăn không vô. Dịch Phương tỷ, Dịch Phương tỷ. Thẩm Nguyệt trong rừng rậm vừa đi vừa hô hào, thanh âm tại trong rừng rậm truyền đi rất xa, nhưng là đáp lại nàng chỉ có gió núi cùng các loại chim bay. Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu cũng bắt đầu lo lắng. Nhị Cẩu, ngươi biết nàng lúc nào rời đi sao? Đường Chết hỏi, mặc dù hắn biết Thân Nhị Cẩu đã ngủ, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng. Thân Nhị Cẩu đờ đẫn lắc đầu, hắn mặc dù trên tay tại nướng dê rừng thịt, nhưng là nội tâm đã sợ hãi tới cực điểm. Hôm qua Đường Chết bọn hắn đi trong sông bắt cá sự tình, Thẩm Nguyệt đã cùng hắn nói qua, Dịch Phương có thể nói hoàn toàn không có một chút giã ngoại sinh tồn năng lực. Nếu thật là tại trong núi lớn này bị mất, hắn Thân Nhị Cẩu liền xem như đem đầu chặt đi xuống, cũng không thường nổi. Huống chi Dịch Phương vẫn là Dịch Giải Phóng nữ nhi, hắn không dám nghĩ tới, thật cho đến lúc đó, hắn Thân Nhị Cẩu chính là hại mình cả nhà tội nhân. Đường Chết tiếp tục hỏi, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nàng thời điểm ra đi có hay không cùng ngươi bắt chuyện qua? Thân Nhị Cẩu vẫn lắc đầu. Tiểu Nguyệt thanh âm còn tại cách đó không xa kêu gọi, bọn hắn ở vào giữa sơn núi, không giống sơn cốc có thể nghe được đáp lại, bất quá đứng được cao, thanh âm hẳn là cũng truyền đi càng xa. Lại qua mười mấy phút, Thẩm Nguyệt rốt cục về tới sơn động, nhìn thấy Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu còn ngồi ở chỗ đó, liền hỏi, Chết ca, nàng có trở về sao? Đường Chết lắc đầu, lần này nội tâm của hắn cũng có chút gấp, hắn biết Dịch Phương không có giã ngoại sinh tồn năng lực, cái gì ở đơn vị bắn bia cầm hạm nhất loại kia manh lưới, cũng chỉ có thể tại ngoài núi cùng người khác khoác lác thời điểm xem như vô liếng, ngay cả một con rắn đều có thể đem nàng dọa đến gần chết người, nếu thật là gặp ăn thịt người manh thú thì còn đến đâu. Nhị Cẩu, ngươi đem thịt chứa bảo cây đốt diệt, chúng ta đi tìm nàng. Đường Chết một bên dập lửa, một bên phân phó Thân Nhị Cẩu. Thẩm Nguyệt đội vàng đi trong động cầm túi vải buồm đem đèn tin loại hình đồ vật giả ở bên trong. Phanh, nơi xa một tiếng thanh thúy tiếng súng truyền đến, nghe thanh âm khoảng cách chí ít có 2 cây số xa, ba người đứng ở nơi đó không khỏi tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 454, tiếng súng vang lên địa phương. Chương 454, tiếng súng vang lên địa phương bất thình lình tiếng vang, để nguyên bản liền có chút khẩn trương ba người, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, phảng phất đều muốn nhảy ra cổ họng. Thẩm Nguyệt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiếng thét chói tai của nàng phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Đường ca, thương của ngươi có phải hay không tại nàng chỗ nào? Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Đường Chết trong lòng âm thầm kêu khổ cũng biết, hắn chừng Thẩm Nguyệt một chút, nghĩ thầm đại tiểu thư này thật sự là tùy hứng làm bậy, nhất định phải đến trên núi đến đi săn, tiến vào núi lại như thế không nghe lời. Nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn còn tốt, nhưng bạn nhất thật xảy ra sự tình, hắn nhưng làm sao hướng Dịch Giải Phóng bàn giao a? Thân Nhị Cẩu vừa mới đem lửa dập tắt, nghe được tiếng súng, động tác của hắn cũng không khỏi đến trì trệ. Thẩm Nguyệt thì luống cuống tay chân đem một vài thịt tươi cất vào túi vải buồn bên trong, nhưng này chút đã nhanh nướng chín thịt lại không có cách nào đảm bảo, còn có nửa phiến thịt dê treo ở trên nhánh cây. Thân Nhị Cẩu thấy thế, liền vội vàng đi tới, đem nó gánh tại trên vai. Tiểu Nguyệt, Nhị Cẩu, chúng ta đi nhanh lên. Đường Chết lòng nóng như lửa đốt hô, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ lo lắng. Thân Nhị Cẩu gật gật đầu, nâng lên thịt dê, cùng sau lưng Đường Chết, Thẩm Nguyệt cũng vội vàng cõng lên túi vải bờm, chăm chú đi theo. Chết ca, những này nướng chín thịt chúng ta một người cầm một khối ăn đi. Thẩm Nguyệt đột nhiên nói, nàng từ túi vải buồn bên trong móc ra một khối thịt lớn, đưa cho Đường Chết cùng Thân Nhị Cầu. Đường Chết cùng Thân Nhị Cầu liếc nhau, đều không nói gì, yên lặng nhận lấy thịt. Sau đó, bọn hắn một bên vội vã đi, một bên miệng lớn nhai nuốt lấy trong tay thịt nướng, tựa hồ dạng này có thể thoáng hóa giải một chút nội tâm sợ hãi cùng bất an. Trong núi đi đường cũng là một cái việc tốn thể lực, không bổ sung dinh dưỡng chẳng mấy chốc sẽ đi không được, mặc dù thịt còn không có chín, ba người cũng không quản được nhiều như vậy, trước ăn vào bụng lại nói. Đường Chết tiếp nhận túi vải buồn đến, tìm vừa rồi tiếng súng vang lên phương hướng đổi tới. Núi Phạm Tịnh rộng lớn vô ngần, một chút nhìn không thấy bờ, mà tiếng súng lại từ đằng xa truyền đến, phảng phất là tại cái này mênh mông trong núi lớn chơi trốn tìm. Ba người dọc theo đường núi tiến lên, đi vài trăm mét về sau, liền giật ra cuống họng la lên Dịch Phương danh tự, nhưng đáp lại bọn hắn, chỉ có trong núi phong thanh cùng róc rách dòng suối âm thanh, cái này để tâm tình của bọn hắn càng thêm lo lắng. Thẩm Nguyệt đã mệt mỏi thở hổn hển, bước tiến của nàng cũng biến thành càng ngày càng nặng, nhưng nàng so với ai khác đều lo lắng hơn Dịch Phương an nguy, cho nên dù cho mọi mệt không chịu nổi, nàng vẫn kiên trì lấy tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Chết quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó chỉ về đằng trước nói ra, ta cảm thấy trước đó tiếng súng hẳn là từ cái hướng kia truyền đến, chúng ta lại hướng bên kia đi một chút nhìn. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua cây cối khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy núi Phạm Tịnh Kim đỉnh tại phía trước cao cao đứng vững, mà tại nó bên cạnh còn có một tòa cao hơn nó lớn hơn một chút Phượng Hoàng Sơn. Thân Nhị Cầu cũng nhìn một chút, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cây cột đá nói ra, Đường ca, ngươi nhìn nơi đó, đây không phải là Thái Tử Thạch sao? Nàng hẳn là sẽ không chạy xa như vậy a. Đường Chết tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy được kia cây cột đá, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là sẽ không, từ nơi này nhìn sang, Thái Tử Thạch giống như đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế thật muốn đi qua, không có cái nửa ngày thời gian là tuyệt đối không đến được. Mà lại nàng rời đi chúng ta cũng bất quá mới 2 giờ mà thôi, hẳn là đi không được xa như vậy. Thân Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy hối hận, tự trách nói ra, đều tại ta a. Nếu là ta không có ngủ, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Thanh âm của hắn tràn đầy hối hận cùng thống khổ, phản phất đối với mình sơ sẩy cảm thấy vô cùng tự trách. Đường Chết thì lộ ra tương đối tỉnh táo, hắn an ủi Thân Nhị Cầu nói, bây giờ nói những này đều đã vô dụng, chúng ta việc cấp bách là phải nhanh một chút tìm tới hắn, hy vọng hắn còn không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, ngàn bạn nhất thiết phải cẩn thận, cũng đừng thật đụng phải mèo to tử a. Nghe được mèo to tử cái từ này, Thẩm Nguyệt đột nhiên giống như là bị hù dọa, hoa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc của nàng mười phần thê thảm, để cho người ta nghe không khỏi sinh lòng thương hại. Chết ca, ngươi nói, trên núi có phải thật vậy hay không? Thật sự có lớn, mèo to tử a. Thẩm Nguyệt một bên khóc, một bên nước mắt nói, ngay cả một câu đầy đủ đều khó mà nói ra miệng. Đường Chết vội vàng an ủi nàng nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta ai cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện a, mà lại, liên quan tới trên núi có không có mèo to tử chuyện này, kỳ thật rất khó nói rõ ràng. Liền ngay cả trên núi Lao Hỏa Thượng đều nói, hắn đã rất nhiều năm không có đụng phải mèo to tử, nói không chừng bọn chúng cũng sớm đã tuyệt chủng đâu. Nhưng mà, Thẩm Nguyệt tựa hồ cũng không có bởi vì Đường Chết an ủi mà cảm thấy an tâm, nàng vẫn như cố nghẹn ngào nói ra, ngươi cũng đã nói, chỉ là có khả năng tuyệt chủng mà thôi, vạn nhất thật gặp mèo to tử, kia nhưng làm sao bây giờ a? Trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, hiển nhiên đối khả năng tao ngộ mèo to tử chuyện này cảm thấy phi thường sợ hãi. Đường Chết một mặt ngưng trọng nói ra, vừa rồi trận kia tiếng súng ngươi khẳng định cũng nghe đến, nếu là thật đụng tới món đồ kia, trong tay nàng không phải còn có khẩu súng mà. Lại thế nào hung mãnh mèo to tử, đụng phải thương cũng chỉ có xui xẻo phần. Thẩm Nguyệt nghe nói như thế, lo âu trong lòng hơi giảm bớt một chút, nàng tự lẩm bẩm, là ta quá lo lắng, thế mà đem nàng có súng chuyện này đem quên đi. Nàng trước đó nói qua nàng bắn bia thế nhưng là quán quân đâu, có bản lĩnh này tại, sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Nhưng mà, Đường Chết trong lòng lại cũng không giống Thẩm Nguyệt lạc quan như vậy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Dịch Phương mặc dù tại sân tập bắn bên trên cầm qua quán quân, nhưng này dù sao chỉ là tại tương đối an toàn hoàn cảnh hạ tiến hành huấn luyện bắn địa. Thật đang đối mặt dã thú hung mãnh lúc, nàng có hay không còn có thể giống tại sân tập bắn lạnh như vậy tĩnh, chuẩn xác nổ súng, cái này coi như khó nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, phía trước xuất hiện một khối nổi lên tảng đá, hình dạng kỳ lạ, tựa như ưng miệng, thạch nhọn cao cao mà bốc lên rừng cây. Đường Chết dừng bước lại, từ quan sát kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó đối Thẩm Nguyệt cùng Thân Nhị Cầu nói, hai người các ngươi ngay tại cái này phía dưới tảng đá chờ ta một hồi, ta leo đến thạch đầu đỉnh đi lên xem một chút tình huống. Dứt lời, Đường Chết dùng cả tay chân, nhanh nhẹn bò lên trên khối kia ưng miệng chạm tảng đá. Đứng tại thạch trên đỉnh đầu, hắn dõi mắt trông về phía xa, ý đồ xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp, thấy rõ động tĩnh xung quanh. Mặt trời cao cao treo ở trên bầu trời, tản ra hào quang chói sáng, thời gian ước chừng là buổi sáng khoảng 8 giờ. Trong núi sương mù dần dần tan đi, đại bộ phận đều đã tiêu tán, chỉ có trên ngọn cây còn lưu lại một chút bóng ánh sáng long lanh rõ sương, tựa như từng viên trân châu tô điểm trong đó. Tại nắng sớm chiếu rọi, toàn bộ rừng rậm phảng phất bị một tầng kim sắc sa mỏng bao phủ, hiện ra nhàn nhạt bạc quang. Gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, lá cây vang xào xạc, giống như là đang diễn tấu một trận thiên nhiên hòa âm. Trận kia trận lục sắc bọt nước, theo gió nhẹ quét mà bốc lên chập trùng, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đường Chết đứng tại một khối đá trên đỉnh, thân ảnh của hắn tại mảnh này rộng lớn trong rừng rậm có vẻ hơi nhỏ bé. Hai tay của hắn đặt ở miệng trung quanh, hít sâu một hơi, sau đó giật ra cuống họng lớn tiếng la lên Dịch Phương danh tự. Dịch Phương, Dịch Phương. Thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, xa xa truyền bá ra ngoài. Mỗi một âm thanh la lên đều mang nội tâm của hắn lo lắng cùng chờ mong, hy vọng có thể đạt được Dịch Phương đáp lại. Lần này, tiếng vang từ chỗ rất xa truyền về, tại giữa sơn cốc không ngừng tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Kia từng tiếng hồi âm, tựa như là Dịch Phương tại nơi xa xôi đáp lại Đường Chết la lên, để trong lòng của hắn dấy lên một chút hy vọng. Đường Chết càng không ngừng hô hào, nhất thanh so một tiếng vang dội, nhất thanh so nhất thanh vội vàng. Hắn đã hô mấy chủ câm thanh, tiết hầu đều có chút phát đau đớn, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, tiếp tục lớn tiếng la lên Dịch Phương danh tự. Ngay tại hắn cảm giác đến thanh âm của mình đều nhanh muốn khàn giọng thời điểm, đột nhiên lại là một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh rừng rậm. Chương 455, cực tốc trượt xuống. Chương 455, cực tốc trượt xuống. Đường Chết đón gió núi, vững vàng đứng tại thạch trên đỉnh đầu, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào tiếng súng vang lên phương hướng. Lần này tiếng súng cách bọn họ gần vô cùng, chỉ có 4-5 khoảng trăm thước, cho nên nghe đến mức dị thường rõ ràng. Thanh âm kia đến từ kim đỉnh phương hướng phía dưới trong khe núi, phản phất là Dịch Phương người đang ở hiểm cảnh lúc phát ra tín hiệu cầu cứu. Có lẽ là bởi vì Dịch Phương thật gặp phải nguy hiểm, lại có lẽ là gió đem thanh âm thổi hướng về phía một phương hướng khác. Tóm lại, Đường Chết kêu nửa ngày, nhưng không nghe thấy một tơ một hào Dịch Phương đáp lại. Đường Chết trong lòng càng thêm lo lắng, hắn không khỏi quay đầu, đối phía dưới tảng đá Thẩm Nguyệt cùng Thân Nhị Cầu hô: "Tiểu Nguyệt, Nhị Cầu, nàng ở phía dưới." Thẩm Nguyệt cùng Thân Nhị Cầu cũng nghe đến trận kia tiếng súng, nguyên bản căng cứng thần kinh thoáng lòng một chút. Dù sao, còn có tiếng súng vang lên, liền mang ý nghĩa Dịch Phương tạm thời còn không có gặp bất trắc. Nhưng mà, thương này âm thanh cũng đồng dạng để bọn hắn ý thức được, Dịch Phương cũng không hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chờ Đường Chết cẩn thận từng ly từng tí từ tảng đá kia bên trên xuống tới về sau, ba người bọn họ liền bắt đầu dọc theo dốc núi chậm rãi hướng phía khe núi đi đến. Trong cánh rừng rậm này trên mặt đất, bày khắp một tầng lại một tầng thật dày lá khô, những này lá khô trải qua trăm ngàn năm trồng chất, đã tạo thành một tầng phì nhiêu đất đen. Tại tầng này đất đen phía dưới, là bóng loáng phong hóa phiến đá, những phiến đá này trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, lộ ra phá lệ bóng loáng. Mà những này cây cối thì toàn bộ nhờ lá cây rơi xuống cùng trên cây chim chóc kéo phân làm chất dinh dưỡng, chậm rãi sinh trưởng. Bọn chúng rễ cây cũng đan vào lẫn nhau, rắc rối khó gỡ, phản phất ở trên vùng đất này bệnh ra một bức rắc rối phức tạp đồ án. Khi bọn hắn thuận dốc núi đi xuống dưới lúc, tốc độ rõ ràng so lúc lên núi nhanh hơn rất nhiều. Thân Nhị Cầu càng là hưng phấn không thôi, hắn thậm chí đem những cái kia thật dày lá cây trở thành tuyết động, đặt mông ngồi ở phía trên, sau đó giống ngồi thang trượt, thuận dốc núi cực nhanh tuột xuống. Thẩm Nguyệt nhìn xem Thân Nhị Cầu càng chân càng nhanh, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, nàng cũng học Thân Nhị Cầu dáng vẻ, muốn khống chế lại mình trượt tốc độ. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới nếm thử thời điểm, Thân Nhị Cầu đã hoàn toàn mất đi khống chế, thân thể của hắn giống ngựa hoang mất cương, nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi. Đường Chết thấy cảnh này, trong lòng ngầm kêu không tốt, hắn bản muốn nhắc nhở Thẩm Nguyệt chú ý an toàn, nhưng đã không còn kịp rồi. Thân Nhị Cầu tại cấp tốc trượt bên trong, không ngừng mà đưa tay đi bắt bên người nhánh cây, ý đồ chậm lại tốc độ, nhưng bởi vì hắn trên vai còn khiêng một miếng thịt, chỉ có một cái tay có thể tự do hoạt động, lại thêm tốc độ thực sự quá nhanh, hắn mấy lần cố gắng cuối cùng đều là thất bại. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Thân Nhị Cầu chật vật như thế, trong lòng càng thêm bối rối, nàng cũng vội vàng đưa tay đi bắt bên người có thể bắt lấy đồ vật. Ngay tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một con ấm áp lớn tay thật chặt bắt lấy lòng bàn tay của nàng. "Nắm chặt ta." Một cái trầm thấp mà thanh âm kiên định tại nàng vang lên bên tai. Thẩm Nguyệt tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đường Chết chẳng biết lúc nào đã nhanh nhanh trượt đến bên cạnh nàng. Đường Chết tay như là kiểm sát, nắm thật chặt Thẩm Nguyệt tay, để nàng trong nháy mắt cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thẩm Nguyệt tâm tại thời khắc này rốt cục an định xuống tới, nàng nắm thật chặt Đường Chết tay, phảng phất cầm toàn bộ thế giới, một loại an tâm cảm giác xông lên đầu. "Nhanh đi cứu Thân Nhị Cầu." Thẩm Nguyệt tiếng kinh hô phảng phất trong không khí quanh quẩn, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm xa xa Thân Nhị Cầu, chỉ gặp hắn giống một viên mất khống chế lưu tinh, chính dọc theo dốc đứng dốc núi cấp tốc trượt xuống. Dốc núi độ dốc càng lúc càng lớn, Thân Nhị Cầu tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn dưới tác dụng của quán tính không ngừng trượt xuống dưới rơi, mà hắn lướt qua địa phương, dương lên một đầu thật dài cho bụi cái đuôi, như cùng một cái bốn lượn cự mãng, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trước mắt. Đường Chết thấy thế, không chút do dự nghiêng người mà đứng, hai chân của hắn như là mọc rễ, chăm chú dẫm trên mặt đất. Hắn dùng hết toàn lực, đem hai chân tận khả năng cùng mặt đất tiếp xúc, lấy ra tăng lực ma sát. Theo hắn dùng sức, thân thể của hắn rốt cục dần dần ổn định lại. Đường Chết cấp tốc đưa tay giữ chặt Thẩm Nguyệt, đưa nàng từ dưới đất kéo. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, "Ngươi liền ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn." Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn như là mũi tên, đông nhiên xông về phía trước. Đường Chết tốc độ nhanh như thiểm điện, thân ảnh của hắn tại trên sườn núi nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận cuồng phong. Hơn 10 mét khoảng cách, đối với hắn mà nói bất quá là thoáng qua ở giữa. Trong chớp mắt, hắn tựa như cùng một đầu báo săn, đuổi kịp ngay tại cấp tốc trượt xuống Thân Nhị Cầu. "Nhị Cầu, nhanh nắm tay của ta." Đường Chết thanh âm trong gió gào thét, phản phất mang theo một tia vội vàng cùng khủng hoảng. Thân Nhị Cầu nghe được la lên, ngay cả vội vươn tay ra đi, cầm thật chặt Đường Chết tay. Hai người thân thể trong nháy mắt chặt chẽ tương liên, cùng nhau dọc theo dốc đứng dốc núi phi tốc trượt. Thân Nhị Cầu trong lòng còn băn khoăn trên bả vai hắn khối kia chân quý thịt dê, đây chính là hắn thật vất vả mới đến. Nhưng mà, Đường Chết ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa dốc núi cuối cùng. Nơi đó, mấy cây sườn núi bách từ mặt đất nô ra nhọn ngọn cây, phảng phất tại hướng bọn hắn ngoắc. Mà phần cuối cây cối cũng lộ ra thưa thớt, cho người ta một loại hoang vu mà cảm giác nguy hiểm. Đường Chết trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn kết luận, cái này cuối cùng nhất định ẩn giấu đi một mảnh vách núi. Đem thịt ném đi, không cần của nó. Đường Chết tiếng giống tại Thân Nhị Cầu bên tai nổ vang, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng mệnh lệnh. Thân Nhị Cầu có chút do dự, khối kia dê rừng thịt thế nhưng là bọn hắn hôm qua thú một ngày săn mới săn được duy nhất con mồi, đối bọn hắn thật sự mà nói quá trọng yếu, nếu như hôm nay lại đánh không đến con mồi, đây cũng là bọn hắn duy nhất đồ ăn, đói bụng cảm giác phi thường khó chịu, hắn có bản thân trải nghiệm. Muốn chết cũng muốn làm cái quỷ chết no. Đây là bát gia hiện rất nhiều nhân khẩu đầu thiền, thân nhị cầu lúc này cũng nghĩ đến câu nói này, hắn không muốn cứ như vậy đem dê rừng thịt vứt bỏ. Không có thời gian, ngươi mau nhìn nơi đó. Đường Chết lần nữa hô to, ngón tay của hắn hướng về phía dốc núi cuối cùng. Thân nhị cầu thuận hắn chỉ dẫn nhìn lại, quả nhiên, vẹn vẹn vài mét có hơn, chính là kia làm người sợ hãi dốc núi cuối cùng. Thân nhị cầu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn rốt cục ý thức được nguy hiểm tới gần. Hắn lại cũng không lo được trên vai khiêng dê rừng thịt, cánh tay bỗng nhiên vung lên, đem khối thịt kia hung hăng ném tới một bên. Theo thịt dê bay ra, thân nhị cầu thân thể đã mất đi cân bằng, nhưng hắn cấp tốc kịp phản ứng, thuận thế bắt lại Đường Chết tay. Tay của hai người chăm chú đan xen, lẫn nhau lực lượng tương hỗ truyền lại, tạm thời ổn định trở xu thế. Đường Chết một cái tay khác tựa như tia chớp nhanh chóng bắt lấy một cây dây leo, hắn thậm chí không kịp cảm thụ trong nháy mắt đó đau đớn, liền không chút do dự đem dây leo tại chỗ cổ tay của mình quấn quanh vài vòng. Hô, hô. Theo động tác của hắn, cây mây bị bỗng nhiên kéo căng, phát ra tiếng vang ào ào, phản phất tại kháng nghị hắn thô bạo đối đãi. Cùng lúc đó, cây kia nguyên bản bị cây mây quấn quanh nhánh cây, cũng bởi vì không chịu nổi to lớn như vậy sức kéo, mà ba ba đứt gãy ra. Thân nhị cầu trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ánh mắt của hắn vượt qua Đường Chết, thấy được dưới vách kia mấy cái ngay tại xoay quanh diều hâu, cùng kia tại mây trôi ở giữa nhỏ xuống thác nước. Hắn đột nhiên ý thức được sự vọng động của mình là ngu xuẩn cỡ nào, không chỉ có để cho mình lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm, còn liên lụy Đường Chết. Hắn không khỏi nghĩ lên năm ngoái mùa đông lúc kia, nếu như không phải Đường Chết, bọn hắn một nhà người chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Hôm nay mình lại bởi vì trùng động nhất thời, không chỉ có muốn để cho mình mất đi tính mạng, còn muốn liên lụy Đường Chết cùng nhau cho cùng. Mắt thấy bọn hắn cách đáy vực càng ngày càng gần, thân nhị cầu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định, hắn bỗng nhiên buông lòng ra bắt lấy Đường Chết cái tay kia. Chương 456, sinh tử trong nháy mắt. Chương 456, sinh tử trong nháy mắt. Đường Chết trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất thường, hắn vô ý thức cúi đầu xem xét, chỉ gặp thân nhị cầu nguyên bản cầm thật chặt tay mình, cổ tay chỗ tay vậy mà chẳng biết lúc nào buông lòng ra. Phát hiện này để trái tim của hắn bỗng nhiên siết chặt, một cố sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Ta thao mẹ ngươi, thân nhị cầu, ngươi muốn chết sao? Đường Chết giận không kềm được mà quát, thanh âm trong sơn cốc quen quần, mang theo vô tận phẫn nộ cùng kinh ngạc. Nhưng mà, ngay tại hắn giận mắng đồng thời, cây mây đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo chặt, Đường Chết chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân gắt gao bắt lấy thân nhị cầu cổ tay, không chịu buông tay. Ngay tại cây mây kéo căng một sát na, thân nhị cầu chỉ cảm giác đến thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên đi lên nhấc lên, sau đó liền hoàn toàn mất đi trọng tâm. Ầm. Thân nhị cầu thân thể nặng nề màn đện ở trên vách đá dựng đứng, phát ra nhất thanh trầm muộn tiếng va đập. Cái này một ném để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất xương cốt toàn thân đều muốn tan rã. Qua một hồi lâu, thân nhị cầu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, bên hai còn quanh quẩn lấy Đường Chết tiếng mắng chửi. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách, cảm thấy mình thật sự là rất xin lỗi Đường Chết, hại không ít hắn cũng lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm, còn để hắn gặp thống khổ như vậy. Đường ca, ngươi buông tay đi, là ta có lỗi với các ngươi, hại ngươi cũng ham thân hiểm cảnh. Thân nhị cầu gian nan ngẩng đầu, đối phía trên Đường Chết hô, thanh âm bên trong tràn đầy hối nãy cùng bất đắc dĩ. Con mẹ nó ngươi nói cái gì nói nhảm. Đường Chết giận không kềm được, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Ta có thể buông tay sao? Đường Chết thanh âm càng thêm cao vút, phản phất muốn chọc tan bầu trời, nhanh lên cho lão tử nắm chặt, ta kéo ngươi đi lên. Cánh tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà khẽ run, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Nhưng mà, thân nhị cậu lại như bị sợ choáng váng, không phản ứng chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Đường Chết, thân thể cứng ngắc đến như là pho tượng. Gặp thân nhị cậu như thế lại mề, Đường Chết lửa giận càng tăng lên, hắn tức miệng mắng to, nhị cậu, ngươi trong đầu chứa là phân sao? Ngươi muốn chết, ngươi liền không suy nghĩ ngươi công. Thì ngươi, ngươi chết, bọn hắn có thể tốt hơn. Ta nếu là trở về cùng ngươi công nói chuyện, ngươi công còn không tức chết. Đường Chết lời nói này như cùng một thanh trọng truy, hung hăng đập vào thân nhị cậu trong lòng, thân thể của hắn run lên bần bật, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy trào lên mà ra. Đường Chết thấy thế, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng ngựa khí của hắn y nguyên nghiêm khắc, cha mẹ của ngươi phải đi trước, là ngươi công tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy báo đáp bọn hắn. Đường Chết lời nói như cùng một thanh lợi kiếm, đâm thẳng thân nhị cậu sâu trong linh hồn. Vừa rồi, thân nhị cậu đã ôm quyết tâm quyết tử, trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng mà, Đường Chết cái này một chầu thoá mạng, lại giống một chậu nước đá, đem hắn từ biên giới tử vong kéo lại. Hôm nay hắn bất quá là một lần tình cờ phạm vào một cái không có ý nghĩa sai lầm nhỏ lầm mà thôi, vô luận là Đường Chết hay là Thẩm Nguyệt, đều không có chút nào trách cứ hắn ý tứ. Nếu như vẹn vẹn bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền nháo muốn tìm cái chết, kia thật đúng là quá mức lòng dạ nhỏ mọn, không phóng khoáng. Nhưng mà, càng thêm mấu chốt chính là, Đường Chết một phen thật sâu đau nhói hắn tâm. Vô luận như thế nào, hắn thực sự không thể chịu đựng được lần nữa mắt thấy tổ phụ của mình tiếp nhận kia người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ. Thân hậu thực cả đời này đã kinh lịch quá nhiều cực khổ cùng bất hạnh, thê tử của hắn sớm qua đời, nữ nhi cũng trước hắn mà đi, thậm chí ngay cả nhi tử cùng con dâu đều không thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ, treo chống hắn tiếp tục sống tiếp lý do duy nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thân đại phượng cùng thân nhị cầu cái này còn sót lại một chút huyết mạch thân tình. Rốt cục, thân nhị cầu tay giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cu xử, chăm chú giữ lại Đường Chết cổ tay, phản phất sợ buông lòng tay liền sẽ mất đi hy vọng cuối cùng. ta dùng sức kéo, ngươi xem một chút trên chân có thể hay không làm một điểm kình. Đường Chết vừa nói, một bên lực đạo trên tay lại gia tăng mấy phần. Thân nhị cầu hai chân tại nham thạch bên trên liều mạng đạp, mặc dù khí lực của hắn có hạn, nhưng ít nhiều vẫn là có thể sử dụng một chút khí lực tới. Mà Đường Chết trong tay cuốn lấy cây kia cây mây, tại bọn hắn tiếp tục không ngừng lôi kéo dưới, đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Cây mây bên trên có tốt mấy nơi cũng nứt ra, phản phất sau một khắc liền sẽ đứt gãy ra. Đường Chết trong lòng lo lắng bất phần, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cây kia cây mây đã vết thương chồng chất, lúc nào cũng có thể gãy mất. Hắn trừng to mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt, nâng lên khí lực toàn thân quát, nhị cầu, nhanh lên a, cái này cây mây muốn nhịn không được á. Thân nhị cầu nghe được Đường Chết la lên, trong lòng cũng là siết chặt. Hắn vội vàng duỗi ra một cái tay, nắm chắc Đường Chết cổ tay, một cái tay khác thì trên không trung bối rối quơ, ý đồ tìm tới một cái có thể mượn lực địa phương. Rốt cục, thân nhị cầu tay trên không trung hồ loạn mạc tác sau một lúc, thành công bắt lấy vách đá một gốc dương mật nhánh. Trong lòng của hắn vui mừng, trên tay lập tức ra sức, nghĩ muốn nhờ cái này gốc dương mật nhánh lực lượng đem mình kéo lên đi. Nhưng mà, để thân nhị cầu tuyệt đối không ngờ rằng chính là, gốc kia nhìn như thấp bé dương mật nhánh vậy mà như thế yếu ớt. Trên tay hắn vừa mới vừa dùng lực, gốc kia dương mật nhánh liền bị hắn nổ tận gốc, mang theo một chút bùn đất cùng hòn đá, thẳng tắp hướng dưới vách rơi xuống mà đi. Trên tay mất đi bắt tay, thân thể lại chạy xuống một điểm. Hắn mồ hôi trên trán lập tức liền xông ra. Cầu sinh dục vọng có thể kích phát ra thể nội vô tận lực lượng. Giờ này khắc này thân nhị cầu chính là như vậy, đương dưới thân thể rơi thời điểm, cái kia chỉ bắt chống không tay lần nữa thật sâu cắm vào bùn đất bên trong, vậy mà ở trong bùn đất mò tới một đầu rễ cây. Không có mặc cho do dự, hắn lập tức liền nắm chắc, dưới chân lần nữa dùng sức, nửa người trên rốt cục bị kéo lên trên vách đá mặt. Hắn cắm ở trong đất bùn cái tay kia, lúc này cũng đã lại dựng không lên lực, chỉ có thể rút ra một lần nữa đổi một cái nhánh cây lôi kéo. Mà lúc này đây, cây kia cây mây lại cũng chịu đựng không nổi hai người trọng lượng, ba một tiếng đứt gãy ra, Đường Chết thân thể nhoáng một cái, ngay lúc sắp ngã lộn chồng vó xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái này sinh tử trong nháy mắt, hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hắn thân thể đột nhiên nhào tới trước một cái, ôm thật chặt lấy mặt khác một gốc chín chồi bữa. Loại cây này cũng được gọi là thiết thụ, sinh trưởng đến phi thường chậm chạp, thân cây mặc dù không lớn, nhưng là dễ lại quấn lại rất sâu. Ngay tại cây mây cực tốc rơi xuống đồng thời, Đường Chết tay đã ôm thật chặt lấy cây kia lớn bằng cánh tay chín chồi bữa, một cái tay khác manh vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh đem thân nhị cầu kéo tới. Chương 457, không có đạn chương 457, không có đạn ngay tại sống còn trong nháy mắt, Đường Chết cho thấy vượt qua thường nhân tốc độ cùng lực lượng, đồng nhiên kéo một phát, đem thân nhị cầu từ rìa vách núi kéo tới. Cùng lúc đó, thân nhị cầu trước đó vứt bỏ trên mặt đất kia nửa phiến dê rừng thịt, tại dốc đứng bên trên ngừng đến bất ổn, tăng thêm lá cây cùng bùn cắt vốn là suốt, dưới tác dụng của quán tính, bằng tốc độ kinh người từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Cái này nửa phiến dê rừng thịt trên không trung xoay tròn cấp tốc, phản phất đã mất đi khống chế, liên tiếp lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, cuối cùng giống một viên đạn pháo đồng dạng thẳng tắp đánh tới hướng dưới vách núi nham thạch, phát ra nhất thanh trầm muộn tiếng vang. Biến cố bất thình lình để cho hai người đều có chút trở tay không kịp, nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy lẫn nhau đều bình yên vô sự lúc, một loại khó nói lên lời vui sướng xông lên đầu. Bọn hắn ôm thật chặt cây kia chín chôi bữa, ánh mắt giao hội, đột nhiên, một trận cười mở tiếng cười từ bọn hắn trong miệng bạo phát đi ra. Tiếng cười kia bên trong đã bao hàm quá nhiều tình cảm, có sống sót sau hai nạn may mắn, có đối lẫn nhau cảm kích, còn có loại kia tại bên bờ sinh tử đi qua một lần về sau, đối với sinh mạng nhận thức lại cùng chân quý. Không ai có thể chân chính lý giải bọn hắn vừa rồi kinh lịch như thế nào tuyệt vọng, cái loại cảm giác này tựa như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, cô độc đứng tại biên giới tử vong. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đối phương lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mặt lúc, tất cả sợ hãi cùng tuyệt vọng đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt dễ dàng cùng vui vẻ, cùng lẫn nhau ở giữa càng thêm cảm tình sâu đậm. Thẩm Nguyệt bị vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn dọa đến trợn mắt hốt mồm, thân thể hoàn toàn cứng đờ, phản phất đã mất đi tất cả năng lực phản ứng. Nàng tựa như một tòa như pho tượng, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, hai chân kẹp chặt một cái cây, con mắt nhìn chằm chằm Đường Chết bọn hắn tại bên bờ sinh tử đau khổ dãy rủa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Chết bọn hắn rốt cục khó khăn bò lên trên bờ. Thẩm Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế tình cảm, nàng giống một con bị hoảng sợ chim nhỏ, liều lĩnh nhào vào Đường Chết ôm ấp. Nàng ôm chặt lấy Đường Chết, phản phất sợ hắn sẽ lần nữa biến mất tại trước mắt của mình. "Chết ca, ngươi làm ta sợ muốn chết." Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói. Đường Chết có thể cảm giác được thân thể nàng run rẩy, hắn ôn nhu vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, an ủi, "Được rồi, được rồi, ngươi xem chúng ta không phải hảo hảo sao?" Nhưng mà, Thẩm Nguyệt tựa hồ cũng không có bởi vì Đường Chết an ủi mà bình tĩnh trở lại, nàng y nguyên ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay. Thân nhị cầu ở một bên nhìn xem một màn này, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói ra, "Ta trước đi qua nhìn một chút bên kia có đường không có." Nói, thân nhị cầu quay người rời đi, trên vai của hắn đã không có con kia dê rừng thịt, hai tay trống trơn. Hắn đi đến Thẩm Nguyệt để dưới đất túi vải buồn bên cạnh, xoay người đưa nó nhặt lên, vác tại trên vai của mình. Thẩm Nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới thân nhị cầu cử động, toàn bộ của nàng lực chú ý đều tập trung trên người Đường Chết. Nàng ghé vào Đường Chết đầu vai, âu nghẹn ngào nuốt khóc lên, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy, càng không ngừng chảy xuôi. "Chết ca, ta còn tưởng rằng ta sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi." Thẩm Nguyệt tiếng khóc trong sơn cốc quen quẩn, để cho người ta nghe không khỏi sinh lòng thương hại. Ôm một hồi lâu, Đường Chết mới đẩy ra nàng, hai người bốn mắt tương đối, trong mắt đều là nói không hết đu tình. "Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn, ta không phải hảo hảo nha." Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên Thẩm Nguyệt trên bờ vai, phản phất sợ sẽ làm đau nàng. Thẩm Nguyệt đầu thoáng lật ra, ánh mắt liền rơi vào trên cổ tay của hắn. chỉ gặp kia chỗ cổ tay có mấy đạo vết máu thật sâu, sâu nhất một cái vết thương chỗ da đều đã không thấy, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp, hiển nhiên là bị cây mây xiết quá sợ gây nên. Thẩm Nguyệt trong lòng căng thẳng, ngay cả vội vàng nắm được đường chiếc tay, cẩn thận chu đáo lên kia mấy vết thương tới. Miệng vết thương còn có chút thấm lấy tơ máu, nhìn có chút dữ tợn. Nàng đau lòng nhíu mày, đối vết thương nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, ôn nhu hỏi, có đau hay không à? Đường chiếc lắc đầu, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, không đau, ngươi đừng lo lắng. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, chỗ cổ tay lại đột nhiên dùng sức chuyển một vòng tròn. Ai nha? Thẩm Nguyệt kinh hô nhất thanh, vội vàng ngăn lại nói, ngươi đừng lộn xộn a. Ngươi nhìn, da đều trà phá thành dạng này, khẳng định rất đau. Cha ta không là cho ngươi một bản dược thư sao? Ngươi mau nhìn xem có thể hay không tìm một chút giảm nhiệt thảo dược đến băng bó một chút, không phải bạn nhất lây nhiễm nhưng liền phiền toái. Nói xong, từ trong ví xuất ra một đầu khăn bông, đầu này khăn bông vẫn là nàng tham gia khảo thí thời điểm đường chết đưa cho nàng. Ngươi đừng núp đích, ta cho ngươi cột lên. Nói xong mười phần cẩn thận đem khăn bông cho đường chết chỗ cổ tay vết thương trói lại. Đường chết nhẹ gật đầu, đắc, tốt, ta đã biết. Ngươi nhìn nhị cậu đều đi ra ngoài thật xa, chúng ta cũng đi nhanh lên đi, vừa đi vừa nhìn nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp thảo dược. Thẩm Nguyệt chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt rơi vào thân nhị cậu trên thân. Quả nhiên như nàng sở liệu, thân nhị cậu đã đi ra hơn mấy chục mét xa, chính đứng ở đằng xa quay đầu nhìn lấy bọn hắn. Đúng lúc này, thân nhị cậu đột nhiên mở miệng hô, các ngươi còn có đi hay không a? Đường chết thấy thế, vội vàng đáp lại nói, lập tức tới ngay á. Nhưng mà, để Thẩm Nguyệt không tưởng tượng được là, thân nhị cậu lại vào lúc này hát lên sơn ca treo chọc lên bọn hắn đến, đưa muội đưa đến đồng tử bãi, sợ rơi đồng tử đánh lấy người, đánh lấy người khác không sao, đánh lấy tình muội tâm ta đau. Núi này ca giai điệu du dương dễ nghe, ca từ ngay thẳng mà chất phác, lại dẫn mấy hoạt bát cùng khôi hài. Thẩm Nguyệt nghe, không khỏi trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhẹ giọng giận trách, chết ca ngươi nhìn cái này chết nhị cậu, hắn đang nhạo báng chúng ta, cũng không biết hắn là từ đâu học được những vật này. Đường chết cười nói, chờ một lát ta thu thập hắn. Thẩm Nguyệt ngược lại thật sự là sợ đường chết thu thập thân nhị cậu, mở miệng nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi, cũng không biết dịch phương tỷ thoát khỏi nguy hiểm không có. Đường chết nói ra, có súng âm thanh, chí ít có thể nói rõ nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm, chúng ta đi thôi, cũng không xa. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, đối thân nhị cậu hô, nhị cậu, ngươi có thể chờ hay không chờ chúng ta? Thân nhị cậu quay đầu cười một tiếng, lại chờ các ngươi nhi tử đều ra đời, ha ha. Thẩm Nguyệt mặt càng thêm đỏ, máng, ngươi cái chết nhị cậu, nhìn ta không đem cái mông của ngươi mở ra hoa. Mấy người nói giỡn ở giữa, hoàn toàn quên đi vừa rồi trận kia kinh tâm động phách tràn diện. Ba, ba, liên tục hai tiếng súng vang, cảm giác thanh âm đang ở trước mắt. Thẩm Nguyệt hưng phấn nói ra, chết ca, giống như ngay ở phía trước. Đường chết thì là trong lòng căng thẳng, trên mặt biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, nói ra, đã thương thứ tư, thương bên trong tổng cộng liền 5 phát đạn, ta đánh dê rừng thời điểm dùng một phát, nàng hiện tại đã không có đạn. Chương 458, vượt sâu chương 458, vượt sâu. Thẩm Nguyệt nghe được Đường Chết nói dịch phương thương bên trong đã không có đạn, vốn trong lòng liền treo cao lấy tảng đá trong nháy mắt trở nên càng thêm nặng nề, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống nện đến vỡ nát. Thanh âm của nàng không tự giác run rẩy lên, làm sao bây giờ, Chết ca, nàng hiện tại có phải hay không rất nguy hiểm rồi? Đường Chết nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, ta cũng nói không chính xác, bất quá từ tiếng súng khoảng cách đến xem, hẳn là còn có thời gian nhất định. Mà lại nàng thời điểm nổ súng tựa hồ tương đối thong dong, không giống như là tại khẩn trương cao độ tình huống dưới liên tục nổ súng. Thẩm Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám xem thường. Nàng vội vàng nói, "Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, đi tìm tới Dịch Phương tỷ, không thể để cho nàng một người đối mặt nguy hiểm." Lời còn chưa dứt, nàng liền như tiễn rời cung đồng dạng chạy vội ra ngoài, dưới chân bước chân như là tật như gió, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. "Dịch Phương tỷ, Dịch Phương tỷ, ngươi có thể nghe thấy sao?" Thẩm Nguyệt một bên chạy, một bên cao giọng la lên Dịch Phương danh tự, thanh âm tại trống trải hoàn cảnh bên trong quanh quẩn, hy vọng có thể để Dịch Phương nghe được nàng kêu gọi. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến, "Ta ở chỗ này." Kia là Dịch Phương thanh âm. Thẩm Nguyệt trong lòng một trận cuồng hỉ, nàng lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía phương hướng của thanh âm chạy như điên. Đường Chết cùng một người khác cũng theo sát phía sau, bước tiến của bọn hắn đồng dạng nhanh chóng, trong lòng đều tràn đầy đối Dịch Phương an toàn lo âu và chờ mong. "Đường Chết, nơi này thật nhiều núi chó nha." Dịch Phương thanh âm bên trong để lộ ra có chút hoảng sợ cùng kích động, thậm chí còn kèm theo một tia giọng nghẹn ngào. Tiếng kêu gào của nàng tại trống trải trong núi quanh quẩn, phản phất cả cái sơn cốc đều có thể nghe được sợ hãi của nàng. Đi ở trước nhất thân nhị cậu nghe được Dịch Phương, lập tức dừng bước. Hắn đứng tại chỗ, một mặt khẩn trương nhìn về phía Đường Chết, hỏi: "Đường ca, làm sao bây giờ?" Dịch Phương tỷ nói nàng gặp đàn sói. Đường Chết bộ pháp cũng không có bởi vì Dịch Phương la lên mà đình trệ, hắn tiếp tục bước đi về phía trước, đồng thời tỉnh táo hồi đáp, trước đi qua nhìn một chút tình huống lại nói: "Nếu như đàn sói số lượng không nhiều, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem bọn nó đuổi đi, nhưng nếu là quá nhiều, suy nghĩ thêm cái khác ứng đối biện pháp." Phía trước tiến quá trình bên trong, Đường Chết ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bên người cây nhỏ. Hắn tự quan sát kỹ lấy mỗi thân cây cối, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, trải qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện ba khỏa lớn nhỏ thích hợp 6 cố gân. Đường Chết cấp tốc đi đến kia ba khỏa 6 cố gân trước, từ bên hông rút ra các đao, không chút do dự bổ về phía bọn chúng. Theo từng tiếng vang lanh lảnh, 6 cố gân được thuận lợi bổ xuống. Đón lấy, Đường Chết đem thân nhị cầu đao mổ heo cùng mình anh cắt xa tiểu đao phân biệt cột vào hai cây 6 cố gân bên trên, trải qua một phen đơn giản gia công, một chi vô cùng sắc bén mâu cứ như vậy chế xong rồi. "Tiểu Nguyệt, ngươi cầm cái này." Đường Chết đem chi kia cột anh cắt xa tiểu đao mâu đưa cho Thẩm Nguyệt, ánh mắt kiên định mà ôn nhu. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chết trong tay mâu, trong lòng có chút do dự. Nàng không khỏi hỏi, vậy còn ngươi? Đường Chết mỉm cười, từ bên hông rút ra cắt đao, nhanh chóng đem còn lại một cây sáu cố gân một đầu vấp nhọn. Hắn thuần thục động tác để cho người ta không khỏi đối tài nghệ của hắn cảm thấy khâm phục. Ta liền dùng cái này. Đường Chết giơ lên trong tay vấp nhọn sáu cố gân, hướng Thẩm Nguyệt lộ ra được. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng nói, Chết ca, vẫn là ngươi cầm chi này mâu đi. Nó tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Trên người của ta mang theo cắt đao, có thể dùng nó đến phòng thân. Đường Chết lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, cắt đao không có ích lợi gì, Tiểu Nguyệt. Nếu như núi cho thật hướng ngươi nào tới, chờ đến ngươi có thể sử dụng cắt vết đao đến nó thời điểm, chính ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Tin tưởng ta, ta trước kia còn cần dạng này giản dị trường mâu giết chết qua một đầu nặng hơn 300 cân lợn rừng đâu. Đường Chết nhẹ nhàng phủi tay bên trong sáu cố gần, phản phất tại cùng nó thành lập một loại ăn ý, trong giọng nói của hắn để lộ ra tự tin và quyết tâm, làm cho không người nào có thể chất vấn năng lực của hắn. Thẩm Nguyệt hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận cây kia mang theo tiểu đào sáu cố gần. Ngay tại hắn tiếp nhận trong nháy mắt, thân nhị cậu đã cầm trong tay mình trường mâu, cũng không quay đầu lại cất bước đi thẳng về phía trước. Từ khi sáng sớm sau khi tỉnh lại, đây là Thẩm Nguyệt lần đầu tiên nghe được Dịch Phương thanh âm. Thanh âm kia phản phất một đạo thanh tuyển, xuyên thấu nội tâm của hắn xương mù dày đặc, để hắn đột nhiên cảm thấy một trận khó nói lên lời nhẹ nhõm. Nhưng mà cái này nhẹ nhõm vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt hơn khẩn trương cảm giác giống như thủy triều xông lên đầu. Dịch Phương trong miệng nói tới núi bầy chó, đến tột cùng có bao nhiêu con đâu? Thẩm Nguyệt không khỏi nghĩ tới mình tại Ma Hoàng Lĩnh tao ngộ, những cái kia núi chó hung mãnh cùng xảo trá đến nay vẫn để hắn lòng còn sợ hãi. Bọn chúng không chỉ có sẽ không chút lưu tình công kích nhân loại, càng đáng sợ chính là bọn chúng sẽ còn giống nhân loại đồng dạng vận dụng lưu kế. Có chút núi chó sẽ giả bộ tiến công, hút làm cho nhân loại lực chú ý, mà một số khác thì sẽ thừa cơ phát động chủ công. Cho dù ở bại lui lúc, bọn chúng cũng sẽ xảo diệu lưu lại một bộ phận đồng bạn đến đoạn hậu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ mong nàng một chút việc đều không có. Thân nhị cầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, phản phất dạng này liền có thể để Dịch Phương bình an vô sự. Tâm tình của hắn nặng dị thường, bởi vì chỉ cần Dịch Phương có bất kỳ sơ thất nào, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Trong rừng rậm căn bản không có đường mà theo, thân nhị cầu chỉ có thể nương tựa theo đối Dịch Phương thanh âm phán đoán, lục lọi một cái đại khái phương hướng gian nan tiến lên. Mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng hắn không thối lui chút nào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng tìm tới Dịch Phương. Trải qua một phen gian nan buôn ba, ba người bọn họ rốt cục có thể thấy rõ Dịch Phương vị trí. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp nàng chính cưỡi tại một gốc sắt sam trên những cây, kia sắt sam cao vút trong mây, mười phần cao lớn. Thẩm Nguyệt không khỏi sợ hãi thán phục, thật không biết Dịch Phương dạng này một cái nhược nữ tử là như thế nào bò lên trên cao như vậy cây. Lúc này Dịch Phương, súng trong tay đã không có đạn, nhưng nàng y nguyên chăm chú bưng, họng súng ngắm chuẩn lấy dưới cây, tựa hồ tại cùng cái gì giằng co. Thân nhị cầu trong lòng siết chặt, lo lắng nàng sẽ gặp bất chắc. Còn tốt, nàng trên tầng cây, núi chó sẽ không lên cây, cầm nàng không có biện pháp. Đường Chết thấy thế, như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Thẩm Nguyệt cũng nhìn thấy màn này, nàng giống như Đường Chết, chỉ cần Dịch Phương hiện tại là an toàn, cái khác đều không trọng yếu. Dưới cây, đàn sói tại ba người bọn họ đến về sau, tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu sao động bất an. Nhưng thân nhị cầu bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đuổi đi bọn này dã thú hung mãnh, bảo vệ tốt Dịch Phương. Liên tại bọn hắn ba người nhanh muốn tới gần Dịch Phương vị trí thời điểm, Thẩm Nguyệt đột nhiên chỉ về đằng trước phát ra một tiếng kinh hô. Đường Chết cùng thân nhị cầu nhìn sang, cách bọn họ không đến 20 mét địa phương, một đầu nửa gương mặt, mặt khác hé mở đã bạch cốt hóa núi cầu đầu đột nhiên xuất hiện, một cái con mắt gắt gao tiếp cận bọn hắn, một bên khác nguyên vốn phải là con mắt vị trí, hiện tại chỉ còn lại một cái trống rỗng, phảng phất giống một tòa vực sâu, muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ. Chương 459, công thủ ở giữa. Chương 459, công thủ ở giữa. Liền trong khoảnh khắc đó, khi con này nửa bên mặt lông trắng lang vương đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, Đường Chết, Thẩm Nguyện cùng thân nhị cầu cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Ba cái thanh âm của người gần như đồng thời vang lên, mang theo khó có thể tin ngữ khí. Nhất là Thẩm Nguyệt, nàng căn bản không dám nhìn thẳng con kia đôi mắt của Lang Vương. Con kia Lang Vương trên đầu kia một đoạn trống rỗng, phản phất là một cái vực sâu vô tận, tàn mát ra một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, khiến cho Thẩm Nguyệt hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Loại này sợ hãi cũng không phải là đến từ bên ngoài uy hiếp, mà là thật sâu cắm rễ tại nội tâm của người chỗ sâu. Khi thấy cái này Lang Vương lúc, thật giống như thấy được một cái bản thân bị trọng thương lại như cũ ngoan cường mà người sống. Loại kia sinh mệnh cứng cỏi cùng bất khuất để cho người ta đã kính nể lại sợ. Loại cảm giác này liền như cùng chúng ta những này người tầm thường, có một ngày đột nhiên trên đường nhìn thấy một cái toàn thân bị bỏng đến hoàn toàn thay đổi người, không chỉ mất đi một con mắt, thậm chí trên mặt xương cốt đều đã trần trụi bên ngoài. Loại này mãnh liệt rung động là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nó trực tiếp trùng kích lấy tâm linh của người ta, làm cho không người nào có thể quên. Lông trắng Lang Vương cặp kia xanh mơn mởn con mắt, nhìn chằm chằm Đường Chết ba người bọn họ, miệng bên trong thỉnh thoảng lại phát ra một trận trầm thấp mà tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu này tại yên tĩnh núi rừng bên trong quen quẩn, để cho người ta dùng mình. Đột nhiên, tựa như là từ dưới đất xuất hiện, 7, 8 cái sói không biết từ chỗ nào chui ra, nhanh chóng đem Đường Chết ba người bọn họ bao vây vào giữa. Những này sói hình thể cũng không nhỏ, mỗi một cái đều hiện đến mức dị thường hung mãnh, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra đối đồ ăn khát vọng. Chúng ta giống như bị bao vây. Thân nhị cầu khẩn trương nói, hắn nắm thật chặt trong tay trường mâu, đem mũi thương nhắm ngay phía trước, bày làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị tư thế công kích. Mà lúc này Thẩm Nguyệt đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ. Thân thể của nàng khẽ run, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Chết ca, làm sao bây giờ a?" Đường Chết sắc mặt mặc dù cũng có chút nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là duy trì tỉnh táo. Hắn một tay nắm chặt lấy cây kia bén nhọn sáu cố gân, tay phải thì cầm cắt đao, cùng thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tạo thành một cái chặt chẽ phòng ngự trận hình. "Đừng hốt hoảng, ngàn vạn không thể chủ động xuất kích." Đường Chết tỉnh táo nói, "Chúng ta bây giờ cần phải làm là giữ vững cái này trận hình, chờ đợi thời cơ." Nhưng mà thân nhị cẩu nhìn thấy có một con sói đang từ từ hướng bọn hắn tới gần, thần kinh của hắn lập tức căng thẳng lên, nhịn không được nói ra, "Đường ca, con kia núi chó đến đây, ta bắt lấy nó." Đường Chết một mặt ngưng trọng hô, "Chớ lộn xộn, đây là mưu kế của bọn nó, ngàn vạn phải nhớ kỹ, địch không động, ta không động." Thân nhị cẩu mặc dù biết đàn sói không dễ trọng, nhưng đối với Đường Chết nói tới mưu kế vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, hắn lẩm bẩm, "Kế nào đó, ta khả nhìn không ra đến những xuất sinh này còn có bực này tâm nhãn." Đường Chết giải thích nói, "Đây là con kia lông trắng núi chó mưu kế, ngươi nhìn ba người chúng ta người chăm chú dựa chung một chỗ, trong tay cũng đều có vũ khí, bọn chúng một lát khẳng định không dám tùy tiện xông lên. Nhưng là, nếu như chúng ta phân tán ra đến, bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên, đối với chúng ta tiến hành tiêu diệt từng bộ phận." Thẩm Nguyệt xem thường phản bác, "Liền coi như chúng nó cùng nhau tiến lên, trong tay chúng ta có vũ khí, chẳng lẽ vẫn không giết được bọn chúng sao?" Đường Chết kiên nhẫn giải thích nói, "Đối bọn chúng tới nói, mỗi một lần đi săn đều như là trên chiến trường, có thu hoạch liền tất nhiên sẽ có hy sinh. Cho nên, thường thường có quân đội đem mình so sánh lang quân, bởi vì sói tại đi săn lúc phi thường giàu hoạt còn có sức lực. Chỉ cần chúng ta có chút động tác, liền tất nhiên sẽ rơi vào bọn chúng cái bẫy." Thân nhị cầu mặt mũi tràn đầy lo nghĩ mà hỏi thăm, "Vậy bây giờ đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Một bên Thẩm Nguyệt cũng lòng nóng như lửa đốt phụ hòa nói, "Chết ca, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à." Đường Chết chau mày, suy tư một lát sau, tỉnh táo nói ra, "Trước mắt đến xem, duy nhất có thể làm được phương pháp chính là chúng ta ba người lưng tựa lưng, lẫn nhau chiếu ứng, sau đó chậm rãi hướng phía Dịch Phương tỷ chỗ cây kia sát sang cây di động đi qua. Ta nhớ được trong bọc còn có 25 phát đạn, chỉ cần chúng ta có thể thành công cầm tới thương, những này sói đối với chúng ta tới nói căn bản cấu bất thành uy hiếp." Thẩm Nguyệt nghe vậy, ngay cả vội ngẩng đầu trương nhìn một cái, lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói ra, "Thế nhưng là, nàng cách chúng ta chí ít còn có 100 mét xa đâu. Khoảng cách xa như vậy, nàng khẳng định không có cách nào khẩu súng ném qua đến cho chúng ta à, xem ra cũng chỉ có thể dùng ngươi nói biện pháp này." Dịch Phương đứng trên tầng cây, mắt sáng như đuốc, xa xa liền thấy Đường Chết thân ảnh của bọn hắn. Trong nội tâm nàng vui mừng, đang chuẩn bị cao giọng la lên, lại đột nhiên chú ý tới nguyên bản tụ tập dưới tảng cây đàn sói tựa hồ có chút dị dạng. Nàng tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện đàn sói vậy mà giữa bất chi bất giác lui đi không ít, mà còn lại những con sói kia thì nhanh chóng đem Đường Chết ba người bọn họ chăm chú bao vây lại. Bất thình lình biến hóa để Dịch Phương trong lòng căng thẳng, nàng ý thức được tình huống khả năng so với nàng tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Dịch Phương túi đầu nhìn một chút súng trong tay, trong lòng không khỏi không ngừng tiêu khổ. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ, thanh thương này bên trong đạn cũng sớm đã đả quang, hiện tại nó bất quá là cái bài trí, căn bản là không có cách đối đàn sói cấu thành bất cứ uy hiếp gì. So sánh dưới, Đường Chết trong tay cây kia sáu cố gân ngược lại càng có lực sát thương. Nhưng mà, càng làm cho Dịch Phương cảm thấy bất an là, dưới cây còn có bốn cái sói chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt của bọn nó tràn đầy địch ý cùng tham lam, phản phất chỉ cần nàng hơi có dị động, liền sẽ lập tức nhào lên đưa nàng xé nát. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Dịch Phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nắm thật chặt súng trong tay, mặc dù biết nó đã không dùng được, nhưng dạng này chí ít có thể cho nàng một chút trên tâm lý an ủi. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Đường Chết bọn hắn có thể nghĩ ra biện pháp thoát khỏi đàn sói vây khốn. "Chúng ta chậm rãi hướng bên kia đi." Đường Chết nhìn trước mắt vây mà không công đàn sói, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, dạng này rằng con nữa cũng không phải cái biện pháp. Dù sao tại trong rừng sâu núi thẳm này, cùng sói so sánh, người sức chịu đựng thật sự là chênh lệch rất xa. Huống chi hiện tại bọn hắn ở vào bị động phe phòng thủ, mà đàn sói thì là chủ động tiến công một phương, phòng thủ nhân thần trải qua luôn luôn so tiến công người càng gia tăng hơn kéo căng. Đàn sói sở dĩ hiện tại án binh bất động, nguyên nhân cũng ngay tại đây. Chỉ cần một lúc sau, ba người bọn họ bên trong tất nhiên sẽ có một người bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà không cách nào tiếp tục thủ vững, cứ như vậy, nguyên bản chặt chẽ trận hình phòng ngự sẽ xuất hiện sơ hở. Liền coi như bọn họ có thể một mực cắn răng kiên trì, chỉ khi nào màn đêm buông xuống, vậy coi như thật là đàn sói thiên hạ. Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cầu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hai người đều không hẹn mà cùng nhẹ giọng lên tiếng, tỏ ra hiểu rõ Đường Chết ý tứ. Thế là, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo Đường Chết bước chân, từng bước chậm rãi hướng về phía trước xe dịch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới phóng ra mấy bước thời điểm, đột nhiên nghe được lông trắng lang vương phát ra nhất thanh kỳ quái tiếng kêu. Thanh âm này phảng phất là một loại tín hiệu, ngay sau đó, liền có ba con sói như mũi tên, phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau hướng bọn họ mãnh nào tới. Chương 460, yếu nhất một vòng chương 460, yếu nhất một vòng mắt thấy ba con sói cách mình càng ngày càng gần, Thẩm Nguyệt nhịp tim càng thêm gấp rút, nàng giống kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ hai chân càng không ngừng nhảy loạn, miệng bên trong còn không ngừng hô hào, "Chết ca, chết ca, bọn chúng xông lại, xông lại." Cùng Thẩm Nguyệt thất kinh hình thành so sánh rõ ràng chính là thân nhị cậu, cặp mắt của hắn còn như chim ưng, nhìn chằm chằm xông tới một con kia sói, hai tay như là kiểm sắt đồng dạng cầm thật chặt trong tay trường mâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thân người cong lại, tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, không nói một lời. Đường Chết thấy thế, liền tranh thủ thân thể của mình càng tới gần Thẩm Nguyệt một chút, để nàng có thể cảm nhận được rõ ràng mình ngay tại nàng bên cạnh, cho nàng một tia cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, Trong tay hắn sáu cố gân cùng cắt đao từ lâu vận sức chờ phát động, chỉ đợi kia ba con sói tiến vào phạm vi công kích, liền sẽ tựa như tia chớp xuất thủ. Tới đi, đồ chó hoang! Đường Chết thấp tiếng giống giận nói, sớm một chút đến sớm một chút giải quyết chiến đấu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Ngay tại kia ba con sói sắp vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh, kia ba con sói đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản, đột nhiên thay đổi phương hướng, từ bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ngắn ngủi dừng lại, bọn chúng tại làm sơ điều chỉnh về sau, liền lần nữa như mũi tên, thay đổi thân thể, hung mạnh hướng bọn hắn đánh tới. Thân nhị cầu mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn gia hỏa này đến cùng tại chơi trò xiếc gì đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Chiết, nghi hoặc mà hỏi thăm, Đường ca, ngươi thấy bọn nó cái này đang làm cái gì thành tựu a? Đường Chiết ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm những cái kia khả nghi động tĩnh, không dám có chút thư giãn, hắn tỉnh táo hồi đáp, nhị cầu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, bọn chúng đây là đang cố lộng huyền hư, thả bom coi đâu, mục đích đúng là nghĩ để chúng ta phớt lờ, sau đó thừa cơ đột phá phòng tuyến của chúng ta. Cho nên ba người chúng ta cái này trận hình tuyệt đối không thể bị bọn chúng xâm phá, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thân nhị cầu nghe Đường Chiết, liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, ta hiểu được, Đường ca. Hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, hết sức chăm chú lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Nhưng mà, cùng thân nhị cầu so sánh, Thẩm Nguyệt tình huống liền có vẻ hơi không xong. Nàng hoàn toàn mất đi chủ tâm cốt, nguyên bản nắm trong tay trường mâu giờ phút này cũng biến thành lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể rớt xuống. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hướng Đường Chiết xin giúp đỡ nói, "Chiết ca, ta cảm giác mình nhanh đứng muốn không vững, làm sao bây giờ à?" Đường Chiết thấy thế, trong lòng căng thẳng, nhưng hắn vẫn là cố gắng trấn định an ủi, "Tiểu Nguyệt, đừng sợ, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Chúng ta bây giờ không thể loạn trận cước, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ngăn cản được bọn chúng công kích." Dứt lời, Đường Chiết cấp tốc làm ra một cái quyết định. Hắn thoáng bên cạnh một hạ thân, đem phòng thủ trọng tâm lặng lẽ chuyển rời đến Thẩm Nguyệt bên này. Cứ như vậy, hắn cùng thân nhị cầu liền tạo thành lưng tựa lưng tư thế, hai người các thủ một phương, mà Thẩm Nguyệt thì bị chăm chú kẹp ở giữa, đạt được tốt hơn bảo hộ. Ba con sói cứ như vậy tới lui lui xung thứ nhiều lần, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện Đường Chiết bọn hắn có bất kỳ sơ hở. Không chỉ có như thế, cái này mấy lần xung kích ngược lại để Đường Chiết giữa bọn hắn khoảng cách trở nên càng thêm chặt chẽ, tạo thành một cái không thể phá vỡ vòng phòng ngự. Lông trắng độc nhãn Lang Vương thấy thế, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nó đứng tại một khối cao ngất trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra mấy tiếng viết thai nhức góc chu lên. Cái này tiếng gào thét tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn, phản phất là tại hướng Đường Chiết bọn hắn thị uy, lại tựa hồ là đang triệu tập cái khác đàn sói thành viên. Bọn sói này nguyên bản có hơn 30 con, mà ở Ma Hoàng Linh thời điểm, bọn chúng tao ngộ Đường Chiết bọn hắn công kích mãnh liệt, có mấy cái sói bất hạnh bị đánh chết. Cứ việc tổn thất số lượng cũng không tính nhiều, nhưng này chút bị đánh chết sói nhưng đều là do lúc trong đội ngũ chủ yếu nhất công thành lực lượng a. Bây giờ lần nữa đối mặt Đường Chiết bọn hắn, những này sói đơn giản liền là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Ngay tại lông trắng độc nhãn Lang Vương tiếng gào thét rơi xuống về sau, nguyên bản chỉ có 3 con sói xuất kích, cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ gặp từ từng cái phương hướng đều hiện ra 3 con sói, bọn chúng như hổ đói bổ mồi, khí thế hung hăng hướng Đường Chiết bọn hắn đánh tới. Nhị cậu, nhanh, nắm lấy cơ hội cho nó đến một mâu. Đường Chiết khẩn trương nhìn chằm chằm chính hướng bọn họ mãnh xông tới đàn sói, đối thân nhị cậu hô lớn. Thân nhị cậu nghe được Đường Chiết la lên, cố ý quay đầu trả lời một câu, "Được rồi." Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một con rảo hoạt sói thừa dịp thân nhị cậu quay đầu khoảng cách, tựa như tia chớp đống nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng phía cổ của hắn nhào cắn qua tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân nhị cậu mặc dù chỉ là thoáng chuyển một chút đầu, nhưng cặp mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có rời đi đàn sói. Ngay tại con tia sói bay lên không bọt lên một sát na, thân nhị cậu cấp tốc kịp phản ứng, hắn mạnh nâng lên trong tay trường mâu, không chút do dự đâm về con tia sói. Bởi vì con kia sói đã vọt lên trên không trung, không cách nào trên không trung quay người tránh né, thân nhị cậu cái này một mâu nhanh như tia chớp cấp tốc mà tinh chuẩn, trực tiếp đâm xuyên qua nó trên cổ da lông. Con kia sói thụ trọng thương, kêu thảm một tiếng, từ không trung ngã xuống. Nhưng mà, cái này thụ thương sói cũng không có như vậy bỏ qua, nó tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cố nén kịch liệt đau nhức, quay người liều mạng chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở trong bầy sói. Cùng thân nhị cậu so sánh, Thẩm Nguyệt tình huống bên kia muốn hỏng việc được nhiều. Toàn bộ đàn sói như hổ đói bổ mồi đối ba người bọn họ phát khởi hùng mãnh công kích, mà Thẩm Nguyệt thì trở thành đàn sói trọng yếu nhất mục tiêu công kích. Dù sao, tại cái này ba người đội hình bên trong, Thẩm Nguyệt là yếu nhất một vòng, trở thành đàn sói công kích chọn lựa đầu tiên. Chỉ cần có thể thành công đem Thẩm Nguyệt cắn bị thương, hoặc là khiến cho nàng rời khỏi cái này tam giác trận hình, như vậy Đường Chiết cùng thân nhị cầu khẳng định sẽ trận cước đại loạn. Cho dù bọn họ hai cái còn có năng lực phản kháng, nhưng ở mất đi trận hình bảo hộ về sau, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không nhận thương tổn quá lớn, nhưng mà Thẩm Nguyệt cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đường Chiết trong tay nắm chặt sáu cố gân cùng cắt đao, động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết. Hắn một bên dùng sáu cố gân ngăn trở nào về phía Thẩm Nguyệt sói, một bên cơ cắt đao, hung hăng bổ về phía những cái kia dã thú hung mãnh. "Đường ca, những này núi cho thực sự nhiều lắm. Cứ theo đà này, chúng ta liền xem như muốn kéo dài thời gian, cuối cùng cũng sẽ bị bọn chúng tươi sống kéo chết à." Thân nhị cầu lo lắng quát, trên trán của hắn đã toát ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu. Đường Chiết vừa mới đánh lui cuối cùng một con sói, nhưng những cái kia tên rảo hoạt chỉ là thoáng đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền lại khí thế hung hăng vòng trở lại. Dịch Phương trên tảng cây mắt thấy đây hết thảy, nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Chiết cùng thân nhị cầu tại đàn sói vây công hạ đau khổ trèo trống. Chương 461, ngươi đến cùng là cái nào đầu? Chương 461, ngươi đến cùng là cái nào đầu? Những này sói phảng phất là cố ý trêu đùa đường chết ba người bọn họ, càng không ngừng tại bọn hắn bên cạnh xuyên thẳng qua du đãng, lúc gần lúc hiện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn chúng tựa như một đám nghiêm chỉnh huấn luyện thợ săn, kiên nhận chờ đợi tốt nhất tiến công thời cơ, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ như hổ đói bổ mồi đột nhiên xông lên phía trước, hung hăng cắn một cái. Đối mặt rào hoạt như vậy đàn sói, đường chết cùng thân nhị cậu không dám có chút thư giãn, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại đàn sói nhất cử nhất động bên trên, không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Cứ việc tình cảnh gian nan, nhưng bọn hắn cũng không có bị đàn sói khí thế hù dọa ngược lại nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát cùng nhanh nhẹn năng lực phản ứng, lần lượt thành công tránh đi sói công kích. Ngay tại đàn sói làm sơ ngừng thời điểm, thân nhị cậu lại bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đống nhiên xuất thủ, cho trong đó một con sói một kích nặng nề. Con kia sói vội vàng không kịp chuẩn bị thân nhị cậu đả thương về sau, phát ra nhất thanh thê lương kêu rên, sau đó chật vật chạy thủ mạng. Đường chết ba người thấy thế, trong lòng an tâm một chút, nhưng bọn hắn biết, nguy hiểm cũng không giải trừ. Thế là, bọn hắn tiếp tục chăm chú dựa chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di chuyển bước chân. Mỗi một bước đều hiện đến mức dị thường gian nan, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cùng bọn hắn đối nghịch, nhưng mục tiêu của bọn hắn lại dị thường rõ ràng, mau chóng thoát đi mảnh này tràn ngập nguy cơ khu vực. Mà giờ này khắc này Thẩm Nguyệt, tình trạng cơ thể có thể nói là hỏng bét đến cực điểm, nàng đối đường chết ỷ lại trình độ đã đạt đến đỉnh phong. Thân thể của nàng dị thường suy yếu, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đưa nàng đổ ngã, thậm chí ngay cả đứng đều biến đến mức dị thường gian nan, cơ hồ đánh mất tất cả khí lực. Nếu như không phải đường chết chăm chú giữ chặt cánh tay của nàng, chỉ sợ nàng sớm đã giống một đám bùn nhau đồng dạng có quắp ngã xuống đất. Hồi tưởng lại lần trước cùng bọn sói này vật lộn kinh lịch, vậy vẫn là tại một cái đêm khuya tối thui. Bởi vì tia sáng lờ mờ, ánh mắt bị ngăn trở, cứ việc trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng trên thực tế cũng không có nhìn thanh lang bầy cụ thể số lượng. Nhưng mà, lần này lại hoàn toàn khác biệt, không chỉ có là giữa ban ngày, mà lại lập tức liền tao ngộ khổng lồ như thế đàn sói, số lượng chi nhiều người lũ lưới. Càng khiến người ta cảm thấy khó giải quyết chính là, lần này đường chết trong tay cũng không có thương. Lần trước, hắn bằng vào súng trong tay, chỉ cần nơi nào có động tĩnh, đưa tay bắn một phát, thành công dọa lui đàn sói. Nhưng hôm nay, trong tay bọn họ chỉ có nguyên thủy nhất vũ khí, đối mặt bọn này hung mãnh sói hoang, thật sự là để cho người ta rất cảm thấy áp lực. Nhất là đương Thẩm Nguyệt ngay từ đầu liền bị con kia độc nhãn Bạch Lang Vương dọa đến hồn phi phách tán về sau, tâm lý của nàng phòng tuyến cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ. Lại thêm giữa ban ngày đột nhiên tao ngộ như thế một đàn sói, sợ hãi của nàng tức thì bị vô hạn phóng đại. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, từ khi thân nhị cậu làm bị thương trong đó một con sói về sau, còn lại những con sói kia bảy mặc dù vẫn như cũ ở bên cạnh họ trận tới trận lui, lại cũng không dám tùy tiện xông về phía trước nữa. Dù sao, cho dù là một con động vật, nó cũng là sợ chết, đối mặt nguy hiểm không biết, bọn chúng cũng sẽ có điều cố kỵ. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua chừng một giờ, Dịch Phương trên tảng cây lo lắng hô, "Đường chết, lại hướng bên này gần lại một điểm, ta khẩu súng cho ngươi ném xuống." Đường chết nghe được Dịch Phương tiếng hô hoán, lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, con mắt cũng không dám tùy ý nhìn loạn, sợ sẽ khiến cái gì phiền toái không cần thiết. "Quá xa, ngươi căn bản ném không được." Đường chết đáp lại nói, thanh âm có chút run rẩy. Dịch Phương hiển nhiên không có ý thức đến đường chết lo lắng, nàng tiếp tục nói ra, "Không sao, ta trước tiên đem thương ném xuống, các ngươi lại tới nhặt liền tốt." Nói xong, Dịch Phương hít sâu một hơi, sau đó dùng tận khí lực toàn thân, đem thương trong tay hung hăng ném ra ngoài. Chi kia thương trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là mũi tên, thẳng tắp hướng phía đường chết bọn hắn bay đi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là thương sẽ thuận lợi rơi vào đường chết trong tay thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp chi kia thương thoát ly Dịch Phương tay, liền cải biến phương hướng, cuối cùng vậy mà treo ở cách đường chết bọn hắn xa hơn 10 thước chỗ một gốc hồng đậu sam bên trên. Hồng đậu sam nhánh cây bị thương trọng lượng kéo một phát, lập tức bắt đầu càng không ngừng trên dưới đong đưa, phản phất là đang cười nhạo đường chết sự bất lực của bọn hắn. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, nhất là Thẩm Nguyệt, trán của nàng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. Mà Dịch Phương thì càng là xấu hổ đến không còn mặt mũi, nàng vô ý thức che miệng lại, thật không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn không trở ra. Đường chết nghe được Dịch Phương về sau, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn mở to hai mắt nhìn, quát, "Đại tỷ, ngươi đến cùng là cái nào đầu a? Ngươi là hầu tử phái tới cứu binh sao? Vẫn là nói ngươi nhưng thật ra là chúng ta bên này người ý a?" Dịch Phương bị Đường chết như thế vừa hô, lập tức cảm thấy 10 phần ủy khuất, nàng lẩm bẩm miệng giải thích nói, "Ta thật không phải cố ý nha, ta chỉ là muốn đem thương đưa cho ngươi mà thôi à." Đường chết lúc này đã khí đến sắp mắng chửi người, một bên Thẩm Nguyệt thấy thế, ngay cả vội mở miệng quên lơn, "Chết ca, ngươi đừng nóng giận à, hiện tại việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem những này núi chó đuổi đi à." Thân nhị cậu nghe được Thẩm Nguyệt, nhìn xem hồng đậu sam trên cây lắc lư thường, ngửa mặt lên trời thở dài nhất thanh, "Ai, muốn ta nhị cậu cả đời 15 năm, quang minh lỗi lạc, đi đến đang ngồi đến bừng, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy, biến thành một đống sói phân thịt thịt." Nhưng mà, liền tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, đám kia núi chó đã càng ép càng gần. Tại bị đàn sói vây công tình huống dưới, mỗi hướng về phía trước tới gần một bước đều biến đến mức dị thường gian nan, phản phất là tại cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Mỗi một bước đều cần nỗ lực to lớn cố gắng cùng không thể đo lường đại giới, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng kiên trì, từng bước một khó khăn hướng về phía trước xê dịch. Lông trắng độc nhãn Lang Vương tựa hồ cảm thấy Dịch Phương bước xuống đến đồ vật rất nguy hiểm, lại là thét dài nhất thanh, nguyên bản mỗi cái phương hướng đều là đến 3 con sói, lần này, tất cả sói tựa hồ cũng xuất hiện, to to nhỏ nhỏ khoảng chừng hơn 20 cái, từ 4 phương 8 hướng hướng Đường Chết bọn hắn tuôn đi qua, phản phất 3 người bọn hắn đã là bày ở trên tất thịt đồng dạng. Đường Chết hét lớn một tiếng, cơ trong tay 6 cố gần, gõ, chọn, đâm, đỉnh. Ông tuôn ra mà đến trong bầy sói, thỉnh thoảng phát ra trận trận kêu thảm. Thân nhị cầu cũng là đại hiện thần uy, hắn 6 cố gần bên trên thế nhưng là cột đao mổ heo, sáng loáng lưỡi đao lóe trận trận hàn mang, một bên đâm mấy lần, kia đàn sói lại cũng chôn tránh hắn. Thẩm Nguyệt trong tay trường mâu trên cơ bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng, mặc dù Đường Chết đem nhất vũ khí sắc bén cho nàng, nàng đi ngay cả tự vệ đều có chút khó khăn, cho nên nàng vẫn luôn là đàn sói vây công đối tượng. Cứ như vậy, vô luận là Đường Chết hay là thân nhị cầu, đều sẽ đem trọng tâm thả tại bảo vệ Thẩm Nguyệt trên thân. Một đợt đàn sói còn không có tối lui, mà khác một đợt lại tiếp lấy bật lên. Chương 462, sát phá lang. Chương 462, sát phá lang. Trong rừng rậm cây cối xanh đúng tươi tốt, lít nha lít nhít, phản phất một mảnh hải dương màu xanh lục. Đường Chết, thân nhị cậu cùng Tiểu Nguyệt ba người tại mảnh này trong rừng cây rậm rạp gian nan tiến lên, vừa đánh vừa lui. Trung quanh bọn hắn đều là một đám hung mãnh đàn sói tiếng gào thét trong rừng rậm quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Liên tại bọn hắn sắp bị đàn sói đuổi kịp thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gốc cây khổng lồ gà tố tử cây ăn quả. Loại nước này quả tại núi Phạm Tịnh phi thường phổ biến, dân bản xứ cũng xưng là dã cây vải. Gà tố tử quả ngoại hình cùng cây vải giống nhau đến mấy phần, nhưng thịt quả cùng hột lại hoàn toàn khác biệt, bên trong tử đặc biệt nhiều, là trên núi hầu tử cùng rất nhiều loài chim mỹ thực. Cái này quả gà tố tử cây ăn quả cao vút trong mây, thân cây tráng kiện phải cần tầm 2-3 người mới có thể vây quanh. Nó đài thứ nhất chạc cây cách mặt đất ước chừng 2m5 độ cao, to lớn tán cây như cùng một thanh lục sắc ô lớn, bao trùm lấy rất rộng một mảnh thổ địa. Đường Chết thấy thế, đội vàng hướng thân nhị cầu hô, "Nhị cầu, ngươi trước chống đỡ một chút, ta đem Tiểu Nguyệt đẩy lên trên cây đi tránh một chút." Thân nhị cầu nghe được Đường Chết, nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đàn sói, không dám có chút thư giãn. Hắn biết, mình nhất định phải ngăn cản được đàn sói công kích, vì Đường Chết cùng Tiểu Nguyệt tranh thủ đầy đủ thời gian leo lên cây. Đường Chết vững vàng ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm Nguyệt, ánh mắt kiên định nói ra, "Tiểu Nguyệt, ngươi trước giẫm lên bờ vai của ta, sau đó đem thân thể dán chặt lấy thân cây, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa lên." Thẩm Nguyệt nghe xong, không chút do dự làm theo, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem hai chân giẫm tại Đường Chết vai rộng trên vai, song tay ôm chặt lấy thân cây, thân thể tận lực gần sát thân cây, lấy bảo trì cân bằng. Đường Chết hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn 10 phần chậm chạp mà cẩn thận, sợ sơ ý một chút liền sẽ để Thẩm Nguyệt ngã sắp xuống. Theo Đường Chết đứng dậy, Thẩm Nguyệt thân thể cũng dần dần lên cao. Hai tay của nàng cố gắng hướng lên mở rộng, rốt cục, Đường Chết hoàn toàn đứng thẳng lúc, Thẩm Nguyệt hai tay thành công đủ đến chương 01, nhánh cây. Cái này tiết nhánh cây dị thường trắng kiện, cho dù là một người trưởng thành muốn ôm chặt nó cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, may mắn là, Thẩm Nguyệt từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, đối với đi lên cây chuyện như vậy có thể nói là xe nhẹ đường quen. Chỉ gặp nàng hai chân có chút ố lượng, sau đó đột nhiên phát lực, như cùng một con nhanh nhẹn hậu tử, đột nhiên hướng lên nhảy lên, cả nửa người trong nháy mắt liền treo ở trên nhánh cây. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Nguyệt còn không có hoàn toàn leo lên cây nhánh thời điểm, phía dưới Đường Chết đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp mấy đầu sói đói chính thừa dịp hắn không cách nào rút ra hai tay ngắn ngủi khe hở, như hổ đói bổ mồi trực tiếp hướng hắn mãnh xung lại. Cùng lúc đó, thân nhị cậu tình huống bên kia cũng không thể lạc quan. 3-4 cái con sói chính vây quanh hắn càng không ngừng đảo quanh, hắn căn bản không rảnh bận tâm cái khác, chỉ có thể không ngừng cơ trong tay gậy gỗ, ý đồ chống cự đàn sói công kích, nhưng hiển nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. "Đường ca, nhanh lên a, bọn chúng muốn xuống tới." Thân nhị cậu lo lắng hô lớn, thanh âm bên trong để lộ ra một chút tuyệt vọng. Đường Chết nhịp tim cấp tốc tăng tốc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong miệng sói phun ra nồng đậm mùi tanh, mùi vị đó phảng phất muốn xuyên thấu mũi của hắn hang, để hắn buồn nôn. Cùng lúc đó, đàn sói xông lại lúc vạch phá không khí sinh ra phong thanh cũng ghé vào lỗ tai hắn gào thét, như là một cỗ cường đại phong bạo hướng hắn cuốn tới. May mắn là, đương Thẩm Nguyệt leo lên cây lúc, nàng chi kêu mâu liền dựa vào trên cành cây. Đường Chết không chút do dự ném trong tay 6 cố gần, cấp tốc đưa tay nắm lên Thẩm Nguyệt mâu. Đường Chết nắm chặt mâu, đầu mâu lóe ra hàn quang, ánh mắt của hắn lanh khốc mà sắc bén, chăm chú tập trung vào xông lên phía trước nhất con kia sói. Đường sói nhào về phía hắn lúc, hắn bỗng nhiên vung lên mâu, đầu mâu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hàn mang bên trong huyết quang vàng khắp nơi. Con kia sói lỗ tai bị anh cắt xa tiểu đao trong nháy mắt gọt sạch, tươi máu chảy như suối phun ra. Nhưng mà, cái này sói cũng không có bởi vì thụ thương mà lùi bước, ngược lại bị đau đớn khơi dậy mãnh liệt hơn thu tính. Nó phát ra nhất thanh kêu gào thê lương, liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Đường Chết thấy thế, không sợ hãi chút nào, hắn một cái tay khác giơ lên cao cao cắt đao, kia cắt đao dưới ánh mặt trời lóng lánh nặng nề qua mang. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem cắt đao hung hăng đánh xuống. Phát ra đông một tiếng vang trầm, một đao kia uy lực kinh người, như là lôi đỉnh bạc vân, hung hăng nện ở con kia sói trên thân. Con kia sói đầu đã bị đánh thành hai nửa, có cùng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, tạo thành một bức thảm không nỡ nhìn hình tượng. Không đợi hắn thở nổi, đột nhiên, một cú kịch liệt đau nhức từ bắp chân của hắn bụng chỗ truyền đến, phản phất bị ngàn vạn rễ châm nhỏ đồng thời đâm xuyên. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp một con trai trai sói chính gắt gao cắn chân của hắn, sắc bén răng sói thật sâu khảm vào da thịt của hắn, máu tươi thuận vết thương cốt cốt chảy ra. Đường Chết trong lòng giận dữ, hắn không nghĩ tới cái này nửa đại lang vậy mà như thế hung mãnh. Giáng đại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới phát động công kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cắt đao lần nữa giơ lên cao cao, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ về phía con kia nửa đại lang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cắt đao giống như chém dưa thái rau, đem con kia nửa đại lang chém thành hai đoạn. Sói thân thể ứng thanh ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, nhưng nó bốn chân lại như cũ trên mặt đất loạn đạp, phảng phất còn đang giãy giụa muốn đứng lên. Mà viên kia cắn chặt hắn chân đầu sói, lại còn vẫn không chịu nhả ra, vẫn như cũ gắt gao cắn chân của hắn, không chịu buông ra. Cùng lúc đó, thân nhị cậu bên kia cũng truyền tới một trận tiếng hô hoán. Nguyên lai, hắn cũng tao ngộ hai con sói tập kích, bất quá cũng may hắn phản ứng cấp tốc, dùng trong tay gậy gỗ thành công đâm đả thương trong đó một con sói, một cái khác sói thấy thế, dọa đến mau trốn đi. Lông trắng độc nhãn lang vương thấy tình thế không ổn, lập tức lại gào vài tiếng. Cái này vài tiếng chu lên phảng phất là một loại mệnh lệnh, nguyên bản vây lấy bọn hắn đàn sói sau khi nghe được, cấp tốc tứ tán ra, tại cách bọn họ xa mười mấy mét địa phương dừng lại, tạo thành một vòng vây, đem bọn hắn vây ở giữa. Bầu trời nguyên bản vẫn là tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng, phảng phất thiên nhiên tại hướng mọi người biểu hiện ra vẻ đẹp của nó tốt. Nhưng mà, ngay tại tới gần buổi trưa, một cỗ đột nhiên xuất hiện ý lạnh như là một cỗ mạch nước ngầm, lặng yên sông lên đầu. Núi Phạm Tịnh thời tiết tựa như một cái giỏi thay đổi hải tử, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nó khi thì tinh không vật lý, khi thì trời u ám, phảng phất không có quy luật mà theo. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen như là một đám bị chọc giận ngựa hoang, băng băng mà tới, cấp tốc che đậy ánh nắng. Bầu trời trở nên càng ngày càng mở, phảng phất màn đêm sớm giáng lâm. Kia nặng nề tầng mây giống như là một cái bị ốm đau tra tấn lao nhân, không thể thừa nhận thân thể thống khổ, chậm rãi ngã xuống, đặt ở trên đỉnh núi. Một màn này để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại, đồng thời cũng cảm nhận được tiên nhiên lực lượng cường đại. Thỉnh thoảng có chim bay thất kinh xông vào trong rừng, bọn chúng tựa hồ dự cảm được sắp đến mưa to, nóng lòng tìm một cái an toàn nơi ở nút. Những này chim chóc giữa khu rừng xuyên thẳng qua, liễu diễu tiếng kêu tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, càng tăng thêm một tia không khí khẩn trương. Đột nhiên, một đạo tiềm điện bạch phá âm u bầu trời, tùy theo mà đến là lăn cuộn lôi thanh, phảng phất đem đại địa xé rách. Chương 463, giả quan hệ chương 463, giả quan hệ đột nhiên xuất hiện xét đánh, tựa như một quả bom tại cách đó không xa đỉnh núi Tạc Tiên, chấn động đến đại địa đều có chút run rẩy. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương đều trên tầng cây, hai người bọn họ bị cái này tiếng sấm đều cho sợ ngây người. Nhưng mà dưới cây đàn sói cũng không cứ thế mà đi. Vừa rồi bọn chúng chỉ là thoáng lui về sau một khoảng cách, phảng phất đang đợi cái gì. Ngay tại tiếng sấm quần quận mà qua về sau, bầu trời phảng phất đột nhiên bị xé nứt ra, mưa rào tầm tã như là thác nước rầm rầm chút xuống. Trong chớp mắt, mấy người này quần áo liền bị nước mưa thấm đẫm, ướt sũng tiếp ở trên người, để cho người ta cảm thấy rùng cả mình. Mà kia lui về đàn sói, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn mở một cái cỡ nhỏ hội nghị. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa tựa hồ truyền lại một loại nào đó tin tức, sau đó, không có dấu hiệu nào, bọn chúng lại một lần nữa phát động công kích. Lần này, ngoại trừ lưu tại Dịch Phương chỗ dưới gốc cây kia hai con sói bên ngoài, cái khác tất cả sói đều như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, mãnh liệt lao đến. Không tốt, Đường ca, bọn chúng nổi điên. Dạng này xuống lại, chúng ta khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thân nhị cầu hoàng sợ hô, hắn cùng Đường Chết giờ phút này đều dựa lưng vào cây kia gà tố tử trên cây, đối mặt với như ong vỡ tổ đánh tới đàn sói, sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đường Chết gấp cắn chặt hàm răng, trên trán của hắn đã toát ra một tầng mồ hôi dị. Ngay tại vừa rồi đàn sói thoáng lui bước thời điểm, hắn mới thật không dễ dàng đem trên đùi đầu sói cho lấy xuống. May mắn là cái này sói còn chưa hoàn toàn trưởng thành, mặc dù tại trên đùi của hắn cắn ra mấy cái động, lưu một chút máu, nhưng thương thế coi như không nghiêm trọng lắm. Nhị cậu, đừng sợ, chúng ta nhất định phải đứng vững, cho dù chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái sói cho cùng. Đường Chết cố gắng chấn định nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt. Mưa rào tầm tã như chút nước chút xuống, phảng phất không có cuối cùng. Đàn sói tại trong mưa không ngừng mà khởi xướng công kích, thân ảnh của bọn chúng tại màn mưa bên trong như ẩn như hiện, khi thì tới gần, khi thì lại cấp tốc lui lại, tựa như đang tiến hành một trận quỷ dị vũ đạo. Nhưng mà đó cũng không phải một trận chân chính tiến công, mà là đàn sói tỉ mỉ bày ra tâm lý chiến. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương nắm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú lên đàn sói nhất cử nhất động. Trong lòng các nàng rất rõ ràng, những này sói chỉ là đang hư trương thanh thế, ý đồ cho các nàng thực hiện áp lực to lớn trong lòng, đồng thời cũng đang tìm kiếm các nàng phòng ngự sơ hở. Một khi phát hiện sơ hở, đàn sói chắc chắn không chút lưu tình mánh nào lên, đưa các nàng xé thành mảnh nhỏ. Cứ việc vũ khí trong tay cũng không mười phần vừa tay, nhưng hai người y nguyên không thối lui chút nào. Trải qua hơn vòng giao phong, lại có hai con sói trong công kích thụ thương, trong đó một con trước bắp chân thậm chí chỉ còn lại một điểm da còn liên tiếp, hiện nhưng đã mất đi tiếp tục công kích năng lực. Mưa rơi tới tấn mãnh, đi đến cũng đồng dạng cấp tốc. Ngắn ngủi mười mấy phút sau, mưa to liền đỗng nhiên ngừng, bầu trời dần dần tạnh. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương tâm tình cũng tùy theo thoáng đã thả lỏng một chút. Các nàng vị trí cách Thái Tử Thạch không xa, mà lại vừa vặn ở vào giữa sườn núi. Đương thiểm điện bạch phá bầu trời đêm lúc, chung quanh ngọn núi cao vút vừa lúc vì bọn nàng chặn chí mạng dòng điện, nếu không, các nàng chỉ sợ đã sớm bị thiểm điện đánh trúng, hóa thành than cốc. Mưa lớn qua đi, không khí phá lệ tươi mát, lông trắng lang vương đứng tại trên sườn núi, ngẩng đầu đỡ ngực, lần nữa phát ra vài tiếng to rõ chú lên. Cái này tiếng gào thét trong sơn cốc quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Làm cho người kinh ngạc chính là, nguyên bản khí thế hung hăng đàn sói, nghe được lang vương chu lên về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng về sau rút lui, phảng phất nhận được mệnh lệnh nào đó. Theo đàn sói rút lui, trên mặt đất lưu lại hai con sói thi thể, da lông của bọn chúng bị nước mưa thấm ướt, vết máu trên mặt đất lan tràn ra. Thân nhị cầu nhìn xem một màn này, trong lòng thở dài một hơi, hắn một bên sát mồ hôi trên mặt, một bên nói với Đường Chiết, Đường ca, những cái kia núi chó chạy. Đường Chiết đứng tại cách đó không xa, mắt sáng như đuốc, thử quan sát kỹ lấy đàn sói động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy đàn sói hoàn toàn biến mất trong rừng rậm về sau, mới xoay đầu lại, nói với thân nhị cầu, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, không muốn phất lở. Tiểu Nguyệt, ngươi trước không muốn xuống tới, phòng ngừa bọn chúng đi mà quay lại. Thân nhị cầu có chút không hiểu gãi đầu một cái, hỏi, bọn chúng đều đã chạy, còn sợ cái gì? Đường Chết nhíu nhíu mày, giải thích nói, những này sói rất giàu hoạt, bọn chúng khả năng chỉ là tạm thời rút lui, chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác về sau, lại đột nhiên phát động công kích. Cho nên, chúng ta không thể phất lở, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đường Chết tiếp tục nói ra, ngươi không hiểu rõ núi chó tính tình, bọn chúng cũng không giống như cái khác động vật đơn giản như vậy. Bọn gia hỏa này không chỉ có thông minh, hơn nữa còn hiểu được đoàn đội hợp tác đâu. Lần này bọn chúng mặc dù thụ thương 3, 4 con, chết 2 con, nhưng ngươi có hay không cẩn thận đến qua, toàn bộ đàn sói đến cùng có bao nhiêu con? Thân nhị cầu nghe xong, hơi suy tư một chút, hồi đáp, ừm, ta nhớ được giống như không thua kém 20 con đi, ta giống như nhìn thấy Dịch Phương tỷ bên kia còn có một số đâu. Lúc này, một mực đợi trên tảng cây Thẩm Nguyệt đột nhiên xen vào nói, ta đến qua, ngay cả con kia lông trắng độc nhãn núi chó ở bên trong, hết thảy có 27 con. Một lúc bắt đầu, Dịch Phương tỷ bên kia dưới cây có 4 cái, về sau lại chạy tới 2 con, bị chúng ta giết chết 2 con, còn đả thương 4 cái. Bất quá, ta tương đối hiếu kỳ là, bọn chúng mỗi lần xông lại căn chúng ta thời điểm, vì cái gì luôn luôn giữ lại tầm 10 con ở bên ngoài nhìn xem, mà không phải toàn bộ cùng tiến lên đâu. Thân nhị cậu nghe vậy, cười hắc hắc, tán dương, vẫn là tiểu Nguyệt tỷ quan sát đến cẩn thận a. Đường Chết thì là hỏi, bọn này núi cho các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Thân nhị cậu lập tức tiếp lời nói, khác chưa quen thuộc, liền lãnh đạo đầu kia nửa bên mặt chính là chúng ta tại Ma Hoàng lĩnh đụng phải một con kia, chẳng lẽ nói bọn chúng liền là một đám? Thẩm Nguyệt cũng trên tàng cây nói ra, khó trách ta ngay từ đầu nhìn thấy kia nửa bên mặt núi chó đã cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đoán được không sai, ta quan sát một chút, thật đúng là Ma Hoàng lĩnh kia một đám. Thân nhị cậu nói ra, không phải nói một con lông gà quản một thất lĩnh sao? Giống núi chó loại này manh thú, càng hẳn là tuân thủ quy luật tự nhiên mới đúng. Ma Hoàng lĩnh cùng mây trắng lĩnh lớn như vậy núi bọn chúng không đốc, còn chạy đến nơi đây đến. Đường Chết nói ra, chứ không quản chúng nó vì cái gì chạy tới nơi này, ta đến trả lời Tiểu Nguyệt vừa rồi vấn đề, tại Ma Hoàng lĩnh thời điểm, chúng ta giết bao nhiêu con núi chó? Thân nhị cậu nghĩ nghĩ, nói ra, tốt ngươi là 7 con đi, còn có một đầu gấu chó lớn đâu, lần này thật đúng là gặp được giá quan hệ. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, cái này là được rồi, bởi vì lần thứ nhất cùng bọn chúng giao phong thời điểm, liền đã đem bọn nó chủ lực giết đi gần một nửa, đây cũng chính là vì cái gì hôm nay ở chỗ này còn có một bộ phận núi chó chỉ ở phía sau nhìn xem, cũng không có xông tới nguyên nhân. Thẩm Nguyệt ồ một tiếng, nói ra, nguyên lai xông tới những này núi chó, là tại cho đằng sau những cái kia núi chó làm lão sư, giáo sư bọn chúng đi săn bản lĩnh. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, chính là như thế này. Lúc này, Dịch Phương tại khắc trên một thân cây hồ, uy, núi chó đều chạy hết, các ngươi còn chưa tới cứu ta. Ta chân đều tê. Chương 464, núi chó cũng là chó. Chương 464, núi chó cũng là chó. Nhìn thấy Dịch Phương ở bên kia trên cây dáng vẻ lo lắng, Thẩm Nguyệt trên tảng cây nói với Đường Chết, Chết ca, núi chó đều chạy hết, các ngươi đi trước đem Dịch Phương tỉ tiếp xuống đi. Đường Chết nói với thân nhị cậu, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, miễn cho núi chó lần nữa trở về. Thẩm Nguyệt nói ra, bọn chúng mặc dù thông minh, còn không đến mức sẽ đi mà quay lại a. Đường Chết nói với Thẩm Nguyệt, ngươi thật không thể giải thích núi chó, bọn chúng xem như động vật giới thông minh nhất một đám thợ săn, như thế đại nhất dây núi chó, liền xem như mèo to tử gặp, cũng sẽ đi trốn. Thân nhị cậu hỏi, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, bọn chúng vì cái gì không tại Ma Hoàng lĩnh, mà là chạy đến nơi đây đâu? Đường Chết nghĩ nghĩ, nói với thân nhị cậu, có mấy loại tình huống, loại thứ nhất là Ma Hoàng lĩnh phía trên con mồi quá ít, nơi đó khoảng cách chạy quá gần, tốt mấy cái đại đội thợ săn đều sẽ đi trên núi đi săn gài bẫy, bọn chúng đi săn hoàn cảnh trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, liền rời đến nơi này. Thân nhị cậu lặng lặng nghe, Đường Chết tiếp tục nói ra, còn có một loại khả năng chính là bọn chúng gặp kinh địch, lúc đầu địa bàn bị càng động vật hung manh cho đoạn. Cũng có loại khả năng này, trước đó ta và ngươi nói qua, ta cùng khoa quân đi tìm thiên ma thời điểm, nghe được đi không lĩnh bên trên có mèo to tiếng kêu, tựa như là châu tiếng kêu, bất quá so châu gọi càng thêm hùng hậu thâm trầm, thanh âm kia tựa như là từ lòng đất truyền tới, truyền đến rất rất xa, chấn người lỗ tai run lên. Thân nhị cậu nghe đến đó, tựa hồ có chút đã hiểu. Dịch Phương tại cây kia bên trên lại hô, mấy người các ngươi có nghe hay không ta nói chuyện nha. Nhìn xem nàng gấp, Thẩm Nguyệt nói ra, các ngươi mau đi đi, liền xem như có núi chó đến, ta tại cây này bên trên cũng không sợ. Đường Chết nghĩ nghĩ, liền đối với sát sam trên cây Dịch Phương nói ra, Dịch Phương tỷ, chúng ta bây giờ liền đến tiếp ngươi. Sau đó lại nói với Thẩm Nguyệt, ngươi ngàn vạn phải nắm chặt, không thể tùy tiện loạn động. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, mau tới thôi, Dịch Phương tỷ đều cuống đến phát khóc. Đến sát sam dưới cây, Dịch Phương đã từ trên nhánh cây đứng lên, nàng leo cây thời điểm bởi vì sợ, leo có chút cao, cách mặt đất chí ít tại 6-7 mét, tăng thêm tâm tình khẩn trương, thời gian dài dạng chân ở trên nhánh cây, hai chân hơi tê tê. Gặp Đường Chết bọn họ chạy tới, nàng mới vịn thân cây cẩn thận đứng lên, lên đồng thời, bởi vì chân tê dại đến không có chi giác, kém một chút từ phía trên quẳng ngã xuống. Nàng thoáng một cái, đem chính nàng hù dọa đồng thời, tính cả dưới cây Đường Chết cùng thân nhị cậu cũng giật nảy mình. Cũng may nàng tương đối linh hoạt, một thanh ôm thật chặt lấy thân cây, lại chậm một chút, mới chậm rãi hoạt động hai chân, qua mấy phút, nàng mới cảm giác sâu sắc chân lại từ từ trở về. Trên đùi của ta có chi giác, hiện tại liền xuống tới. Dịch Phương tựa vào thân cây, bởi vì trải qua mưa to cỏ rửa, ở mức phiêu phiêu, hai tay ôm ở phía trên, liền như ôm lấy một đầu nê thu. Nhiều lần đều kém chút từ phía trên ngã xuống, còn tốt sát sam nhánh cây là từng tầng, tựa như là một tòa tháp, thẳng đến cái mông đụng tới mặt đất, nàng mới buông ra hai tay, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất. Loại này an tâm cảm giác thật rất thoải mái, để nàng có một loại trùng sinh cảm giác, ta lại sống đến giờ. Thân nhị cầu nhìn xem Dịch Phương trên cánh tay bởi vì từ trên cây trượt xuống đến chảy ra một mảng lớn vết thương, nói ra, Dịch Phương tỷ, đứng lên trước đi, trên mặt đất quá ướt. Kỳ thật mọi người quần áo đều đã ướt. Đường Chiết không nói gì, Dịch Phương ngồi xuống, nói ra, thật xin lỗi, Đường Chiết. Ngươi không nên cùng ta nói xin lỗi, câu nói này ngươi hẳn là đối tự ngươi nói, còn có Dịch thúc thúc bọn hắn, nếu như ngươi hôm nay thật xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn nhị lão làm sao bây giờ? Đường Chiết có chút tức giận. Dịch Phương hổ thẹn cúi đầu, nói ra, là ta không tốt, không nên một người đơn độc hành động, sự tình hôm nay, ta cầu ngươi không muốn nói cho bọn hắn biết được không? Nàng nhìn xem Đường Chiết, tiếp tục nói ra, nếu như bị bọn hắn biết ta xông như thế đại tai họa, không phải đem chân của ta đánh gãy không thể. Đường Chiết gặp nàng con mắt đỏ ngầu, cũng không tiếp tục nhẫn tâm trách cứ, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng bọn hắn nói. Thân nhị cầu nhìn xem một bên trên cây thương, nói với Đường Chiết, Đường ca, ta đi khẩu súng lấy xuống. Đường Chiết gật đầu nói, tốt, ngươi cẩn thận một chút. Thân nhị cầu trên mặt đất nhặt được mấy tiết nhánh cây khô, đứng ở hồng đậu sam phía dưới, nhìn xem treo ở trên nhánh cây thương, cầm trong tay nhánh cây khô ném đi đi lên. Trải qua mấy lần va chạm về sau, chi kia thương cuối cùng từ trên cây rớt xuống, quẳng xuống đất trên lá khô. Thân nhị cầu đội vàng chạy tới, thương nằm địa phương, cách báng súng chỉ có không đến 5 cm khoảng cách chính là một khối đá. Hắn vô vô bộ ngực, nói ra, còn tốt, kém một chút thì hư chuyện. Hắn nhặt lên vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất kỳ cái gì sự tình, mới cầm nó đi tìm Đường Chiết. Dịch Phương đã từ dưới đất đứng lên, ba người tụ hợp về sau, liền lại đi gà tố tử quả gốc cây kia đi tới. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Dịch Phương, hỏi đội, Dịch Phương tỷ, ngươi không sao chứ? Dịch Phương gật đầu nói, không có chuyện gì, Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi. Thẩm Nguyệt lắc đầu, Dịch Phương tỷ, ngươi không cần nói như vậy, không có việc gì liền tốt. Đường Chiết nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi có thể xuống tới sao? Cái này quả gà tố tử quả quá thô, căn bản không có khả năng ngươi Dịch Phương đồng dạng tựa vào thân cây đi xuống, còn tốt Thẩm Nguyệt vị trí cũng liền cao hơn 2 mét, chỉ cần từ phía trên nhảy xuống là được rồi. Nàng cố gắng muốn đứng lên, thế nhưng là trên nhánh cây đồng dạng chất lượng. Đường Chiết nói ra, ngươi ôm nhánh cây, sau đó để chân trước xuống tới, ta ở phía dưới ôm ngươi. Thẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, được, ngươi đứng đi qua đi. Đường Chiết đứng ở Thẩm Nguyệt phía dưới, Thẩm Nguyệt liền xoay người ôm nhánh cây, còn không có chuẩn bị kỹ càng, bởi vì quá chân nguyên nhân, một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, nàng vậy mà từ phía trên rớt xuống. Còn tốt Đường Chiết đã đứng tại dưới người nàng, duỗi ra song tay thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực, không có sao chứ? Thẩm Nguyệt mặt đỏ bừng, vội vàng nói, không có việc gì, Chiết ca, ngươi trước thả ta xuống. Đường Chiết đem nàng để dưới đất, Thẩm Nguyệt còn không có đứng vững, liền đi lột lên Đường Chiết ống quần, ta nhìn ngươi bị cắn thành hình dáng ra sao. Đường ống quần bị lột đến chỗ đầu gối thời điểm, Dịch Phương mới phát hiện Đường Chiết bắp chân trên bụng huyết hồng một mảnh, còn có 4 cái lỗ nhỏ càng không ngừng ra bên ngoài thấm lấy từng tia vết máu. Rất đau a. Thẩm Nguyệt nhẹ đụng nhẹ Đường Chiết vết thương, quan tâm hỏi. Đường Chiết lắc đầu, kỳ thật một lúc bắt đầu tê tê cũng không thế nào đau nhức, nhưng là loại tình huống kia cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh từng đợt toàn tâm đau nhức liền truyền đến đại não bên trong. Cho tới bây giờ, hắn đều là cắn răng tại nhẫn thủ lấy. Chiết ca, ta nghe nói bị chó cắn không nhanh trị, sẽ đến chó dại bệnh, núi chó cũng là chó, nếu không chúng ta mau đi trở về à? Thẩm Nguyệt lo lắng nói. Đường Chiết nói ra, từ nơi này đi ra ngoài, có lẽ trời tối cũng đi không trở về nhà, ta nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới chút thảo dược, đem vết thương trước tiêu giảm nhiệt. Dịch Phương đột nhiên nói ra, ta tại xem phim thời điểm, nhìn thấy bên trong có người thụ thương, liền sẽ dùng đạn bên trong thuốc nổ đổ vào trên vết thương một điểm đốt, lập tức liền thử động. Đương nàng nói xong những này thời điểm, phát hiện Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu đều hoảng sợ nhìn xem nàng. Chương 465, không thể đơn độc hành động. Chương 465, không thể đơn độc hành động. Dịch Phương đột nhiên cảm giác mình giống như là bị hai đạo ánh mắt nóng bỏng khóa chặt, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Nàng không khỏi nhíu mày, nhìn xem thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt, nghi hoặc mà hỏi thăm, hai người các ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Chẳng lẽ lời ta nói có cái gì không đúng sao? Thẩm Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Dịch Phương, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, nàng đội vàng nói, Dịch Phương tỷ, ngươi đây không phải tại trên vết thương sắt muối, mà là trực tiếp gây đốt thuốc đổ vào trên vết thương, sau đó còn muốn đi nhóm lửa nó à? Dịch Phương lại có vẻ dị thường tự tin, nàng lý trực khí trắng đáp lại nói, kia là tự nhiên, chỉ có nhiệt độ cao mới có thể chân chính đạt tới trừ độc hiệu quả. Thân nhị cầu ở một bên càng không ngừng lắc đầu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, điên rồi, đúng là điên. Thẩm Nguyệt càng là cả kinh không ngậm miệng được, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, đây chính là thịt ta, là thân người bên trên mọc ra thịt ta, đều đã cháy khét, coi như độc có thể xóa đi, kia chân của hắn về sau còn có thể bình thường sử dụng sao? Dịch Phương liên tục gật đầu, một mặt đắc ý nói ra, ừ, các ngươi những người này à, chính là cô lậu quả văn. Trong phim ảnh những cái kia ngạnh hắn đều là diễn như vậy đâu. Đường Chiết thì là một mặt cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, phản bác, ngươi nói không sai, kia đúng là phim, là các diễn viên diễn xuất tới, đều là giả. Nhưng chỉ có trên người ta những này thịt mới là thật a. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng chen vào nói hỏi, Chiết ca, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mưa đã cạnh, nếu không chúng ta trước hướng trên núi đi thôi. Đường Chiết trầm tư một lát sau, hồi đáp, ừm, dạng này cũng tốt. Bất quá, tại trước khi lên đường, chúng ta đến trước tiên tìm một nơi cây đuốc phát lên, đem quần áo trên người hơi cho khô mới được. Lúc này, thân nhị cầu đột nhiên mở miệng nói ra, ha ha, các ngươi nhìn, đây không phải vừa vặn mà. Ta hiện tại bụng có chút đói bụng, dứt khoát ngay ở chỗ này đem thịt sói nướng đến ăn đi. Vừa nghe đến ăn cái chữ này, Dịch Phương bụng lập tức liền như bị làm ma pháp, tụ cục kêu lên, hơn nữa còn kêu mấy âm thanh. Nàng không khỏi có chút lúng túng sờ lên bụng, nghĩ thầm, đây thật là quá mất mặt. Phải biết, Dịch Phương từ đêm qua đến qua kia bỗng nhiên nướng dê rừng về sau, vẫn không tiếp tục ăn, đến bây giờ có thể nói là giọt nước không vào, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đường Chết từ thân nhị cậu nơi đó tiếp nhận túi vải bượm, mỗi người điểm hai cái trứng gà ăn trước, sau đó để thân nhị cậu đi tìm một chút cỏ khô tới nhóm lửa. Vừa mới mưa rừng rậm, mặt đất ẩm ướt, không khí ướt át, muốn tìm được một chút khô ráo nhóm lửa tuổi đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Mà lại, đám kia đáng sợ sói không biết lui tới nơi nào, thân nhị cậu căn bản không dám đi xa, chỉ có thể ở tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong cẩn thận từng ly từng tí hoạt động. Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, tại ở gần tảng đá địa phương, thân nhị cậu phát hiện có chút cành khô lá cây rớt xuống phía dưới tảng đá, mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng là có một chút nhóm lửa vật liệu. Hắn như nhặt được chí bảo, nhanh lên đem những này cành khô lá cây thu thập lại, mang về mọi người căn cứ. Thân nhị cậu đem thu thập tới nhóm lửa tuổi trồng chất vào, sau đó dùng đá đánh lửa cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa. Ngọn lửa mới đầu rất yếu ớt, nhưng ở hắn không ngừng thổi hơi cùng tăng thêm một chút ẩm ướt tuổi lửa về sau, thế lửa dần dần biến lớn, cháy hùng hực. Đốt trong chốc lát, có chút tuổi lửa đã bị hòa táng, biến thành đỏ bừng lửa than. Đường Chết thấy thế, vội vàng dùng nhánh cây đem những này lửa than đào ra, sau đó cấp tốc làm tắt, đó lấy, hắn đem những này làm tắt lửa than đặt ở báng súng bên trên, dùng tảng đá nhẹ nhàng gõ, đưa chúng nó mài thành phấn mặt hình. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đường Chết hít sâu một hơi, sau đó đem những này phấn mặt trạng lửa than nhẹ nhàng thoa đến mình bắp chân bụng miệng vết thương. Trong chốc lát, một trận đau kịch liệt cảm giác như dòng điện từ bắp chân bụng truyền khắp toàn thân, thẳng đến đầu óc của hắn. Hắn nhịn không được tê manh hít một hơi, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng lăn xuống tới. Thẩm Nguyệt nắm thật chặt Đường Chết tay, trong lòng bàn tay truyền đến lực đạo để nàng có chút đau đến không chịu được nổi, cái trán cau lại, nhưng vẫn là cố nén. Hắn hoàn thành những động tác này về sau, thân nhị cậu bên kia cũng đã đem con kia cắn bị thương Đường Chết nửa đại lang lột ra mở ngực hoàn tất. Chỉ gặp thân nhị cậu tay chân lanh lẹ chặt xuống mấy cây bên cạnh nhánh cây, cấp tốc đem nó gấp nhọn, sau đó thuần thục đem thịt sói xuyên ở trên nhánh cây, gác ở bên cạnh đống lửa bắt đầu nướng. Đường Chết vết thương trải qua đơn giản xử lý về sau, đắp lên than tủi bọn, máu rốt cục ngừng lại, nhưng này đen xì mấy cái động y nguyên nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta nhìn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Thẩm Nguyệt một mực chú ý Đường Chết tình trạng, gặp hắn xử lý xong vết thương, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Chết ca, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?" Đường Chết lúc này mới ý thức được mình tay còn nắm thật chặt Thẩm Nguyệt tay, hắn vội vàng buông ra, đồng thời chú ý tới Thẩm Nguyệt trên trán đã diện ra mồ hôi mịn. Trong lòng của hắn có chút áy náy, biết mình vừa rồi bởi vì đau đớn mà không tự giác dùng sức nắm chặt Thẩm Nguyệt tay, lực đạo như vậy đối với một cái nữ hài tử tới nói khẳng định không dễ chịu. Thế là hắn vội vàng nói, "Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi à, ta không phải cố ý, có hay không làm đau ngươi?" Thẩm Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, mỉm cười nói, "Ta không đau, Chết ca. Ta chỉ là lo lắng miệng vết thương của ngươi, dạng này thoa một chút than bọt thật có thể chứ?" Đường Chết chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Cái này than bọt mặc dù có thể đưa đến nhất định cầm máu tác dụng, nhưng đối với trừ độc sắt trùng tới nói, hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Nếu như có thể tìm tới Vượng Vĩ Thảo liền tốt, đây chính là chuyên môn trị liệu mèo chó cắn bị thương thuốc hay à?" Thân nhị cậu nghe nói lời ấy, trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ từ bản thân vừa rồi nhặt tuổi lúc tựa hồ tại cách đó không xa trên tảng đá thấy qua tương tự thực vật. Hắn do dự một chút, nhưng sau nói ra, "Ta vừa rồi nhặt tuổi thời điểm, giống như ở bên kia trên tảng đá nhìn thấy có một mảnh dáng dấp rất giống Phượng Vĩ Thảo đồ vật, bất quá khoảng cách có chút xa, ta cũng không quá chắc chắn kia đến cùng phải hay không Phượng Vĩ Thảo." Thẩm Nguyệt nghe được thân nhị cậu, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng hưng phấn ngay cả vội vàng đứng dậy, vội vàng đối thân nhị cậu hỏi, "Thật sao? Vậy nó ở phương hướng nào đâu?" Thân nhị cậu thoáng suy tư một chút, sau đó hướng phía đông nam phương hướng chỉ, hồi đáp, "Chính ở đằng kia, ngươi thấy bên kia cũng có một gốc cây vải tử nhánh sao? Ngay tại cây kia cây vải tử nhánh phía dưới, có một khối đá lớn, kia phiến Phượng Vĩ Thảo hẳn là sinh trưởng ở khối đá lớn kia bên trên. Hơn nữa còn không ít đâu." Thẩm Nguyệt nói với Đường Chết, "Chết ca, ta đi làm một điểm trở về ngươi xem một chút có phải hay không." Đường Chết vội vàng gọi lại nàng, nói ra, "Không được, nơi đó khoảng cách quá xa, hiện tại chúng ta bốn người người không thể đơn độc hành động, mặc kệ đi đâu bên trong đều phải cùng một chỗ." Dịch Phương nói ra, "Nếu không như vậy đi, dù sao những ngày thịt còn muốn nướng một hồi, nơi đó cũng không xa, chúng ta bốn người người cùng đi, liền xem như những cái kia núi chó muốn giết cái hồi mã thương, gặp chúng ta bốn người người cùng một chỗ, bọn chúng cũng không có lá gan lớn như vậy." Chương 466, chó cắn một chi hao. Chương 466, chó cắn một chi hao. Thẩm Nguyệt đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem Đường Chết, nhẹ giọng nói ra, "Chết ca, người vết thương trên người cũng không thể lại kéo à, vẫn là nghe Dịch Phương tỉ đi." Ngữ khí của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Thân nhị cậu thấy thế, lập tức vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin nói với Đường Chết, "Đường ca, người yên tâm đi, ta một người đi là được rồi. Cái chỗ kia cách chỗ này không xa, vừa đi vừa về nhiều lắm là 10 phút, tuyệt đối sẽ không chậm trễ sự tình. Mà lại ngươi bây giờ có súng nơi tay, cho dù có núi chó đột nhiên xuất hiện, ngươi cũng hoàn toàn không cần sợ a." Đường Chết hơi suy tư một chút, cảm thấy thân nhị cậu nói đến cũng có đạo lý. Hắn nhìn một chút súng trong tay, lại nhìn một chút thân nhị cậu, cuối cùng nhẹ gật đầu, đồng ý thân nhị cậu đề nghị. "Tốt a, nhị cậu, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, tuyệt đối không nên chỉ hoãn quá lâu." Đường Chết dặn dò. Thân nhị cậu không nói hai lời, cấp tốc từ dưới đất nắm lên cây kia trường mâu, như tiễn rời cùng, cực nhanh hướng phía hắn vừa rồi nói cái chỗ kia chạy đi. Đường Chết đưa mắt nhìn thân nhị cậu đi xa thân ảnh, sau đó đem lực chú ý quay lại đến súng trong tay bên trên. Hắn cầm thật chặt băng súng, cảm thụ được kia chiếu nặng trọng lượng, trong lòng thoáng an định một chút. Đó lấy, hắn lại từ trong ba lô lục lọi lên, chỉ chốc lát sau, liền móc ra một cái dùng giấy da trâu bao quanh bọc nhỏ. Đường Chiết cẩn thận từng ly từng tí mở ra bọc nhỏ, bên trong lộ ra một loạt chỉnh tề trưng bày đạn, hết thảy 25 phát, mỗi một phát đều lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng. Thế mà còn có nhiều như vậy đạn. Dịch Phương mở to hai mắt nhìn, khẩn trương trong lòng cảm xúc trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, phản phất ép ở trong lòng gánh nặng ngàn cân rốt cục bị dỡ xuống. Đường Chiết thuần thục đem đạn cất vào hộp đạn, sau đó đem thương lên đạn, tựa ở trên cành cây làm sơ nghỉ ngơi. Động tác của hắn gọn gàng, cho thấy hắn đôi súng ống thuần thục nắm giữ. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương thì ở một bên bận rộn lật nướng thịt sói. Ngọn lửa rừng rực liếm láp lấy thịt sói, tán phát ra trận trận mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Cũng không lâu lắm, thân nhị cậu thở hồng hộc chạy trở về, trong tay nắm thật chặt một thanh cỏ xanh. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi đem cỏ xanh đưa cho Đường Chiết, hỏi: "Đường ca, ngươi xem một chút, có phải hay không loại này?" Đường Chiết tiếp nhận cỏ xanh, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó lắc đầu, thở dài nói ra: "Nhị cậu à, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi cho tốt một cái đi. Chờ một lát ta thong thả lại sức, mình đi tìm." Thân nhị cậu nghe Đường Chiết, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn gãi đầu một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Ta có phải hay không nhận lầm?" Dịch Phương đối thảo dược có thể nói là nhất khiếu bất thông, trong mắt của nàng, trên núi những cái kia cao vút trong mây gọi cây, mà những cái kia thấp bé thì hết thảy được xưng là cỏ. Còn cụ thể là cỏ gì, nàng hoàn toàn không phân biệt được. Thẩm Nguyệt mặc dù đối một chút thường gặp thảo dược có biết một hai, nhưng giống Đường Chiết nói tới Phượng Vĩ thảo nàng xác thực không biết. Đường Chiết thấy thế, yên nhẫn giải thích nói: "Ngươi lấy được cái này, nhưng thật ra là thận tinh cỏ, nó cùng Phượng Vĩ thảo có chút tương tự, nhưng công hiệu lại hoàn toàn khác biệt." Hắn dừng một chút, nói tiếp đi: "Trên núi tương tự cây cùng cỏ thực sự nhiều lắm, ngươi không phân rõ cũng không thể trách ngươi." Bị sói cắn vết thương nhìn có chút nghiêm trọng, giống như hổ đã bắt đầu lây nhiễm. Đường Chiết chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, phản phất bị dùng lửa đốt lấy, thậm chí có chút phát khởi sốt cao. Trán của hắn nóng hổi, bờ môi cũng khô nước đến kịch liệt. Thẩm Nguyệt lo lắng nhìn xem Đường Chiết, đưa tay sờ sờ trán của hắn, không khỏi hoảng sợ nói: "A, Chiết ca, trán của ngươi thật nóng a." Một bên Dịch Phương nghe được thanh âm, cũng đội vàng áp sát tới sờ soạn một chút, đồng dạng nhíu mày: "Phát sốt, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta lại không có thuốc." Đường Chiết cố nén thân thể khó chịu, cười khổ an ủi các nàng: "Không có chuyện gì, ta có thể chịu đựng được, chờ một lúc liền sẽ tốt." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi hạ một trận mưa, mình không chỉ có bị dính nước, mà lại trên thân còn có bị sói cắn bị thương vết thương, hiện tại phát sốt cũng là không thể tránh được. Nhưng mà, Đường Chiết trong lòng lo lắng nhất vẫn là con kia nửa đại lang có thể hay không đem bệnh chó dại độc loại hình bệnh khuẩn lây cho hắn. Nếu quả như thật bị lây nhiễm, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Đường Chiết giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với thân nhị cậu: "Nhị cậu, ngươi nghe qua rắn cắn một mũi tên, chó cắn một chi hao câu nói này sao? Nếu như có thể tìm tới một chi hao liền tốt, chuyên trị chó cắn bị thương." Thân nhị cậu liền vội vàng gật đầu đáp: "Một chi hao ta hiểu được lắm, món đồ kia khắp nơi đều là, trong đất luôn dài loại này cỏ hoang, nhưng đáng ghét, thế nào cái quốc đều quốc không xong, mỗi năm đều muốn mọc ra." Đường Chiết nghe thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra: "Đã ngươi nhận biết liền tốt, vậy ngươi nhanh đi phụ cận tìm xem nhìn, có thể hay không tìm tới một chi hao, thuận tiện lại chặt điểm nhằm ngựa tang trở về." Dứt lời, Đường Chiết không chút do dự đem thương trong tay đưa cho thân nhị cậu, cũng dặn dò: "Thương này ngươi hẳn là hiểu được thế nào cái dùng a, trước đó ta liền dạy qua ngươi." Thân nhị cậu như nhặt được chí bảo tiếp nhận thương, thận trọng nặng nặng nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã nhớ cho kỹ. Đường Chiết tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại đem còn lại 20 phát đạn cùng nhau giao cho thân nhị cậu, thậm chí dặn dò: "Đem những viên đạn này cũng mang lên, lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là thật đụng phải núi chó, cái đồ chơi này coi như có thể có tác dụng lớn lạc, có thể dùng đến phòng thân." Thẩm Nguyệt đứng ở một bên, động tác lưu loát cắt khối tiếp theo đuổi sói thịt, sau đó mỉm cười đưa cho Dịch Phương, ôn nhu nói ra: "Khối này thịt đã quen à, ngươi ăn trước điểm lót dạ một chút, đi làm sự tỉnh cũng không muộn nha." Dịch Phương do dự một chút, quay đầu nhìn về phía thân nhị cậu, đề nghị: "Nếu không, ta cùng hắn cùng đi chứ? Dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thân nhị cậu nghe xong, đội vàng quát tay, đội vàng nói ra: "Dịch Phương tỷ, ngươi vẫn là ở lại chỗ này chiếu cố Đường ca tương đối tốt. Hắn hiện tại thân thể suy yếu nhất, toàn dựa vào các ngươi bảo hộ đâu. Ta một người đi là được, cam đoan đem sự tình làm thỏa đáng." Đường Chiết nghe hai người đối thoại, mỉm cười, khoát tay áo, nói ra: "Dịch Phương tỷ cùng đi với ngươi cũng chưa chắc không thể. Ngươi tiểu tử này, có đôi khi làm việc tựa như kia gà rừng, cố đầu không để ý đuôi. Có Dịch Phương tỷ ở bên cạnh nhìn xem, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút." Dịch Phương nghe Đường Chiết, trong lòng an tâm một chút, nàng sảng khoái từ trên đống lửa lấy khối tiếp theo nướng đến kim hoàng thịt sói, cầm ở trong tay, sau đó nói với thân nhị cậu: "Vậy thì tốt, chúng ta vừa đi vừa ăn đi, nhưng đừng chậm trễ chính sự." Thân nhị cậu từ dưới đất nhặt từ bản thân mâu ném cho Dịch Phương: "Ngươi đem cái này cầm." Nhìn thấy hai người bọn hắn đi xa thân ảnh, Thẩm Nguyệt lo lắng nói ra: "Đường ca, vạn nhất hiện tại những cái kia núi chó trở về làm sao bây giờ?" Đường Chiết cười cười, chỉ trên cây, nói ra: "Ngươi nghe cây kia bên trên là thành âm gì?" Chương 467, A lớn mật vẫn là thật nhát gan. Chương 467, A lớn mật vẫn là thật nhát gan. Thẩm Nguyệt nội tâm giống như là bị một cây căng cứng dây cung dính dấp, từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, hơn nữa đối với Đường Chiết lo lắng, nàng đối với ngoại giới sự vật cơ hồ hoàn toàn mất đi chú ý. Đúng lúc này, Đường Chiết đột nhiên nói một câu nói, để Thẩm Nguyệt đông nhiên lấy lại tinh thần, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, gà tố tử cây ăn quả bên trên vậy mà tụ tập một đám khỉ lông vàng. Những này khỉ lông vàng cùng núi Phạm Tịnh cái khác hầu loại so sánh, lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Bọn chúng bình thường lấy quả dại cùng lá cây chồi non làm thức ăn, giờ phút này chính bận rộn trên tảng cây ngắt lấy tươi non lá cây. Trong đó có hai con khỉ lông vàng cao cao đứng tại trên tảng cây, tựa như hai cái cảnh giác lính gác, hiển nhiên là bầy khỉ này bên trong thủ hộ giả. Đường Chết thấy thế, đội vàng giải thích nói, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào tới gần, bầy khỉ này đầu tiên sẽ phát ra cảnh báo âm thanh, dạng này chúng ta liền có đầy đủ thời gian tới làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thẩm Nguyệt nghe xong, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn còn có chút lo âu hỏi, thế nhưng là, nếu như bọn chúng xuống cây đến công kích chúng ta làm sao bây giờ đâu? Đường Chết mỉm cười, nhưng mà cái nụ cười này lại có vẻ hơi miễn cưỡng cùng phí sức. Hắn an ủi Thẩm Nguyệt nói, yên tâm đi, này một đám là khỉ lông vàng, cùng nước sạch sông loại kia hầu tử hoàn toàn khác biệt, bọn chúng không sẽ chủ động công kích nhân loại. Có hầu tử xung làm lính gác, Thẩm Nguyệt trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh đống lửa, từ nướng đến tư tư bốc lên dầu thịt sói bên trên cắt khối tiếp theo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thổi mấy lần, nhiệt độ hạ xuống mới đưa tới Đường Chết trước mặt, ôn nhu nói ra, Chết ca, ngươi nhanh ăn một chút gì đi, bổ sung một chút thể lực. Đường Chết tiếp nhận Thẩm Nguyệt đưa tới thịt sói, nhìn xem nàng kia mắt ân cẩn thận, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm kích đối Thẩm Nguyệt cười cười, nhưng sau nói ra, ngươi cũng đừng vào xem lấy ta, thừa dịp hiện tại cơ hội này, ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi, tận lực ăn no một điểm. Chờ nhị cậu bọn hắn trở về sau, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp dọc theo bờ sông đi ra. Thẩm Nguyệt nghe vậy, hơi sững sờ, nghi hoặc mà hỏi thăm, nhưng là trước kia không phải nói muốn dọc theo triền núi đi lên sao? Đến núi Phạm Tịnh trên đỉnh lại thuận đại lộ đi xuống dưới, dạng này không phải an toàn hơn sao? Đường Chết lắc đầu, giải thích nói, ta trước đó kỳ thật cũng không có đồng ý cái phương án này. Ngươi nhìn, từ nơi này đến trên núi, mặc dù nhìn khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng là trên đường đi ít ai lui tới, càng lên cao đi, cao lớn, cây cối lại càng ít, cơ hồ đều là chim quên loại này thấp bé lùm cây, còn có một số bụi gai dây leo quấn quýt nhau. Loại hoàn cảnh này, ngay cả lợn rừng đều khó mà ghé qua, chớ nói chi là nhân loại chúng ta. Thẩm Nguyệt như có điều suy nghĩ ai nhất hành, sau đó tò mò hỏi, hoàn toàn chính xác từ nơi này nhìn sang, càng lên cao cây càng thấp đâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đường Chết mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, đây thật ra là có khoa học căn cứ nha. Ngươi biết không, độ cao so với mặt biển mỗi lần thăng 100m, nhiệt độ không khí liền sẽ giảm xuống ước chừng một lần tả hữu đâu. Mà lại, theo độ cao so với mặt biển lên cao, không khí cũng sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lại thêm núi Phạm Tịnh cơ hồ chính là nguyên một khối đá lớn trên mặt đất sắc vận động một chút hình thành, nó mặt ngoài thổ nhưỡng phi thường có hạn, trên cơ bản toàn bộ nhờ lá cây trồng chất mới tạo thành thật mỏng một tầng. Cho nên a, càng đi trên núi đi, thổ nhưỡng liền sẽ càng mỏng. Thẩm Nguyệt nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói ra, giống như đúng là đạo lý này đâu. Đường Chết thấy thế, tiếp tục nói ra, không chỉ có như thế à, càng là cao lớn cây cối, bọn chúng cần có nuôi phần thì càng nhiều. Nhưng mà, mỏng manh không khí cùng cằn cỗi thổ nhưỡng căn bản là không có cách cung cấp bọn chúng sinh tồn cần thiết điều kiện. Cho nên, đến không sai biệt lắm khoảng 2000 mét độ cao, sẽ rất khó lại nhìn thấy cao lớn cây cao, thay vào đó là những cái kia tương đối thấp bé bụi cây. Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi, thế nhưng là, nơi này rõ ràng nhìn xem kim đỉnh liền gần trong gang tấc à, thẳng tắp khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 14-15 bên trong địa. Nhưng nếu như muốn thuận dòng sông đi ra ngoài lời nói, vậy ít nhất phải đi bên trên 40-50 dặm đường mới có thể đến đạt có trại địa phương đâu. Đường Chết bất đắc dĩ thở dài một hơi, giải thích nói, ai, điểm này ta đương nhiên biết rõ nha. Nếu là ta không có bị thương, tình huống khả năng sẽ khá hơn một chút. Nhưng hôm nay, ta chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực đều làm không được, đầu còn chóng mặt, liền giống bị người hung hăng gõ một muộn côn giống như. Thật muốn hướng trên núi bò, những cái kia thấp bé lùm cây phía dưới căn bản cũng không có đường, mỗi dịch chuyển về phía trước động một bước, đều phải hao phí đại lượng thể lực, còn phải dùng cắt đao ngạnh sinh sinh chém ra một con đường tới. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói ra, nhưng mà, nơi này đã có thể nghe được thái tử dưới đá mặt nước sông thanh âm, ta đoán chừng đến lòng chảo sông cũng liền bất quá 2-3 dặm khoảng cách. Mà lại, cái này trong cơ bản bên trên đều là sáng chân rừng, tầm mắt tương đối quáng đạt, có thể thấy xa một chút, ẩn tàng nguy hiểm tương đối mà nói cũng sẽ ít một chút. Thẩm Nguyệt nghe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, ừm, ngươi nói rất có đạo lý. Nếu là thật tại những cái kia đâm ba trong lồng gặp được chút gì tình huống ngoài ý muốn, chỉ sợ liền chuyển thân đều khó khăn đâu. Đường Chết trong tay thịt sói không còn bỏng, nhiệt độ vừa vặn phù hợp, hắn cắn một cái thịt sói, mặc dù tất cả đều là thịt nạc, nhưng chất thịt tương đối thô, cùng thịt chó hương vị không sai biệt lắm, chỉ bất quá mùi tanh muốn nặng một chút, bất quá tại dã ngoại có thể ăn vào tốt như vậy đồ ăn đã rất thỏa mãn. Hắn hiện tại cần nhất chính là năng lượng bổ sung, rất mau đưa trên tay thịt sói ăn đến sạch sẽ. Thẩm Nguyệt bận bịu cầm trong tay thịt buông xuống, từ bên hông cởi xuống ống trúc cấm nước đưa tới, trước uống ngụm nước. Đường Chết tiếp nhận đi ngửa đầu uống vào mấy ngụm, tinh lực lại khôi phục rất nhiều, thật đến đâm ba trong lồng, vận mệnh không phải là chúng ta mình có thể nắm giữ, ngoại trừ cắt đao miễn cưỡng có thể tạo được một chút tác dụng bên ngoài, vũ khí của nó ở bên trong ngược lại là cái vương hữu, nếu là gặp gỡ bản cờ rắn, ngũ bộ xà, cùng cái khác rắn độc, bị cắn một cái, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đâu. Thẩm Nguyệt đáp, Chết ca, ta cùng nhị cậu đều không có nghĩ qua nhiều như vậy, chỉ là nghĩ nơi này lên núi đường tương đối gần, mà lại trên núi có chỗ miếu, đến phía trên trước tìm miếu tử mượn ở một đêm bên trên, cũng có thể đem ngươi vết thương trên người xử lý một chút, đã đường này không thông, một hồi nhị cậu bọn hắn trở về, ta cùng bọn hắn giải thích một chút, cứ dựa theo ngươi nói phương hướng đi. Đừng trong chốc lát, Thẩm Nguyệt lại lo lắng mà hỏi thăm, thế nhưng là, đi phía dưới trong sông, ta chỉ lo lắng Dịch Phương tỷ không nguyện ý. Đường Chết hỏi, nàng làm sao lại không nguyện ý? Thẩm Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, còn không phải là bởi vì đêm qua tại kia cái rãnh nhỏ bên cạnh gặp nhiều như vậy con địa, liền y phục bên trong đều có thể chui vào, đem nàng dọa gần chết, nửa đêm trước lúc ngủ một mực muốn ta ôm nàng mới ngủ. Đường Chết lắc đầu, ngươi nói nàng nhát gan đi, một người dám chạy tới nơi này đối phó đàn sói, ngươi nói nàng gan lớn đi, ngay cả đầu con địa đều bị dọa như thế, nàng đến cùng là a lớn mật vẫn là thật nhát gan. Chương 468, xuống núi. Chương 468, xuống núi. Thẩm Nguyệt cũng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra một chút bất đắc dĩ, ta cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ nàng chính là đối mảnh này rừng rậm nguyên thủy tràn đầy vô tận không biết cùng hiếu kỳ đi. Dù sao, người ta đều biết, đương một người lòng hiếu kỳ bị kích thích lúc, cho dù là trong giấc mộng, đều sẽ không tự chủ được đi suy nghĩ chuyện kia đâu. Đường Chết nghe xong, cảm thấy Thẩm Nguyệt nói cực phải, không khỏi liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, Thân Nhị Cẩu cùng Dịch Phương cũng từ dốc núi một phương hướng khác chậm rãi đi trở về. Chỉ gặp Thân Nhị Cẩu trong tay còn nắm thật chặt mấy cây một miếng hao, hắn tựa hồ cũng không rõ ràng cụ thể bộ vị nào có thể làm thuốc, thế là dứt khoát đem chọn gốc thực vật tận gốc cùng một chỗ đào trở về. Đường ca, ngươi mau giúp ta nhìn xem, cái này có phải hay không chúng ta muốn tìm cái chủng loại kia một nhánh hao a? Thân Nhị Cẩu bước nhanh đi đến Đường Chết trước mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi đem trong tay một nhánh hao đưa tới. Đường Chết cẩn thận chu đáo một phen, sau đó khẳng định gật gật đầu, nói với Thân Nhị Cẩu, ừm, không sai, chính là loại này. Bên kia có mấy tảng đá, ngươi đi đem nước trong bình đổ ra, đem những này một nhánh hao rửa giấy sạch sẽ, lại chọn hai chi tại trên tảng đá đập nát là được rồi. Dịch Phương thấy thế, vội vàng nói, vẫn là ta tới đi, loại chuyện này ta tương đối lành nghề. Dứt lời, nàng liền chủ động tiếp nhận Thân Nhị Cẩu trong tay một nhánh hao, hướng phía Đường Chết chỉ phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, thuốc kia liền bị đảo đến nát bét, biến thành một đống lục sắc bùn rán. Dịch Phương cẩn thận từng ly từng tí đi đến Đường Chết bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó đem dược nê chậm rãi bôi lên tại hắn thụ thương trên đùi. Đường Chết nhìn xem Dịch Phương chuyên chú bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, hắn có thể cảm giác được thuốc kia bùn mang tới ý lạnh, chính chậm rãi thẩm thấu tiến da của hắn, làm dịu lấy chân đau đớn. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nàng cấp tốc kéo xuống mình quần áo một góc, sau đó dùng răng cắn mở, đem nó biến thành một đầu thật dài vải, nàng động tác thành thạo đem vải quấn quanh ở Đường Chết trên đùi, cố định trụ dược nê, phòng ngừa nó rơi xuống. Hoàn thành đây hết thảy về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Đường Chết tựa ở trên cành cây, nhắm mắt lại làm sơ nghỉ ngơi, mặc dù thân thể vẫn có chút suy yếu, nhưng này loại khó mà chịu được đau nhức cảm giác đã rõ ràng giảm bớt. Mà lúc này, bên cạnh đống lửa thịt sói còn thừa lại không ít. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt trước đó đã ăn non nê, nhưng Thân Nhị Cẩu cùng Dịch Phương hiện tại mới có thời gian ngồi xuống hưởng dụng cái này đống nhiên phong phú thịt sói. "Đường ca, chúng ta một hồi liền hướng trên núi đi sao?" Thân Nhị Cẩu ăn như hổ đói sau khi ăn xong, tiện tay vớt một cái ngoài miệng mỡ đông, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Đường Chết hỏi. Đường Chết mặt không thay đổi hồi đáp, "Không, chúng ta hướng dưới núi đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Dịch Phương cùng Thân Nhị Cẩu không hẹn mà cùng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đường Chết, trong miệng một lời mà hỏi thăm, "Dưới núi? Đây không phải là cách đại lộ càng xa hơn sao?" Đường Chết thấy thế, không nhanh không chậm đem trước cùng Thẩm Nguyệt đã nói lại lặp lại một lần. Thân Nhị Cẩu sau khi nghe xong, ngược lại là có vẻ hơi không quan trọng, hắn gãi đầu một cái, cười nói, "Được thôi, Đường ca, ngươi nói thế nào đi liền thế nào đi chứ sao?" Nhưng mà, Dịch Phương lại đối Đường Chết đề nghị biểu thị phi thường đồng ý, nàng liên tục gật đầu, nói ra, "Đường Chết nói đúng, vẫn là đi dưới núi tương đối tốt. Nếu là hướng trên núi đi, vạn nhất tại những cái kia đâm ba trong lồng đụng phải rắn nhưng làm sao đây?" Vừa nhắc tới rắn, Dịch Phương liền không khỏi toàn thân run lên, hiển nhiên là bị rắn dọa cho phát sợ. Từ lần trước ở trên núi tao ngộ qua rắn về sau, nàng hiện tại đi đường lúc, dù chỉ là nhìn thấy một tiết khô đằng, đều sẽ tưởng lầm là rắn, sau đó bị dọa đến hoảng sợ gào thét. "Vậy ta đi trước đem một cái khác núi cho xử lý sạch sẽ đi." "Ai, thật là đáng tiếc kia nửa phiến dê rừng thịt, nếu là bắt đầu nướng, khẳng định hương lắm đây." Thân Nhị Cẩu vừa nói, một bên lưu luyến không rời đứng dậy, trong đầu còn không ngừng hồi tưởng đến đêm qua cùng buổi sáng hôm nay ăn dê rừng thịt. Kia nướng đến kim hoàng xốp giòn dê rừng thịt, lại vẩy lên một điểm mao mao muối, hương vị đơn giản so cái này thịt sói muốn hương bên trên gấp bội, hơn nữa còn không có chút nào tanh nồng bị. Thân Nhị Cẩu động tác phi thường cấp tốc lại thành thạo, phản phất hắn đối xử lý sói loại chuyện này đã xe nhẹ đường quen. Tại không đến 15 phút bên trong, hắn liền đem một con sói hoàn mỹ xử lý tốt. Da sói bị chỉnh tề cuốn thành một bó, cùng sử dụng cây mây chăm chú cố chắc, sau đó vác tại trên người hắn. Lúc này rừng rậm vừa mới trải qua một trận mưa tẩy lễ, trong không khí tràn ngập một loại đè nén ngột ngạt cảm giác. Mặt trời treo cao tại thiên không, không chút lưu tình chiếu sáng lớn địa, thủy phân dưới ánh mặt trời cấp tốc bốc hơi, toàn bộ rừng rậm tựa như một cái cự đại lồng hấp, để cho người ta cảm thấy oi bức khó nhịn. Mặc dù bọn hắn cũng không có làm quá nhiều chuyện, nhưng mồ hôi trên người lại giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng càng không ngừng chảy xuôi. Thẩm Nguyệt nhìn xem Thân Nhị Cẩu đã thu thập thỏa đáng, liền đi nhanh lên đến Đường Chết bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn từ dưới đất đỡ lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Chết ca, ngươi cảm giác thế nào? Còn có thể kiên trì sao?" Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, hắn chậm rãi gật gật đầu, ra hiệu mình cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Đón lấy, hắn ôn nhu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nguyệt mu bàn tay, phảng phất tại truyền lại một loại uy mắng an ủi. "Đừng lo lắng, Tiểu Nguyệt, ta cũng không có yếu ớt như vậy nha." Đường Chết thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, để lộ ra một loại để cho người ta an tâm lực lượng, cái này một chút vết thương nhỏ với ta mà nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng nha. Từ khi hắn tại trên vết thương đắp lên kia thần kỳ một nhánh hao về sau, cũng không lâu lắm, hắn liền rõ ràng cảm giác được đau đớn giảm nhẹ đi nhiều. Cái này khiến hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Dù sao, sói loại sinh vật này trong núi thế nhưng là không chỗ không ăn, hàm răng của bọn nó bên trên không biết lây dính nhiều ít vi khuẩn cùng virus. Nếu quả như thật đối vết thương bỏ mặc không quan tâm, coi như sẽ không lây nhiễm bệnh chó dại, cũng rất khó cam đoan có thể hay không bị cái gì khác đáng sợ virus chỗ xâm hại. Đương Đường chết từ dưới đất chậm rãi đứng dậy lúc, Thẩm Nguyệt liền tranh thủ trước đó hắn đã dùng qua đầu kia 6 cố gân đưa tới trong tay của hắn, xung làm lâm thời quả trượng. Dịch Phương cũng cấp tốc từ thân nhị cầu nơi đó tiếp qua hắn trường mâu, chuẩn bị kỹ càng ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thân nhị cầu đi ở trước nhất, cầm trong tay trường mâu, cẩn thận từng ly từng tí dò đường, Dịch Phương thì theo sát phía sau, duy trì độ cao cảnh giác. Thẩm Nguyệt đỡ lấy Đường chết, từng bước đi theo đội ngũ sau cùng, bốn người bọn họ cứ như vậy thuận dốc núi, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Ga Tố Tử Quả bên trên kia một đám khỉ lông vàng nhìn xem bốn người đi xa, phát hiện a a tiếng giống, tựa hồ là đang biểu thị công khai chủ quyền. Thẩm Nguyệt lôi kéo Đường chết tay, lo lắng mà hỏi thăm, "Chết ca, những con khỉ kia đột nhiên kêu lên, có phải hay không là núi chó lại tới?" Đường chết lắc đầu, nói ra, "Không phải, ngươi cẩn thận nghe, tiếng kêu của bọn nó là vui sướng lại nhẹ nhõm, mà không phải hoảng sợ bên trong mang theo gấp rút." Thẩm Nguyệt ồ một tiếng, nói ra, "Ngươi hiểu được thật nhiều." Nói xong, lôi kéo Đường chết tay càng thêm dùng sức, người cũng cảm giác càng thêm nhẹ nhõm, chỉ cần Đường chết ở bên người, nàng liền có thể cảm giác được đầy đủ cảm giác an toàn. Chương 469, Thái tử Thạch chương 469, Thái tử Thạch đường xuống núi cũng không tốt đi, thân nhị cầu nhớ tới trước đó giẫm tại trên lá khô kem chút quẳng xuống vách núi mạo hiểm một màn, trong lòng vẫn có sợ hãi, bởi vậy hắn mua đi một bước đều hiện đến mức dị thường chú ý cẩn thận. Trên đường đi, thân nhị cầu thần kinh đều căng thẳng, sợ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, càng là lo lắng cái gì liền càng sẽ đến cái gì, hắn vậy mà đụng phải mấy đầu bàn cờ rắn. Những này rắn dáng vẻ cùng trên đất lá khô cực kỳ tương tự, nếu như không phải thân nhị cầu mắt sắc, chỉ sợ sớm đã bị cắn một cái. Dịch Phương một mực đối rắn trong lòng còn có sợ hãi, trên đường đi đều lo lắng đề phòng. Càng không khéo chính là, bọn hắn cơ hồ mỗi đi mấy bước liền sẽ đụng phải một con rắn, cái này nhưng làm Dịch Phương dọa đến quá sức, nàng tranh thủ thời gian cách thân nhị cầu đến mấy mét xa, sợ những cái kia rắn lại đột nhiên xông tới cắn nàng. Thật vất vả, bọn hắn rốt cục đi tới Thái tử Thạch phía dưới. Từ trên núi nhìn lại, Thái tử Thạch tựa như một cây kình thiên trụ đồng dạng sừng sững giữa thiên địa, cột đá trên đỉnh còn có hai quả cao lớn cây Bồ đề, tựa như hai tòa thiên nhiên bảo tháp, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Thế nhưng là, khi bọn hắn đến gần về sau mới phát hiện, nguyên lai Thái tử Thạch cũng không phải là một cây cột đá, mà là từ tận mấy cái cột đá tạo thành. Bởi vì ở trên núi lúc ánh mắt cùng góc độ nguyên nhân, bọn hắn một mực nghĩ lầm nó chính là một cây. Đứng tại những này dưới cột đá mặt, thân nhị cậu cùng Dịch Phương cũng không khỏi cảm thán nhân loại nhỏ bé. Những này gần 100 mét cao cột đá, tựa như hậu thế loại kia nhà chọc trời đồng dạng đứng sừng sững ở trước mắt, để người nhìn mà phát khiếp. Thẩm Nguyên sợ hãi thán phục hô, "Hoa, đây chính là trong truyền thuyết Thái tử Thạch sao?" Nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, phản phất trước mắt tảng đá là một kiện hiếm thấy chân bảo. Dịch Phương mỉm cười nói, "Đúng vậy à, chúng ta đơn vị còn có lãnh đạo chuyên môn chạy đến trên núi đập qua hình của nó đâu." Nhìn từ đằng xa thời điểm, vẫn không cảm giác được cho nó có cao lớn bao nhiêu, thế nhưng là làm người đi tới gần, liền sẽ phát hiện nó so kim đỉnh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu đâu. Thân nhị cầu to mò chỉ vào thạch trên đỉnh đầu kia hai cái cây, hỏi, "Đường ca, ngươi nhìn kia hai cái cây, thật kỳ quá nha." Thái tử Thạch rõ ràng tất cả đều là tảng đá, làm sao nó trên đỉnh còn sẽ mọc ra hai quả như thế đại cây tùng đâu? Đường chết cười giải thích nói, "Nhị cầu, đó cũng không phải là cây tùng a, kia là cây Bồ đề. Các ngươi biết Thái tử Thạch tồn tại sao?" Thân nhị cầu mờ mịt lắc đầu, mà Thẩm Nguyệt thì hưng phấn chen miệng nói, "Ta biết, ta nghe người khác nói qua, nói lúc trước có cái hoàng đế lao bà tại núi Phạm Tịnh nơi này tu hành, con của nàng phi thường tưởng niệm nàng, liền cố ý chạy tới trên núi tìm nàng. Thế nhưng là vị hoàng đế kia lão bà một lòng muốn thanh tịnh tu hành, không nguyện ý bị nhi tử quấy rầy, cho nên liền đóng chặt cửa nẻo, không chịu gặp hắn. Cuối cùng, con của nàng không có cách, đành phải một mực thủ tại chỗ này, dần dà liền biến thành một khối đá lớn." Dịch Phương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung, nói ra, "Vậy hoàng đế lao nhi lão bà cuối cùng cũng không phải tu thành một viên ném phù con rơi ý chí sắt đá mà." Đường chết ngay vậy, cũng không nhịn được cười ra tiếng, hắn phụ hòa nói, "Dịch Phương tỷ, ngươi lời giải thích này thật đúng là suy nghĩ khác người a. Nếu là cựu hoàng nương nương biết được ngươi như thế đánh giá nàng, sợ rằng sẽ tức giận đến từ kia núi Phạm Tịnh bên trên đạo trường nhảy xuống đâu." Dịch Phương xem thường khoát tay áo, tiếp tục nói ra, "Đây bất quá là những cái kia hòa thượng đầu chọc nhóm trong lúc rảnh rỗi hồ biên loạn tạo thôi. Một cái đã từng tận hưởng linh hoa phú quý hoàng phi, làm sao có thể thật bỏ được bỏ xuống trượng phu của mình cùng hài tử, chạy đến cái này hoàng sơn giã linh tới tu hành đâu? Cái này đơn giản chính là những cái kia không làm mà hưởng đám gia hỏa biên tạo nên tẩy não cố sự, mục đích đúng là vì để cho càng nhiều người đem mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền tài, cam tâm tình nguyện quyên tặng đến bọn hắn mãi mãi xa lấp không đầy tham lam bên trong." Thân nhị cầu ở một bên nghe, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn vội vàng chen miệng nói, "Dịch Phương tỷ, cái này không thể nói lung tung được a. Núi Phạm Tịnh thế nhưng là một tòa linh sơn, trên núi Bồ Tát linh nghiệm lắm đây. Mặc kệ là có bệnh vẫn là có đau nhức, chỉ cần tại Bồ Tát trước mặt cầu ước nguyện, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Ngươi dạng này không che đậy miệng chửi bới Bồ Tát, vạn nhất Bồ Tát tức giận, hạ xuống sai lầm đến, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi." Dịch Phương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười khẽ, nhẹ giọng nói ra, "Hừ, ta thế nhưng là kiên định người chủ nghĩa duy vật, những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, ta mới không sẽ tin tưởng đâu." "Nhị cậu, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng những cái được gọi là cầu nguyện có thể trở thành sự thật à?" Thân nhị cậu nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ngữ khí có chút trầm thấp hồi đáp, "Không có. Nhưng mà, Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một tia khó mà che giấu thất lạc. Dịch Phương thấy thế, khoe miệng ý cười càng đậm, trêu chọc nói, coi như ngươi thật hứa qua nguyện, ta cũng sẽ không chế giễu ngươi nha. Thân nhị cậu cười khổ đáp lại nói, tốt ta, kỳ thật ta xác thực hứa qua nguyện, chỉ là nó vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Một bên Thẩm Nguyệt nghe đến đó, không khỏi đối thân nhị cậu ưng thuận nguyện vọng sinh ra hứng thú nồng hậu, tò mò truy vấn, nhị cậu, ngươi đến cùng cho phép cái gì nguyện nha? Ta làm sao chưa hề đều không nghe ngươi nhắc qua đâu. Thân nhị cậu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn tựa hồ đang cố gắng khắc chế nội tâm thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Hắn hít sâu một hơi, ho khan nhất thanh, sau đó chậm rãi nói ra, không, kỳ thật ta chỉ là hy vọng Bồ Tát có thể phù hộ ta, để ta có thể thường xuyên ở trong mơ nhìn thấy cha mẹ của ta. Thế nhưng là, mỗi lần làm ta trong mộng nhìn thấy bọn hắn lúc, mặt mũi của bọn hắn luôn luôn mơ hồ không rõ, ta căn bản thấy không rõ lắm. Sau khi nói đến đây, thân nhị cậu đã có chút nghẹn ngào. Thẩm Nguyệt vội vàng nói, có lỗi với nha, nhị cậu, ta không nên một mực truy vấn ngươi. Thân nhị cậu thở dài một hơi, lập tức lại cảm thấy dễ dàng không ít, nói ra, không sao, dù sao bọn hắn đều đi đã nhiều năm như vậy, mặc dù ta không biết bọn hắn hình dạng thế nào, nhưng là ta mãi mãi cũng nhớ đến bọn hắn ở nơi nào. Thẩm Nguyệt không tốt nhắc lại cái này chìm nặng đề, liền hỏi Dịch Phương, Dịch Phương tỷ, ta nhìn nói lên Phật gia sự tình đến, phản ứng của ngươi rất lớn, giống như đối bọn hắn thành kiến rất sâu nha. Dịch Phương từ chối cho ý kiến trả lời, ta chỉ là luận sự mà thôi, liền lấy ngươi mới vừa nói cái kia Hoàng Phi, loại chuyện này đặt ở chúng ta mỗi một cái người tầm thường trên thân, còn không bị người khác mang muốn chết mới là lạ. Thẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý, chúng ta một mực chỉ là coi nó là thành một cái truyền thuyết, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa những vấn đề này đâu. Sau đó quay đầu hỏi Đường Chiết, Chiết ca, ngươi cảm thấy Dịch Phương tỷ nói thế nào? Đường Chiết nói ra, tín ngưỡng loại chuyện này nói như thế nào đây, tin chi tắc có, không tin thì không thôi, liền giống như nhị cậu. Từ nhỏ hắn công liền cho hắn quán thâu ý nghĩ như vậy, hắn liền nghĩ đến một ngày nào đó thần linh phù hộ, có thể để cho hắn nhìn thấy cha mẹ của mình, với hắn mà nói, là một loại ký thác tinh thần, mà Dịch Phương tỷ thì là từ nhỏ liền tiếp nhận khoa học giáo dục, chưa bao giờ tin những này, kỳ thật không tin dạy cũng là một loại tín ngưỡng.